Chương 1, thiếu niên, dị nhân, 1, chương 1, thiếu niên, dị nhân, 1, 1975, tháng 9, quan trung. Nhỏ hẹp ra xanh trong đồ xe, người gạt ra người, dường như để không ra nửa tấc thả chân địa phương. Mỗi người đều liều mạng đi đến trên, mỗi người lại phảng phất có được nói không hết lời nói. Chỗ ngồi dưới đáy nằm sấp người, hành lý trên kệ nằm người, trong lối đi nhỏ còn đứng lấy người, liền ngay cả ngoài cửa sổ đầu còn có người bị nâng cái mông tay thuận bận bịu chân loạn tại đi đến lần. To to nhỏ nhỏ nổi bắt bầu buồn không nổi và chạm lắc lư, hòa với hài tử tiếng khóc, các loại gào to, còn có bên ngoài cái kia phá loa quang quát quái khiếu, đơn giản không thể loạn hơn được nữa. Mắt nhìn thấy xe lửa liền muốn phát động chỉ thấy la hét tầm ý trong đám người đột nhiên gạt ra một viên mày rậm mắt to đầu, trên cổ còn mang theo lôi phong mũ, mặc áo sơ mi trắng cùng lục của lính. Thiếu niên mặt mày cứng rắn, sinh cao tráng, trong tay giơ cao lên nặng nghề bọc hành lý, giống như là đã hao hết lực khí toàn thân, cắn răng nghiến lợi thò đầu ra, tiếp lấy lại gạt ra nửa người, sau đó mặt đỏ lên lại đem tay chân của mình cho rút ra. Chiến trận này thật là muốn chết ta. Trong miệng oán trách một câu, Luyện U Minh bận bịu sửa sang y phục, sau đó bước nhanh tiến đến trước một cái cửa sổ, hướng về phía ngoài cửa sổ mẫu thân cùng đệ đệ muội muội hô, các ngươi mau trở về đi thôi. Đoán chừng không bao lâu ta liền phải trở về. Tiểu tử thúi, ngươi nếu là còn dám gây tai họa, nhìn ta không lột da của ngươi. Mắt nhìn thấy nhi tử liền muốn xuống nông thôn chen ngang đứng trên đài luyện mẫu nguyên bản còn hai mắt đẫm lệ, có thể một nhìn thấy thiếu niên cười đùa tí từng bộ dáng, lập tức giận không chỗ phát tiết. Muội muội Luyện Xương đứng tại mẫu thân bên cạnh, lo lắng nói, ca, ngươi ở bên kia cần phải chú ý tốt chính mình, gặp chuyện tuyệt đối đừng xúc động. Lão Tam Luyện Lôi mới 8 tuổi, bị Luyện Mâu nắm tay, khỏe mạnh kháo khỉnh reo lên, ca, cha kỳ thật cũng tới. Hắn còn nói đàn ông làm việc liền không có hối hận hiện tại tám thành ở đâu nhìn xem ngươi đây. Luyện U Minh nghe vậy quét mắt vậy đứng, các loại liếc thấy một đạo thân ảnh quen thuộc mới cười hắc hắc, đi, ta đã biết. Đang khi nói chuyện, xe lửa đã ở chậm rãi phát động, ngoài cửa sổ vẫn còn truyền đến Luyện Mâu căn dặn, mẹ tối hôm qua nấu ngươi thích ăn trứng luộc nước trà, đều tại trong bọc đâu, nhớ kỹ trên đường ăn, đừng thả quá lâu, dễ dàng hỏng. Còn có đến phía bắc muốn đổi bên trên trong bọc áo lớn, tuyệt đối đừng đông lạnh lấy. Luyện U Minh không nổi đáp lại, ta đều biết. Y phục hay là không đổi đi, lúc này mới tháng 9 đâu. Làm sao lời vừa ra khỏi miệng, liền bị xe lửa điếc thai oanh minh cho tách ra. Chờ hắn còn muốn đáp lại, nhà ga đã ở bay ngược cảnh sắc bên trong không nổi đi xa. Luyện U Minh thấy thế vội vàng đem thân thể nô ra đi, phất phất tay, chỉ chờ nhìn không đến mâu thân thân ảnh vừa rồi rút về. Sờ lên trong bao đeo trứng luộc nước trà, chiếu nặng tất cả đều là phân lượng, khá lắm, trong nhà thời gian bất quá. Xe lửa lái rời, trong buồng xe lại nhiều một chút tiếng khóc. Ở thời đại này, mọi người còn rất thuần túy, cam nguyện vì trong lòng lý tưởng rời xa thành thị, đi cả ngày lẫn đêm đi hướng những cái kia lạ lẫm mà lại gian khổ địa phương. Công nghiệp học đại khánh, nông nghiệp học đại trại, lên núi xuống nông thôn. Luyện U Minh nhìn quanh một chút, phát hiện trong buồng xe chen ngang vụn vặt lẻ tẻ liền mười mấy người. Không so được năm đó mấy triệu thanh niên trí thức lên núi xuống nông thôn quần quận quy mô, dưới mắt đã là vận động kết thúc công được năm, các tỉnh xuống nông thôn chen ngang thanh niên có văn hóa đại bộ phận cũng đều trở về thành. Về phần hắn chính mình, tốt nghiệp trung học vốn nên đi học tiếp tục thi đại học, có thể hết lần này tới lần khác gặp được một ít chuyện. Không phải liền là đánh mấy cái đùa giỡn tiểu cô nương quần quần à, còn để cho ta đi nông thôn tránh một chút. Luyện U Minh ngoài miệng không cam lòng nói thầm lấy, kỳ thật trong lòng cũng biết mình ra tay hơi nặng quá. Mấy tên côn đồ không phải đoạn cánh tay chính là chân gãy, nghiêm trọng nhất tiểu tử kia cơ hồ đi nửa cái mạng, tử tôn căn bị hắn quét một cước, nghe nói bây giờ còn đang trong nhà nằm đâu. Cũng phải thua thiệt nhà mình thân đa có quân công bản thân, không phải vậy chuyện này còn có nói dóc. Nhưng nhất làm cho người không nghĩ tới chính là, bị hắn cứu cô nương kia thế mà thể thốt phủ nhận bị người khi dễ, còn tự tuyệt ra mặt chỉ chứng, mới có việc này mà. Làm người hai đời, Luyện U Minh đâu còn không rõ bên trong con quấn. Người này hoặc là bị uy hiếp, hoặc là chính là lấy tiền đổi giọng, nghĩ đến mấy tên lưu manh kia trong nhà cũng có chút cổ tay. Nhưng làm chính là làm, đường bất bình có người xúc, sự tình bất bình có người quản, hắn cũng không có gì tốt hối hận. Lại nói những tên côn đồ kia đều lượng đao hắn nếu không hạ nặng tay, làm không tốt hiện tại nằm trên giường chính là mình. Về phần đọc sách, chỗ nào đọc không phải đọc. Dường như bị xe toa bên trong tùy ý tán loạn mùi khói mà cùng mùi mồ hôi mà hôn đến thở không nổi, Luyện U Minh dứt khoát quấn ra đống người, muốn tìm phiến thở dốc khe hở, kết quả ngây người một lúc liền bị đẩy ra bên cạnh nhà cầu. Chỉ hắn vừa mới đứng vững còn chưa kịp trầm khẩu khí, một cỗ tà mùi vị thoáng chốc thuận ngoài cửa sổ gió lạnh đập vào mặt mà tới, liên đối trong buồng xe những cái kia mùi lạ, lại hòa với một chút cơm canh hương vị, khuôn mặt người đều tái rồi. Ta đi. Các loại Luyện U Minh còn muốn đổi chỗ lại vì lúc đã mượn. Hai đầu người tất cả đều đi đến trên, con đường phía trước phá hỏng, đường lui lại đoạn, Luyện U Minh chợt cảm thấy chính mình giống như là lâm vào địch nhân vòng đây, trước mắt đen nghịt tất cả đều là phun trào đầu, chen lấn người ngã trái ngã phải. Bất quá thối cũng có thúi chỗ tốt, đó chính là nhà vệ sinh chung quanh một mẫu ba phần đất liền hắn một người, càng rộng rãi. Luyện U Minh cũng lười lại hướng bên ngoài chen lấn, chỉ từ trong bao đeo bắt được hai đoàn cây bông, vuốt vuốt, nhét vào cái mũi, lại ôm tốt bọc hành lý, liền dựa vào lắc lư buồng xe treo lấy cái mông ngồi xổm xuống dưới. Không giống với trong buồng xe mặt khác mấy tên thanh niên trí thức, bọn hắn mặc dù đồng hành, nhưng những người này phần lớn lân cận chen ngang, nói không chừng ngồi cái hai ba đứng liền có thể xuống xe. Mà địa phương hắn muốn đi có chênh lệch chút ít xa, tại đông bắc vùng địa giới kia, tới gần Mạc Hà, đến tại phương bắc đổi xe, cho dù trên đường không trì hoãn, nói ít cũng phải 2-3 ngày. Gặp trong buồng xe nhao nhao lợi hại, lại là tiếng mắng lại là tiếng khóc, Luyện U Minh dứt khoát dùng cây bông đem lỗ tai cũng chắn, ôm bọc hành lý nuôi lên tinh thần. Bất chi bất giác, lúc đã chạm vào tối, ngoài cửa sổ trời chiều xéo xuống, liên miên chập trùng núi xa bên trên treo lên liên miên ánh nắng chiều đỏ, đỏ thẫm như máu, rực rỡ sáng như kim, tỏa ra từng cái nam đi chim bay. Chương 2, thiếu niên, dị nhân, 2, chương 2, thiếu niên, dị nhân, 2, Luyện U Minh cũng không biết chính mình hít bao lâu, trong mơ mơ màng màng liền nghe đến một trận tiếng ca, vô ý thức dương mắt nhìn lên. Biên cương nước suối rõ ràng lại tinh khiết, biên cương bài hát ấm lòng người nguyên lai là trong buồng xe đi lên mấy cái sinh viên, ca hát chính là mấy cái nữ học sinh, bên cạnh còn có người thổi kèn hạt Monica, tiếng ca cao vút to rõ, dẫn tới một đám hành khách vây xem vỗ tay, không ngừng gọi tốt. Luyện U Minh lúc này cũng đã thích ứng nhà vệ sinh cái khác hương vị, không để ý người chung quanh ánh mắt, ngay tại chỗ tòa hạng, một mặt nghe ca, một mặt ăn lên trứng luộc nước trà. Có thể ăn lấy ăn, hắn bỗng nhiên a một tiếng, khóe mắt liếc qua chỉ thấy một mẫu ba phần đất này trừ chính mình, lại còn có người khác. Người kia sắc mặt vàng như nến, một tay vòng quanh mấy tấm bánh rán, một tay cầm đem hành tây, cũng mặc kệ trong nhà vệ sinh người ra ra vào vào, chỉ lo miệng lớn ăn, hơn nữa còn ăn có tư có vị. Luyện U Minh nhìn đến hiếu kỳ, nhìn nhiều đối phương hai mắt, nhưng gặp người này bẩn thỉu, râu ria xồm xoàm, mặt thân tẩy đến trắng bệnh trong màu lam núi trang, gầy còm trong quai hàm khỏa đầy ăn mà lại nhấm nuốt 10 phần dùng sức, cũng 10 phần chăm chú. Nhai xong còn phải nuốt. Nam nhân mỗi một lần nuốt thái dương đều có gân xanh bạo xuất, một đôi mắt càng là tròn trịa phảng phất đã dùng hết lực khí toàn thân, lại hình như là đang ăn nhân sinh cuối cùng một bữa cơm. Luyện U Minh nhìn đến ánh mắt đăm đăm, cổ họng đi theo một trận lúc đích, âm thầm nuốt nước miếng. Thẳng đến đối phương một hơi đưa trong tay bánh rán hành tây toàn bộ đưa vào trong miệng, lại nuốt xuống, hắn mới nhanh chóng thu tầm mắt lại. Tốt một bộ quỷ đói giống như tướng ăn. Nhìn đối phương ăn mặc, giống như là cái anh nông dân, trên tay đều mọc đầy vết chai. Ân. Luyện U Minh đột nhiên nhíu mắt, lại giả bộ làm tỉnh tâm địa liếc trộm hướng người kia một đôi tay. Cha hắn chuyển nghề trước là trinh sát liên đại đội trưởng, chẳng những tinh thông súng ống, bắt thuật, giết chết thuật, điều tra phương diện thủ đoạn càng là càng cao minh. Luyện U Minh tuy nói không thể đến nói chân truyền, nhưng mưa dầm thấm đất tăng thêm sau lưng cũng suy nghĩ qua một trận, phân biệt người bên ngoài nhãn lực tuyệt đối đầy đủ. Nhưng mà không nhìn còn khá, chỉ như vậy một giữ mắt, Luyện U Minh nguyên bản hứng hờ biểu lộ đã có biến hóa. Người này rất là không đơn giản. Hai tay kia nửa kín nửa hở, giấu tại trong tay áo, nhìn như thô lệ dày đặc, cực kỳ giống sử lực khí anh nông dân. Nhưng nếu nói quái lạ thì là ở nhân thủ này tâm mu bàn tay tất cả đều mọc lên một tầng cứng rắn kén, tận gốc lông tơ đều không nhìn thấy. Mà lại những này cứng rắn kén phân bố còn cực kỳ đều đều, dù là giữa ngón tay cũng không rơi xuống, vân tay đều mài hết. Luyện U Minh nhướng mày, hắn nhớ kỹ trong nhà trước kia tới qua không ít phụ thân chiến hữu, trong đó có một vị liền tới cùng loại. Người kia luyện thành chính là một môn bắc phái ưng chảo công, hai tay mười ngón gân mạnh xương tráng, hơi chút động tác nhất thời kình thông đầu ngón tay, giống như gang bình thường. Cứ việc đối phương thuyết chính mình liền học chút ra lông, nhưng mà chỉ điểm ấy ra lông, quả thực là tại nhà hắn tấm kia trên bàn gỗ nhấn đi ra ba cái lô ngón tay. Phía sau hay là Luyện U Minh theo cha mẹ nói chuyện phía bên trong nghe lén biết được, người kia trước khi giải ngũ từng là một vị nào đó cận vệ. Mà trước mắt vị này, nghĩ đến 89 phần 10 cùng người kia là cùng một loại tồn tại. Nhớ tới nơi này, Luyện U Minh em thầm lấy làm kỳ. Hắn sống lại một đời, đánh từ trong bụng mẹ đi ra còn tưởng rằng chính mình đây là muốn phát đạt, hạ quyết tâm phải bắt được đủ loại kỳ ngộ, sau đó kiếm nhiều tiền, trở nên nổi bật. Nào nghĩ cái này còn cái gì đều không có làm đâu, thế mà liên tiếp gặp được bực này dị nhân. Trên thực tế hắn đối với mấy cái này đồ vật cũng có chút hiếu kỳ, bằng không thì cũng sẽ không quấn lấy thân đa học được vài tay giết chết thuật. Thử hỏi dưới gầm trời này có người nam nhân nào không có chính mình giấc ngộ võ hiệp? Chỉ là Luyện U Minh biết rõ trên đời này có nhiều thứ nếu ẩn vào thế tục, ít có người biết, vậy liền đã chú định không phải người bình thường có thể tùy tiện chạm đến. Nếu như không phải cha mẹ của kiếp này, hắn coi như gặp gỡ những dị nhân này có lẽ cũng coi là bình thường. Cũng không có giống những cái kia trong võ hiệp tiểu thuyết viết như vậy, nhìn thấy cao thủ nằm xuống liền bái, Luyện U Minh thu lại tâm tư, dứt khoát cũng không nhìn. Mà nam nhân kia, từ đầu đến cuối đều thần sắc đờ đẫn, phản phất ngoại giới hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn, nhìn cũng không nhìn, nghe cũng không nghe. Ngoài cửa sổ sắc trời dần dần muộn, xe lửa vừa đi vừa nghỉ, chạy qua vừa đứng lại vừa đứng, hành khách chung quanh cũng tới tới lui đi, không nổi biến đổi gương mặt. Cũng may trong buồng xe cuối cùng không có trước đó như vậy chật như nêm cối, Luyện U Minh chờ đúng thời cơ, cướp được một cái dựa vào lối đi nhỏ chỗ ngồi, thở phào một cái. Cách hắn xuống xe còn có mười mấy tiếng đâu, hắn cũng không muốn tại nhà vệ sinh bên cạnh ngao ra một đêm. Ngoài cửa sổ gió đêm gào thét, mang đến từng tia ý lạnh. Luyện U Minh dương mắt nhìn một chút, phát hiện cùng hắn cùng lên xe mấy cái kia thanh niên trí thức đã không thấy. Vừa mới ca hát mấy cái sinh viên cũng đều nằm nhòi chỗ ngồi của mình nằm ngáy ho ho, ban ngày còn la hét ầm ĩ ồn ào náo động đường xe, hiện tại dần dần yên tĩnh trở lại. Sau đó, Luyện U Minh lại ma xui quỷ khiến hướng nhà vệ sinh phương hướng lướt qua. Không biết vì cái gì, từ khi ban ngày nhìn thoáng qua, người kia một đôi tay đã là tại trong đầu hắn vung đi không được. Nam nhân còn đứng tại đó bên trong, vây quanh hai tay, hai mắt hơi khép, như cùng ở tại ngủ gà ngủ gật. Về phần Luyện U Minh bên này, đã theo bản năng phán đoán lấy thân phận của đối phương. Võ lâm cao thủ, giang hồ sát thủ, ẩn sĩ cao nhân, cũng hoặc là ở giữa đi. Cái nào liệu suy nghĩ khẽ động liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, trong lúc nhất thời trong đầu suy nghĩ bay loạn. Đột nhiên, Luyện U Minh ánh mắt một nhấp nháy, phát hiện một kiện càng chuyện kỳ dị. Nhưng gặp người kia hai chân hơi mở, bất đinh bất bát, rõ ràng không có bất kỳ cái gì dựa, nhưng thân thể lại theo buồng xe lay động không nổi trên dưới chập trùng, giống như tại cưỡi ngựa, lại như tung bay ở trong nước, hết lần này tới lần khác còn đứng rất ổn, tựa như cắm rễ trên mặt đất cùng buồng xe hòa thành một thể. Đây là đang làm gì? Luyện công. Có lẽ là bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, Luyện U Minh dứt khoát nghiêng người sang, cũng không che lấp, lẳng lặng nhìn đứng lên. Đối phương nếu có thể ở loại địa phương này thi triển thủ đoạn, há lại sẽ so đo người bên ngoài ánh mắt.
huống hồ người bình thường chỉ xem nhìn thấy cũng không được việc, còn phải nhìn ra trong đó môn đạo mới được, nếu không tư thế kia tại thường nhân trong mắt ngồi chung lấy nằm căn bản cũng không có cái gì khác nhau, bất quá là quái dị một chút. Chương 3, thiếu niên, dị nhân, 3, chương 3, thiếu niên, dị nhân, 3, Luyện U Minh mới đầu cũng nhìn mắt trợn tròn, cho dù biết đối phương khác hẳn với thường nhân, nhưng cũng tìm không ra chỗ đặc biệt. Thẳng đến thời gian từng giờ trôi qua, ngoài cửa sổ hơi nước cô đọng thành sương, hắn nguyên bản mệt mỏi muốn ngủ con mắt đột nhiên trừng một cái, sau đó đại trường, trên mặt biểu lộ càng thêm trước nay chưa có đặc sắc. Chỉ thấy theo ngực bụng chập trùng, người kia trong miệng mũi bỗng nhiên bơi ra hai đạo bạch khí, phản phất long xà giống như nhảy lên ra, dài ngắn vài thước, sau đó lại bị đối phương há miệng nuốt vào cổ họng. Một sát na, Luyện U Minh trong mắt nhìn thấy nam nhân đã có không thể tầm thường so sánh biến hóa. Cái này mặt người bên trên mặt mày tỏa sáng, trong mắt thần hoa nội liễm, khí tức phun ra nuốt vào ở giữa, cái kia hai chú long xà giống như xương trắng đã ở trong miệng mũi không ngừng du tẩu, lặp đi lặp lại tới lui. Cũng liền nam nhân phun ra nuốt vào thời khắc, trên người đối phương y phục cũng là tùy theo vừa tăng vừa thu lại, bên trong như có phong vân phồng lên, chính là rộng rãi tiểu áo tôn trùng sơn cũng bị chống đỡ ra từng đạo tựa như long xà du tẩu giống như vết tích, nâng lên từng đầu khí bao, du lịch nhảy lên khắp toàn thân trên dưới. Luyện U Minh nghẹn họng nhìn chân chối. Đó là cái môn đạo gì? Có thể chờ hắn cưỡng chế rung động nhìn chăm chú lại nhìn, hết thảy cũng đều khôi phục như thường, phản phất trước đó cái gì đều chưa từng phát sinh qua. Lại chờ một lúc, trong lối đi nhỏ lục tục no ngoe trải qua mấy đợt hành khách, không phải lên nhà vệ sinh chính là muốn nước sôi. Nhưng đột nhiên, hai bóng người bỗng nhiên từ thiếu niên bên cạnh bước nhanh đi qua. Không lý do chính nhắm mắt ngủ gật Luyện U Minh chợt cảm thấy thân thể lạnh lẽo, không bị khống chế rụt cổ một cái. Cảm giác này, sát khí. Luyện U Minh dùng mình, bất điệu đè xuống đáy lòng kinh nghi, nhắm mắt vừa ngủ. Loại cảm giác này đối với hắn mà nói thực sự quá quen thuộc. Đơn giản cùng nhà mình lão cha trước đây ít năm làm ác mộng lúc cho người cảm giác giống nhau như lúc. Nhất là trong lúc vô tình hô lên giết âm thanh chẳng diện, tiếng như thú giống, cực kỳ thảm thiết, đem trong viện đầu kia quân khuyển đều dọa cho đi tiểu. Trên xe lửa tại sao có thể có sát khí? Chờ chút, chẳng lẽ là hướng về phía người kia đi? Chỉ trong nháy mắt, Luyện U Minh trên gáy lông tơ chuẩn bị đứng dậy, tâm đều nhanh nhảy đến cổ họng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí híp mắt nhìn lại, quả nhiên, hai người kia tất cả đều hướng về phía tên kia vàng như nến mặt nam nhân đi đến. Lúc này trong buồng xe hành khách phần lớn đã chìm vào giấc ngủ, triệt để yên tĩnh trở lại. Bọn hắn muốn làm gì? Luyện U Minh trong lòng bàn tay gặp mồ hôi, vô ý thức sờ về phía túi đeo vai của mình. Mượn đỉnh đầu bất tỉnh hồi ánh đèn, chỉ gặp nó tay phải tìm tòi vừa thu lại, trong tay thình lình thêm ra một thanh ná cao su. Hắn cũng không phải là muốn động thủ có thể là hỗ trợ, mà là cảm nhận được một cỗ lớn lao uy hiếp, tiềm thức muốn tìm giá hỏa thập tự vệ. Đang lúc Luyện U Minh ngưng thần mà đợi, mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn chằm chằm hai người kia bóng lưng thời điểm. Bên trong một cái mặc tiểu áo tôn trung sơn nam nhân trung niên bỗng nhiên dậm chân, quay đầu nhìn tới. Thật vừa đúng lúc, vừa vặn đối mặt Luyện U Minh ánh mắt. Hai người này một lần trước tráng, chun xuống một cao, người trước mặc tiểu áo tôn trung sơn, người sau mặc nhân dân trang, sắc mặt đều là lạnh nhạt trầm xuống như sát, không thấy hỉ nộ. Đón đối phương cặp kia lạnh lùng đôi mắt, liền đang Luyện U Minh hãi hùng khiếp vía sau khi, ngoài cửa sổ tiếng gió đông nhiên nhanh chóng biến mất, ngay sau đó dán đến trận trận xa luôn ép qua xe quý dị hưởng, tất cả tinh quang cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Lại là tiến nhập một đầu đường hầm. Vốn là mở tối buồng xe nhất thời càng tối. Liên tại cái này quang ám biến hóa thời khắc, theo ngoài cửa sổ ánh đèn lấp lóe, buồng xe kia dính liền chỗ, sát na bóng người giao thoa. Giữa tấp bông, sát cơ đại tác. Luyện U Minh trừng lớn hai mắt, bên hai ngầm trộm nghe vài tiếng hình ý môn phản đồ nhận lấy cái chết loại hình ngôn ngữ, liền bông mới còn về thủ nhìn hắn đại hán trung niên đột nhiên trở lại gấp nào, thế như mãnh hổ, ngang nhiên nào về phía cái kia vàng như nến mặt nam nhân. Thể Luyện U Minh chỉ thấy người này đập ra đi nhanh, lui về tới càng nhanh, phía sau lưng thốt nhiên một lùi, y phục xoẹt một tiếng từ đó vỡ ra, lông mày gấp bạn, sắc mặt mắt trần có thể thấy tái nhợt, mà lại không biết là có hay không ảo giác, hắn liền phát hiện người này nhìn về phía mình ánh mắt nhiều một tia phẫn hận. Lão giả kia tóc bạc trắng, đuôi lông mày râu mặt, gầy còm khuôn mặt bộc lộ bộ mặt hung ác, trong chớp mắt thì là thừa cơ tung nhảy nhảy lên, tiểu như viên hầu giống như đã đến công trùng, tay chân cùng sử dụng, quyền đưa cổ họng, chân đạp tim, công cũng là nhà vệ sinh cái khác nam nhân. Vàng như đến mặt nam nhân mặt không biểu tình, ánh mắt lại là trực tiếp vòng qua lão giả, vô tình hay cố ý hướng Luyện U Minh bên này nghiêng mắt nhìn đến. Luyện U Minh kinh tâm động phách sau khi còn có chút không rõ ràng cho lắm. Có thể lão giả kia sắc mặt lại tại sinh biến, hắn đưa lưng về phía Luyện U Minh, nhìn thấy đối thủ động tác, chỉ coi người này còn có giúp đỡ. Dưới tay đem hết toàn lực sát chiêu lại vô ý thức thu mấy phần lực đạo. Nhưng tâm niệm chuyển biến sát na, lão giả đột nhiên biến sắc. Mà sắc mặt kia vàng như nến nam nhân lúc này đã ở trầm vai rơi khuỷu tay, đế khí trong nháy mắt trên người kiểu áo tôn trung sơn cơ hồ đi theo bành trướng một vòng. Liên tại lão giả vừa kinh vừa sợ trong ánh mắt, nam nhân khúc cánh tay nhấc lên phảng phất mánh hổ ông đầu, dưới chân không bước tiến, nhưng người ngang nhiên lên tiếp, xách khuỷu tay bảo vệ của họng đồng thời sinh sinh hướng phía trước một đỉnh. Thử. Luyện U Minh bị ngăn trở ánh mắt, lại là thấy không rõ hai người giao thủ tình hình, có thể bên tai liền nghe kêu đau một tiếng. Lão giả kia lập tức tay chân đánh bảy, từ buồng xe phần đuôi bay rất ra ngoài 5-6 mét. Người này cũng không ngã xuống đất, hai chân chầm xuống, liền đã ổn định thân hình, dưới chân liền lùi mấy bước, trên mặt mũi giàn mua trong nháy mắt hiện ra một vòng dị dạng ửng hồng. Không đợi Luyện U Minh từ trong rung động lấy lại tinh thần, trong buồng xe một lần trước tráng thế mà không nói hai lời, lách mình khẽ động, mở ra một cánh cửa sổ dĩ nhiên cũng liền như vậy linh hoạt không gì sánh được lộ xuống. Lúc này, ngoài cửa sổ tinh quang tái hiện, xe lửa ra đường hầm. Về phần vừa mới cái kia làm cho người không thể tưởng tượng một màn, trừ Luyện U Minh không người nhìn thấy. Ngoa tạo. Luyện U Minh nhìn có chút mắt trợn tròn, hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình sống lại một đời sẽ sống thành một bộ niên đại kịch, nhưng bây giờ làm sao có loại nhảy vào võ hiệp kịch cảm giác, mà lại đây hết thảy phát sinh quá nhanh, chiêu lên chiêu rơi, hoa mắt, còn không có thấy rõ đâu, liền đã kết thúc. Chương 4, Tôn Độc Hạc, Hoàng Bị Thư, 1, chương 4, Tôn Độc Hạc, Hoàng Bị Thư, 1, xem ra đại khái là cái kia ăn bánh rán nam nhân thắng. Luyện U Minh vội vàng nhìn về phía nhà vệ sinh, mới phát hiện nơi đó đâu còn có nửa cái bóng người, đã giống tuyết. Ấy, tiểu đồng chí, mau tỉnh lại. Cảm giác có người đang quay chính mình bả vai, Luyện U Minh vô ý thức mở mắt. Nhìn chăm chú nhìn lại, mới gặp ngoài cửa sổ sắc trời đã sáng rõ, xe lửa cũng đến thủ đô, một tên mang theo kính mắt nữ nhân viên phục vụ đang đứng ở một bên. Luyện U Minh ý thức một rõ ràng, vội nói câu tạ ơn sau đó cầm lấy nhét vào chỗ ngồi dưới đáy bọc hành lý, lại có màu xanh quân đội túi leo bay, bước nhanh đi hướng buồng xe phần đôi. Hắn đều quên tối hôm qua đến tột cùng là lúc nào ngủ, nhưng này ba người chém giết ác chiến một màn lại phảng phất còn tại trước mắt. Liên như là phát hiện cái gì thế giới mới, hắn hiện tại trong đầu tất cả đều là người kia phun ra nuốt vào khí tức lúc bày ra phi phàm khí tượng, ngay cả tối hôm qua nằm mơ đều là việc này mà. Xuống xe lửa, không có trì hoãn, Luyện U Minh ngựa không dừng vó đi chỗ bạn bé. Có thể các loại đuổi tới địa phương hắn không khỏi đau cả đầu, nhưng gặp treo cao mặt trời bên dưới, một hàng dài giống như mua vé đội ngũ từ bán vé cửa sổ bốn lượn vặn bẹo bài suất hơn 100 mét. Luyện U Minh chỉ có thể phơi khô lấy, đợi hơn nửa giờ, rốt cục tại người bán vé không thế nào kiên nhẫn thúc giục bên trong mua đến đi cấp thị vé xe. Mắt thấy còn có chút thời gian, hắn liền tại nhà ga bên ngoài chẳng có mục đích đi vòng vo hai vòng, muốn nhìn một chút tứ cựu thành bây giờ khí tượng. Liếc mắt nhìn qua, trên mặt đường hay là cưỡi xe đạp công nhân chiếm đa số, trên xe treo hộp cơm, ấm nước, mà không thế nào xinh đẹp y phục, tràn đầy khuôn mặt tươi cười, tại ồn ào náo động phố xá bên trên đan sen qua lại. Đáng tiếc chính là thời gian không thế nào sung túc, chỉ tới kịp nhìn liếc qua một chút, nghe trong nhà ga thông báo, Luyện U Minh lại đi cho mình quân dụng ấm nước rót đầy nước, liền tiến vào phòng đợi. Ồn ào náo động, ồn ào, tiếng người huyên náo. Chen qua các loại muôn hình muôn vẻ người, Luyện U Minh thật vất vả mới tìm được chỗ ngồi tọa hạ. Chỉ là nỗi lòng bừa bình, hắn lại không có lý do nhớ tới đêm qua trận kia chém giết. Hình ý môn, chẳng lẽ là hình ý quyền? Phản đồ lại là phương nào? Là tên kia vàng như nến mặt hắn tử, hoặc là về sau hai người? Cứ việc thân phận của song phương trong lúc nhất thời tìm tòi nghiên cứu không rõ, nhưng Luyện U Minh hiện tại cơ hồ đã có thể đem trận chiến kia trải vớt đến rõ ràng một chút. Mới đầu hai người lấy hai địch một nguyên bản chiếm hữu ưu thế, nhưng khi trung niên nhân kia nhìn lại hắn một cái chớp mắt, phần này ưu thế đã mười đi tám chín. Như dựa vào trong võ hiệp tiểu thuyết bộ kia, liền đem phía sau lưng để lại cho địch nhân, đánh mất xuất thủ tiên cơ. Chính vì vậy, đối phương mới đối với hắn trong lòng còn có phẫn hận, chỉ tiếp kịp phản ứng sau đã muộn. Tăng thêm xe lửa trùng hợp tiến vào đường hầm, cái kia vàng như nến mặt nam nhân thừa cơ đột nhiên gây khó khăn, đi đầu bại lui một người, sau đó lại bằng vào tầm cơ lệnh lão nhân kia nửa đường thu lực, lúc này mới thắng hai người. Nói như thế, phản đồ rất có thể là cái kia vàng như nến mặt nam nhân. Bởi vì người này nếu là truy sát phản đồ một phương, tuyệt sẽ không trước đó đem chính mình đặt thế yếu. Luyện U Minh cũng có chút kinh ngạc, những dị nhân này không chỉ đang sấm sét phích lịch ở giữa phân ra được thắng bại, mà còn có xảo trá giao phòng, thời cơ cấp đoạn, hơi không chú ý, cơ hội thắng liền sẽ thoáng qua tức thì. Thời gian từng giờ trôi qua, mắt nhìn thấy sắp lên xe. Đàn ông, nơi khác tới đi. Luyện U Minh vừa muốn đứng dậy, chợt thấy ánh mắt tối sầm lại, nghe tiếng dương mắt, mới gặp mặt trước thêm ra cái thân hình gầy thấp thanh niên. Ngày nắng to, trên người đối phương bảo bọc một kiện rộng rãi áo khoác quân đội, hai tay gấp bưng bít lấy cổ áo, trên đầu mang theo một đỉnh lục nó lính, dáng dấp tặc mi thử nhãn, thấy thế nào làm sao hèn mọn. Luyện U Minh lòng sinh cảnh giác, có chuyện gì? Hắc hắc, từ ngươi tại nhà ga bên ngoài mù đi dạo thời điểm ta liền nhìn chúng. Thanh niên híp mắt cười một tiếng, thử lấy hai hàng dính lấy dao hẹ lá rõ ràng rằng, sau đó đón Luyện U Minh ánh mắt nghi hoặc, dắt lấy áo khoác hai mảnh cổ áo đúng là bỗng nhiên ra bên ngoài nhếch lên, ngó ngó. Ngươi hắn Luyện U Minh còn tưởng là gặp biến thái, mày rậm nhếch lên, đang muốn động tác, có thể các loại nhìn thấy đối phương trong ngực bưng bít lấy đồ vật sau, lại ngây mẩn cả người. Thanh niên một mặt nhìn bốn phía lấy, một mặt chống đỡ áo khoác, đã thấy bên trong nguyên lai treo các loại vật, kẹp tóc, đồ trang sức, kính mắt, còn có từng bàn băng nhạc, cùng một chút báo chí cùng mấy khối đồng hồ. Ngươi là muốn mua cái gì? Ta chỗ này còn có các loại phiếu đâu, con tin, lương phiếu, bố phiếu, tử phiếu, vé thuốc, bảo đảm cả nước thông dụng. Ngươi nếu là muốn làm tam chuyển một bang, ta còn có thương lượng. Luyện U Minh nhìn chính là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, dưới mắt nghề này thế nhưng là rất có phong hiểm. Ngươi này cũng đằng đồ vật thật là đủ hỗn tạp đó a, bất quá ngươi tìm nhầm người, trông thấy ta trên vai đóa này hoa hồng lớn không có. Ta muốn đi chen ngang mới 17 tuổi, không có tiền. 17. Người kia nghe vậy mở trừng hai mắt, không dám tin trên dưới nhìn một chút Luyện U Minh, ta đi, tiểu tử ngươi ăn cái gì lớn lên, 17 tuổi có thể tráng thành dạng này. Bất quá gọi Luyện U Minh cảm thấy ngoài ý muốn chính là, người này ngược lại cười hì hì bu lại, hiện tại không có tiền, chờ ngươi trở lại thành thời điểm không thì có tiền. Nghe ngươi khẩu âm không giống như là tứ cựu thành mảnh địa giới này a, muốn đi đông bắc chen ngang. Hắc hắc, bên kia thế nhưng là có tiền đều không có địa phương làm, lên núi xuống nông thôn địa phương không phải lâm trường chính là nông trường, hoặc là liền hướng bên trong vùng rừng ra nguyên thủy thôn đồn bên trong một đâm, nha gọi là một cái cùng khổ. Luyện U Minh xê dịch cái mông, cho đối phương nhường ra một đoạn cái ghế, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Thanh niên liếc mắt, ta chính là đặt địa phương rách nát kia trở về. Nhìn ngươi áo liền quần này, chẳng lẽ là gia đình quân nhân? Đúng vậy, ta cũng là gia đình quân nhân. Đang khi nói chuyện, người này lại từ trong ngực lộ ra một khối huân chương. Luyện U Minh nhướng mày, người kia nhìn chúng người này. Thanh niên nhếch miệng, cười quái dị nói, trở lại thành thanh niên trí thức nhiều lắm, ngươi coi ai cũng có thể kiếm đến bát sát. Nhà ta thế nhưng là có 9 miệng ăn, huynh đệ tỷ muội 7 cái, cha ta còn quẹ một cái chân, đại ca của ta một người gánh hàng, ta cái này làm đệ đệ dù sao cũng phải phụ một tay đi. Mặc dù không có mấy cái coi trọng ta, đều cảm thấy ta là chơi bời lêu lổng. Thanh niên một mặt nói, một mặt lại đang tìm kiếm lấy mục tiêu kế tiếp, đúng vậy, nói mật. Dù sao ngươi nhớ kỹ đem tiền tổn lấy, chờ về thành thời điểm lại tới tìm ta, chỉ bằng cùng là gia đình quân nhân phân thượng, khẳng định không cứ gọi ngươi ăn thiệt thòi. Chương 5, Tôn Độc Hạc, Hoàng Bí Thư, 2, chương 5, Tôn Độc Hạc, Hoàng Bí Thư, 2, thanh niên cũng không vết mực, vô luyện U Minh bà bay, quay đầu bước đi. Có thể cái nào liệu người này chân trước ra ngoài, chân sau lại thần sắc khẩn trương chạy trở về, ánh mắt du tẩu ở giữa đội vàng đặt mông ngồi tại luyện U Minh bên cạnh, ngoài miệng vẫn không quên thông báo nói anh em, giang hồ cứu cấp. Ai u ngoại tảo, huynh đệ mấy cái mau bỏ đi, liên phòng đội cùng cục công thương tới. Cũng không biết ai kéo cuống họng thét to một tiếng, chỉ thấy những cái này xó xỉnh trong nháy mắt thoát ra mấy đạo nhân ảnh, tất cả đều bọc lấy một kiện áo khoác, thuần một sắc người trẻ tuổi, không nói hai lời liền hướng trong đám người chui, trêu đến một hồi náo loạn. Lại nhìn cửa ra vào, mấy tên mặc đồng phục màu lam xám nữ đồng chí trợn tròn mắt hạnh, hai tay chống nạnh, bên cạnh còn đi theo nhà ga trị an viên, khí thế hùng hùng, hò hét liền đuổi theo. Về phần luyện U Minh bên cạnh thanh niên, trong chớp mắt cũng không biết từ chỗ nào xuất ra một phần báo chí, trên cánh tay còn nhiều ra cái hồng tụ trường, trên sống mũi mang lấy một bộ kính cận, so học sinh còn giống học sinh, so thanh niên trí thức càng giống thanh niên trí thức. Có thể những cái kia nữ đồng chí có lẽ là thường thấy những trò xiếc này, một bộ phận người theo tới đống người, còn có một người trực tiếp đi vào trước mặt bọn hắn, ánh mắt thêm chút dò xét, liền nhìn chằm chằm luyện U Minh nghi ngờ hỏi, tiểu đồng chí, ngươi muốn đi chăng ngang? Đi đông bắc bên kia. Luyện U Minh cũng không hoảng hốt, đáp lại đồng thời lại đem thân phận của mình vật liệu đem ra. Tên kia nữ đồng chí tiếp nhận nhìn thoáng qua, phát hiện không có vấn đề gì quay đầu lại nhìn phía một bên thanh niên thấp bé, ngươi đây làm cái gì? Hai người là cùng nhau. Thanh niên hai tay giơ báo chí, nửa cúi đầu, một đôi tròng mắt gấp đến độ không ngừng nhỏ giọt loạn chuyển, trên trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Đang lúc người này không biết làm sao thời khắc, lại là Lãnh Bất Đinh bị người vô xuống bả vai, nhưng gặp luyện U Minh xách hành lý, không nhanh không chậm thúc giục một tiếng, ca, xe đến trạm, chúng ta mau tới thôi. Thanh niên phản ứng cực nhanh, ánh mắt sáng lên, như gặp cứu tinh, đưa tay một trận tìm bòi, cũng không biết từ chỗ nào lấy ra một tấm nhăn nhăn nhún nhún vé xe, sau đó kiên trì cười khăn nói, đồng chí, hai ta là cùng nhau, đây là đệ đệ ta. Nữ đồng chí cau mày nói, đệ đệ ngươi có hay không chứng minh thân phận a? Lấy ra ta xem một chút. Thanh niên sắc mặt cứng đờ, nhưng vẫn là đem bàn tay tiến vào chính mình túi áo. Có thể mắt nhìn thấy liền muốn lộ tẩy không muốn luyện U Minh đột nhiên đưa tay chỉ hướng nhà ga một chỗ địa phương nhiều người, thân sắc trịnh trọng xông cái kia nữ đồng chí nói ra, đồng chí, ngươi mau nhìn, người kia có phải hay không đang trộm đồ vật? Chỗ nào đâu? Tên kia nữ đồng chí nghe vậy quay người, thuận luyện U Minh chỉ phương hướng nhìn lại, vừa nhìn, lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, kéo tay áo liền xông đối phương nhanh chân nên đón tiếp lấy. Khá lắm, đi lên không nói hai lời, nếu lấy người kia cổ áo chính là mấy cái miệng rộng xoay tròn rút. Luyện U Minh thì là phối hợp cầm lên bọc hành lý, hướng cửa xét vé bước nhanh tới. Phút cuối cùng, hắn vẫn không quên nhắc nhở, còn ngốc đứng đấy làm rất, ngươi ngược lại là chạy a? À đúng đúng đúng. Một bên thanh niên lập tức lấy lại tinh thần, bưng bít lấy áo khoác quay đầu liền chạy, ngay cả một tiếng cảm ơn đều không có. Luyện U Minh lắc đầu bật cười, mắt thấy muốn đuổi xe lửa cũng đến liền thuận thế chen vào lên xe trong dòng người. Nơi này đã là trạm cuối cùng, cũng là xuất ra đầu tiên đứng, hành khách so sánh với một chuyến còn nhiều, trùng trùng điệp điệp, người ta tấp nập, đen nghịt đơn giản trông không đến đầu. Luyện U Minh rơi vào trong đám người, chợt cảm thấy hoa mắt bắt đầu. Bên hai càng là tràn ngập thiên nam địa bắc khác nhau giọng điệu. Chỉ nói cái kia đen nghịt dòng lũ vừa mới tràn vào bệ đứng, lập tức chia hơn 10 cỗ, tranh nhau chen lấn phóng tới sao chịu được có thể dừng lại ra xanh xe lửa. Luyện U Minh từ nhỏ bị cha hắn mang theo rèn luyện, thể lực kinh người, lúc này cho dù khiêng bọc hành lý, cũng có thể một ngựa đi đầu đuổi tại phía trước. Người mặc dù nhiều, cũng may buồng xe tất cả đều trống không. Hắn mua là tam đẳng phiếu, căn bản không có dò số chỗ ngồi nói chuyện, có thể hay không cấp được chỗ ngồi trừ vận khí thời cơ, còn có chính là tự thân khí lực. Nhìn chuẩn khe hở, Luyện U Minh căn cứ lân cận hạ thủ nguyên tắc, đuổi tại trước mặt mọi người chiếm trước một tấm tới gần lối đi nhỏ chỗ ngồi. Thẳng đến cái mông dưới đáy truyền đến chiếc ghế lạnh lẽo cứng rắn xúc cảm, mới thở phào một cái. Thật là muốn mệt. Bên cạnh dòng người phun trào, bất quá mấy tức, trống rông trong buồng xe cũng đã đầy áp người. Không giống với trước đó, chỉ một tiết này trong buồng xe, có không ít là cùng Luyện U Minh một dạng từ các nơi chạy tới thanh niên trí thức. Lại thêm hắn tại lên xe lúc đại khái nhìn thoáng qua, nguyên một chuyến nói ít 400-500 người xuống nông thôn chen ngang. Nhiều người, trời vừa nóng, không khí cũng liền khó người đứng lên. Có người thôn bân thổ vụ hút thuốc, có người thoát lấy bờ giày, phơi lấy chân túi, còn có người mang theo giết tốt ra cầm, dẫn theo một bộ xúc vật xuống nước, hết lần này tới lần khác còn không che kín tràn ra mùi lạ đón gió loạn văn, lại bị cái kia khốc nhiệt không khí một gò, tất cả mùi vị khác thường đều phảng phất dùng ở cùng nhau. Luyện U Minh vô cùng thống khổ nhắm mắt lại, trong lòng ai thán một tiếng, cầu nguyện có thể sớm một chút đến mục đích. Có thể xe lửa vừa phát động không bao lâu, hắn liền nghe bên cạnh vang lên một đạo có chút quen tai tiếng nói. Tiểu tử ngươi chân cũng quá trôi chảy, để cho ta cái này qua lại giao hảo đuổi, ta thế nhưng là chạy năm khoang xe. Luyện U Minh mở mắt nhìn lại, mới gặp vừa mới người thanh niên kia thế mà cũng chen lấn đi lên, thở hồng hộc trong tay còn cầm hai cái da giấy bọc giấy tốt thịt vịt nướng, xem ra mệt quá sức. Không đợi hắn phản ứng, thanh niên liền đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cười hì hì nói, ta nhưng là có ơn tất báo chủ. Ngươi đủ ý tứ, ta cũng không thể hỏi, đi thôi, dẫn ngươi đi cái rộng rãi chỗ ngồi. Liền cái ghế này, một giờ đều có thể đem ngươi khe mông cho san bằng đi, ta có thể chịu không nổi. Luyện U Minh thấy đối phương mặc dù tại vui cười, nhưng thần sắc đặc biệt chân thành, liền đứng dậy đem chỗ ngồi tặng cho một vị chân không lưu loát đồng hương, mang theo bọc hành lý đi theo. Ngươi làm sao còn đi lên? Thanh niên xem thường cười nói, không được không được, a xe kia đứng bên ngoài còn có người chậm chậm chạm canh gác đâu, bắt thành là muốn đem chúng ta một mẹ hốt gọn. Tăng thêm ngươi còn kéo ta một thành, phần nhân tình này làm gì cũng phải trả hết không phải? Yên tâm, ta ngồi hai trạm liền xuống đi, chuyện thường xảy ra. Hai người một trước một sau, một hơi xuyên qua 4-5 khoang xe, trực tiếp đi vào giường nằm buồng xe trước. Thanh niên lấy ra hai tấm phiếu đưa cho nhân viên phục vụ, lại xông Luyện U Minh nháy mắt mấy cái, dường như đang khoe khoang năng lực của mình. Phải biết đầu năm nay vé giường nằm cũng không dễ dàng mua được, trên cơ bản cần thư giới thiệu cùng một chút đặc thù con đường, cũng đều là cung cấp một chút cán bộ cùng sĩ quan. Chương 6, Tôn Độc Hạc, Hoàng Bí Thư, 3, chương 6, Tôn Độc Hạc, Hoàng Bí Thư, 3, nhân viên phục vụ nhìn xem thanh niên, lại nhìn một cái Luyện U Minh, không có làm bất luận cái gì hỏi thăm liền ra hiệu hai người đi vào. Thanh niên dường như đã sớm thành bình thường, dẫn Luyện U Minh đi vào buồng xe, chỉ đem trong tay thịt vịt nướng gắt lại, lại cởi xuống áo khoác, mới xoay người nằm ở trên giường. Ngươi muốn đi đông bắc chen ngang a, tấm vé này vừa vặn để cho ngươi ngủ đến các thị. Bên kia hiện tại cũng bắt đầu tuyết rơi, đợi ở chỗ này mặt cũng có thể có chút nóng hổ khí, ấm áp một chút. Thanh niên đầu gối hai tay, nghiêng chân, một bộ bất cần đợi bộ dáng. Luyện U Minh cũng ngồi xuống, vậy ta liền không khách khí. Thanh niên nghe vậy nết miệng cười một tiếng, liền sợ ngươi khách khí với ta. Muốn không có ngươi, ta hôm nay đến trở ngã nhào, cái này một thân vật bị giao nộp không nói, có lẽ người còn phải đi vào ngồi xổm một đoạn thời gian, vậy coi như mất mặt ném đại phát. Cuối cùng, thanh niên lại bổ sung, ta họ Tôn, cỡ lớn Tôn Độc Hạc, những cái này chuyển đồ vật con buôn đều quản ta gọi tăng ca. Chỉ là người này nói xong lại rất là tò mò hỏi đầy miệng, làm sao ngươi biết bên kia có tặng? Luyện U Minh cười nói, chủ yếu bằng nhãn lực. Lại nói, liền dưới mắt năm này cảnh, kinh, tân hai địa phương nhà ga còn có thể thiếu tặng. Những người kia thừa dịp động thủ lung tung, phàm là lưu tâm một chút, muốn phát hiện một chút dấu vết để lại cũng không khó. Sau đó, hắn lại bổ sung một câu, ta họ Luyện, Luyện U Minh. Tôn Độc Hạc đầy mắt ngạc nhiên, trong miệng chật chật có tiếng, tiểu tử ngươi thật mới 17 tuổi. Không đợi Luyện U Minh đáp lại, người này lại cầm một cái thịt vịt nướng lắp tới. Đây chính là ta dùng 5 cân đường phiếu cùng người đổi toàn tụ Đức có thể vừa người người, thanh niên liền mí mắt khẽ đảo, tức giận mắng lên, đến, lại mẹ hắn bị lừa rồi. Cháu trai kia nói là toàn tụ Đức thịt vịt nướng, ta lúc đó vội vàng đuổi ngươi, cũng chưa kịp văn. Tôn Độc Hạc nói xong lại vui cười cười một tiếng, ai, cũng đừng ghét bỏ, thích hợp ăn đi. Luyện U Minh cũng cười theo cười, nào có chú ý nhiều như vậy, cái này không rất thơm. Đặt tại nông thôn, có lẽ có người nửa đời người đều không kịp ăn một ngụm. Tôn Độc Hạc con mắt một nhấp nháy, giơ ngón tay cái lên, thực sự. Ngược lại là ta hỏi. Đang khi nói chuyện, người này lại sửa sang lại chính mình trong áo khoác bọc lấy vật, cũng không quay đầu lại nói trừ cái kia mấy khối biểu, mặt khác phàm là ngươi có nhìn chúng mắt tùy ý chọn. Mấy cái kia cháu trai bị bắt, làm không tốt ta cũng phải bị khai ra, đồ vật quá nhiều ngược lại không tốt thoát thân. Luyện U Minh lúc trước tại nhà ga bên ngoài ăn không ít đồ vật, lại bị xe bên trên mùi lạ một hun, lúc này căn bản không có gì khẩu vị. Về phần Tôn Độc Hạc bày ra tới đồ vật, hắn cũng không có nhiều hứng thú, nhưng nhìn lấy đối phương lại từ trong áo khoác mò ra một bản sách cũ cùng mười mấy mai đồng bạc cùng rất nhiều vật trang sức loại hình đồ chơi, mới tốt ngạc nhiên nói, ngươi còn chuyển đồ cổ đâu? Tôn Độc Hạc nói đây coi là cái giám đồ cổ, đều là trong nhà trưởng bối lưu lại. Gia gia của ta sớm mấy năm là cái Vân Du bốn phương đại phu, vào Nam gia bắt chuyển không ít cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Nói đến nơi đây, Tôn Độc Hạc lại bùi ngùi mãi thôi nói bổ sung, nói đến nhà ta thời gian trước cũng coi là một phương phú hộ, đáng tiếc lao ra tử không có chịu nổi, chỉ còn lại mấy quyển áp đáy hòm sách nát. Có thể đổi tiền ta đều bán, liền bản này nhìn không ra trò, không nay không cổ bướng víu một cái. Chỉ nói hai người có đầy miệng không có đầy miệng tán gẫu, Tôn Độc Hạc đội vàng thu thập mình đồ vật, Luyện U Minh thì là ngồi tại bên giường nhìn ngoài cửa sổ. Càng đi bắc, bên ngoài cảnh sắc liền càng tiêu điều. Mắt nhìn thấy sắp đến trạm, Tôn Độc Hạc đột nhiên mở ra cửa sổ, nô ra thân thể, nhưng làm Luyện U Minh giật nảy mình, ngươi làm cái gì vậy? Tôn Độc Hạc hướng phía bên ngoài nhìn quanh một chút, thói quen cười hắc hắc, ta sợ nhà ga có người chặn ta, liền không tại bên dưới sân ga. Nói bóng gió đúng là muốn sớm nhảy xe. Luyện U Minh tranh thủ thời gian khuyên can nói đừng a, đây cũng không phải là đùa giỡn. Tôn Độc Hạc lại lộ ra một bộ xem thường biểu lộ, yên tâm, ta tính lao giang hồ mà lại xe quý bên cạnh còn có người trải nệm rơm, không ra được sự tình. Nói chuyện công phu, thừa dịp xe lửa giảm tốc độ, người này vẫn thật là dán cửa sổ bò lên ra ngoài. Chờ ngươi trở lại thành thời điểm chớ nóng đội trở về, tại thủ đô nhà ga tìm người hỏi một chút liền biết cháu ta lão tam ở đâu. Đến lúc đó lao ca dẫn ngươi gặp biết một chút thủ đô phong thổ, bảo đảm để cho ngươi từng một lần chính tông thịt bị nướng. Tôn Độc Hạc đào tại ngoài cửa sổ đầu, đón gió lạnh, miệng còn không có nhàn rỗi. Luyện U Minh khỏe miệng co giật, ngươi cũng đừng nói lưu ý dưới lòng bàn chân. Tôn Độc Hạc nghe vậy nhe răng cười một tiếng, tiểu tử ngươi đối với ta tính tình, đúng vậy, chúng ta giang hồ gặp lại, ngày khác lại tự. Nói đi, vẫn thật là nhảy xuống. Có thể phút cuối cùng, người này lại thuận tay đem quyển kia sách cũ vứt ra tiến đến. Sách nát này đưa ngươi. Ngoài cửa sổ tiếng gió rít gào, thời tiết dần dần chuyển mát. Luyện U Minh vội vàng thăm dò nhìn lại. Quả nhiên chỉ thấy đường dây bên cạnh phủ lên rất nhiều cái đống cỏ, cái kia Tôn Độc Hạc một chó nằm sấp ngã tại bên trong, sau đó lại đẩy bụi đất đứng lên, hướng hắn quát tay, ra hiệu chính mình không có chuyện, chợt khập khiễng quay đầu chui vào một bên trong đất hoang, đảo mắt liền chạy mất dạng. Người này vẫn rất có ý tứ. Hắn quay người đem cái kia sách cũ từ dưới đất nhặt lên. Nghĩ là lúc trước hỏi như vậy lời miệng, để Tôn Độc Hạc cho là hắn đối với quyển sách này cảm thấy hứng thú. Đúng là một bản sách cũ, bìa sách pha tạp, trang sách ố vàng, phía trên cũng đều là viết tay chữ nhỏ, nghiêm nhiên nhiều năm rồi. Lại là một bản Phật kinh. Luyện U Minh tùy ý liếc một cái, liền nhìn ra trong đó môn đạo, dường như lăng nghiêm trải qua bản chép tay. Nhưng hắn đối với cái đồ chơi này cũng không có gì hứng thú, chỉ nhìn vài lần liền tiện tay đặt tại một bên. Ngoài cửa sổ lùi lại cảnh sắc dần dần dừng lại, chỉ là cũng không lâu lắm, theo xe lửa phát động lại lần nữa biến hóa. Luyện U Minh ngồi tại bên giường, dựa vào gối đầu, ngủ gật. Thời gian trôi qua nhanh chóng, ngoài cửa sổ cảnh tượng cũng từ xanh um tươi tốt trở nên tiêu điều không ít. Bất chi bất giác, sát trời dần dần chuyển tối, đảo mắt lại là một đêm. Trời đã sáng. Ngày kế tiếp, nghe trong lối đi nhỏ đi lại động tĩnh, hắn mơ mơ màng màng mở mắt, lại luống cuống tay chân đem một vài tản mát vật nhét vào trong bọc hành lý. Không bao lâu, liền nghe ở ngoài thùng xe mặt vang lên nhân viên phục vụ gào to. Nhanh đến cấp thị a, mọi người lưu ý đều đừng ngồi qua đứng. Nên xuống xe. Nương theo lấy xe lửa chậm rãi dừng lại, Luyện U Minh lúc này mới mang theo bọc hành lý ra buồng xe, thuận mánh liệt dòng người gạt ra nhà ga. Chương 7, tuyết trắng mê mang, toàn thành gió sương, 1, chương 7, tuyết trắng mê mang, toàn thành gió sương, 1, nhà ga bên ngoài. Hiện cũ màu đỏ hành phi tại trong gió thu bay phất phới, phía trên quảng cáo đã là mơ hồ. Mới tháng 9, phương bắc không khí đã lộ ra một cỗ thấm mát, mặt trời không thấy, mát mẻ phi thường, khói lửa mười phần. Dưới mắt cả nước kinh tế nhìn đông bắc cũng không chỉ nói là nói. Dường như đổi kịp lúc làm việc, không mặc ít lấy đồng phục màu lam công nhân chính cưỡi xe đạp, treo dài mảnh bao, đong đưa đinh linh linh trong xe, tại trên mặt đường ghé qua tới lui giống như là từng luồng màu lam dòng lũ. Gió mát quét, thỉnh thoảng từ những cái kia quốc doanh nhà hàng cửa ra vào đưa tới trận trận cơm canh mùi thơm. Chỉ là Luyện U Minh lúc này mới đi ra không có mấy bước, bốn phương tám hướng lanh ý càng là thuận gió bước thẳng hướng người cổ áo bên trong chui, sợ đến hắn giật mình. Sáng sớm vẫn còn có chút lạnh. Nói còn chưa nói đâu, nước muối đổ trước chảy ra. Những cái kia thanh niên trí thức cũng từng cái bị đông cứng đến đổi sắc mặt, phàm là dám há mồm, tất cả đều ực một hớp gió lạnh. Luyện U Minh thân hình cao tráng, xử chỗ ấy còn có thể chịu nổi, có thể bên cạnh mấy cái sách hành lý nữ chi thanh đi ra ngoài chưa được hai bước, liền bị một trận gió lớn cào đến cùng nao ngạnh một dạng nghiêng thân thể ngã văng ra ngoài, treo đến người bên ngoài quậy vang. Trên thực tế Luyện U Minh cũng không phải là lần đầu tiên tới Đông Bắc, sớm mấy năm ba hắn tới thăm viếng chiến hưu thời điểm hắn cũng cùng đi theo mấy chuyến. Những người kia đều là lúc trước viện trợ Bắc Đại Hoang lúc tới sau đó ngay tại bên này thành ra lập nghiệp. Không phải vậy, trong nhà những người kia làm sao có thể yên tâm một mình hắn đến như vậy địa phương xa chân ngang. Địa phương là lợi điểm, có thể Luyện U Minh tốt xấu đều có thể tiếng la thúc bá, làm gì cũng không trở thành chịu khổ bị tội không phải. Hắn mắt nhìn những cái kia thanh niên trí thức, lúc đến 400-500 người, dọc theo con đường này lại xuống dưới không ít, hiện tại cũng liền còn lại mười mấy cái. Chỉ nói bọn hắn vừa ra nhà ga, chỉ thấy hai chiếc giải phóng bài trên xe tải có người tại phất tay chào hỏi. Bên này, đều tới. Một đám người cũng đều hấp tấp vào tới. Xe tải là từ phía bắc tới lúc trở về thuận đường tiếp người, trong thùng xe vụn vặt lẻ tẻ đựng không ít tạp vật, lưu lại không gian có hạn, một đám người rất nhanh liền tìm xong vị trí của mình. Sau đó 50 mấy tên thanh niên trí thức dựa theo riêng phần mình chen ngang địa phương bị chia làm hai nhóm, những học sinh kia không kịp cùng đồng bạn cáo biệt, cũng đều mỗi người đi một ngả, tại khóc nước nở bên trong dần dần từng bước đi đến. Luyện U Minh ngồi một mình ở bên cạnh, hắn ngược lại không cảm thấy gian khổ, chân chính cực khổ sớm đã có người thay bọn hắn tiếp nhận dưới mắt lại coi là cái gì. Mà tại vội vàng ly biệt qua đi, chính là mở mịt cùng luống cuống. Nhìn qua từ từ đi xa thành thị, nhìn lại ven đường không ngừng trải qua rừng rậm sườn núi lĩnh, đám người dường như đều đối với tương lai tràn đầy mê mang. Tiếng gió gào thét bên trong, chợt thấy có người ngẩng đầu lên, kéo cuống họng cao giọng thét to một tiếng, đoàn kết chính là lực lượng, dự bị, hắt. Đoàn kết chính là lực lượng này là sắt, lực lượng này là thép nguyên bản còn giữ im lặng, ủ rũ túi đầu thanh niên trí thức bọn họ, nhao nhao ngẩng đầu lên, ngóc lên lồng ngực, nổi lên sức lực, hắt ra tiếng. Luyện U Minh cũng ở trong đó, bởi vì dẫn đầu gào to chính là hắn. Không có ý tứ gì khác, đè xuống cha hắn thuyết pháp, lúc này liền nên tráng tráng khí thế, căng căng tinh thần. A. Luyện U Minh bỗng nhiên ánh mắt kết thúc, chỉ thấy trong đó có cái mang theo lôi phong mũ nữ chi thành, đỉnh lấy trương hắc hổ hổ khuôn mặt nhỏ, chảy nước mũi không nói, trên gương mặt còn dính lấy một vòng tiêu hôi, liền cùng liếm lấy đáy nổi giống như một bàn tay nắm một nửa nướng chín bắp nô, một tay cất cái khoai nướng, cũng đều nóng hổi lấy, cũng không biết từ chỗ nào làm. Người này nguyên bản còn đi theo hát hai tiếng, có thể có lẽ là phát hiện Luyện U Minh ánh mắt, đầu tiên là sức sở, sau đó gương mặt đỏ lên, ánh mắt trốn tránh, từ từ hướng về sau chuyển đi, các loại co lại đến một tên thân hình tương đối khỏe mạnh nữ chi thành sau lưng, mới lại quay lưng đi, tiếp tục ăn. Thật đúng là tính cách ổn định. Mắt thấy, Luyện U Minh nghĩ, lại từ trong bọc hành lý lấy ra một bao đường hoa quả, mở ra sau cho mỗi người phân mấy quả. Mọi người nhất thời liên tục cảm tạ. Chỉ là mắt nhìn thấy liền muốn chia xong, một cái tràn đầy tiêu hôi tiêm tú tay phải thỉnh lình rối tới. Luyện U Minh dương mắt nhìn lại, nhưng gặp người này thế mà chính là cái kia trộm gặm bắp ngô nữ chi thành, trên mặt còn vây quanh khăn quàng cổ, liền cùng làm tặc mở dạng, một đôi đen bóng mắt to lại nhìn chằm chằm còn sót lại không nhiều mấy quả đường hoa quả. Luyện U Minh cười cười, chính mình cầm một viên, đem còn lại đều đưa ra ngoài. Nữ chi thanh tiếp nhận bánh kẹo, lập tức vui vẻ ra mặt, trong miệng mơ hồ nói ra, nô nên. Cảm tình trong vai hàm còn bọc lấy ăn đây này. Chỉ là vừa dứt lời, người này tựa hồ ý thức được cái gì, bận điệu lại đổi giọng, thao lấy một cỗ phương nam cầu âm, có chút lạnh nhạt địa đạo, tạ ơn. Thanh âm nhỏ liền cùng mỗi kêu một dạng. Theo thời gian từng giờ trôi qua, xe tải trải qua ngừng mấy cái nông trường cùng thôn đồn, trên xe thanh niên trí thức cũng đều đi xuống không sai biệt lắm. Có thể ra nhân ý liệu chính là, lái xe trên nửa đường chợt phát hiện chính mình nhiều kéo một người. Các loại hỏi thăm một lần, nguyên lai thêm ra tới cái kia chính là Luyện U Minh. Luyện U Minh cũng ngộp, cảm tình chính mình bên dưới xe nhường đường. Địa phương của hắn đi là Thác Hà, bên dưới sớm. Cũng may lái xe nói hắn có biện pháp, chính là thời gian sẽ có chút muộn, xem chừng đi qua thời điểm đều được ngày mai buổi trưa. Thật sự là đen đủi. Nhìn xem từng cái xuống xe thanh niên trí thức, Luyện U Minh nhịn không được thở dài một tiếng. Càng đi bắc đi, thời tiết càng mát. Trên xe tải trừ Luyện U Minh chỉ còn lại 4 tên thanh niên trí thức, một nam ba nữ. Hắn nghe rõ ràng, mấy người này lại là từ Lưỡng Quảng bên kia tới, nguyên bản mười mấy người, nhưng lúc trước tách ra, hiện tại liền thừa 4 người đi cùng một nơi. Thật vừa đúng lúc, cái kia muốn đường nữ chi thành cũng ở trong đó. Nhưng đến đấy là người phương Nam, mới vừa rồi còn có thể sống nhảy nảy loạn, dưới mắt cả đám đều bị gió lạnh thổi hiệu xỉu ba đánh lấy run rẩy, tay chân run rẩy, tinh khí thần đều giống bị rút đi. Cũng may lái xe cho bọn hắn đổ một chút nước nóng, mấy người uống qua đằng sau mới chậm lại. Một đường không nói chuyện, thẳng đến vào đêm, xe tải lái vào một cái thị trấn, cái kia 4 tên thanh niên trí thức cũng xuống xe. Sắp chia tay thời khắc, cái kia muốn đường nữ chi thanh còn có chút ngại ngùng nhỏ giọng nói, "Lương học, gặp lại." Luyện U Minh thì là cười cười, hướng về phía mấy người khoát tay cáo biệt. Chương 8, tuyết trắng mênh mang, toàn thành gió sương, 2, chương 8, tuyết trắng mênh mang, toàn thành gió sương, 2, mà lái xe sư phụ thì là ra ngoài đi vòng vo một vòng, sau đó tìm tới một chiếc khác hướng Đại Hưng An Lĩnh kéo vật liệu gỗ xe tải. Luyện U Minh thấy thế cũng không có khả năng không được đạo, thấy đối phương là cái trung niên hán tử liền từ trong bao đeo cầm ăn chút gì liên đối từ trong nhà cầm một hộp thuốc cũng tản ra ngoài. Thế là hắn lại lần nữa nhờ xe đi đường. Khác biệt chính là, vừa rồi hắn là ở phía sau thổi gió lạnh, bây giờ lại ngồi lên trên ghế lái phụ. Nhìn xem xe tải phát động, Luyện U Minh thở ra một hơi, đang định híp mắt một hồi, nhưng lại tại xe tải chuyển biến một cái chớp mắt, đèn xe bị lệch thời điểm, hắn khỏe mắt liếc qua thốt nhiên liếc thấy một đạo có chút quen mắt thân ảnh. Ân. Lập tức, Luyện U Minh trong mắt bối rối trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Cuối tầm mắt, cái kia trên thị trấn vậy mà đứng đấy một người mặc kiểu áo tôn trung sơn vàng như nến mặt thanh niên. Lại là hắn. Cái kia hình ý môn phản đồ. Luyện U Minh lòng tràn đầy kinh nghi. Cái này sao có thể? Hắn nhớ kỹ đối phương tại trên nửa đường đã không thấy tăm hơi, vô luận nhảy xe hay không, có thể chính mình cũng đổi thừa lại còn dựng lấy xe tải chạy vài trăm dặm lại còn có thể gặp được. Thật sự là tà môn. Sợ mình nhìn lầm, Luyện U Minh vừa cẩn thận nhìn coi, cứ việc đêm lạnh lờ mờ, nhưng đúng là cái kia vàng như nến mặt thanh niên. Liên tứ phía thảm đạm ánh đèn, người này liền ngay cả tướng ăn đều cùng trước đó giống nhau như lúc, trên mặt gân đều kéo căng giống như là quỷ đói đầu thai một dạng. Luyện U Minh lông mày cau lại, hắn coi là đời này đều gặp không được đối phương, cái nào liệu lúc này mới một ngày không ngờ được phải. Mà lại trong lòng của hắn còn có một loại nguy cơ vô hình. Bực này dị nhân xuất hiện ở đây tuyệt không phải là chuyện gì tốt. Nhưng một giây sau, Luyện U Minh liền một cái dùng mình, rời đi ánh mắt, đồng thời còn nhanh chóng nằm xuống dưới. Bởi vì người kia thế mà quay đầu nhìn lại. Cũng may xe tải phát động rất nhanh, trong kính chiếu hậu, người kia cũng càng ngày càng xa. Trên mặt đường, nhìn qua đi xa xe tải, thanh niên chất phác không nói gì, trong mắt lại tại tỏa sáng, trong miệng còn nhai lấy đồ vật, ăn chính là bánh bao, mở miệng một tiếng, nhai dùng sức, nuốt cũng dùng sức. Có thể một đạo không đúng lúc thân ảnh bỗng nhiên ngăn trở tầm mắt của hắn. Người tới giống như là cái đánh xe anh nông dân, râu mặt mày rậm, đầu đội mũ mềm, phần gáy cổ áo cắm cây roi, bên hông cài lấy tẩu thuốc, trên người áo lông da dê đều bẩn lên phiến ánh mắt âm trầm như nước. Lại là cái 30-40 tuổi hán tử trung niên. "Tiểu tử, xem ở ngươi họ Tiết phân thượng, lão tử hôm nay cho ngươi một cơ hội, ngoan ngoãn quay đầu trở về, không phải vậy ta phế bỏ ngươi." Thanh niên biểu lộ nhìn như chất phác, nhưng trong mắt lại có tinh quang lấp lóe, ngay cả tấm kia vàng như đến thô lệ khuôn mặt đều giống như tại thời khắc này ẩn ẩn tỏa sáng, hình ý môn 12 đại chân hình chuyên nhân, ngươi là vị nào a? Hán tử trung niên mặt mày nếp lên, hổ. Thanh niên chậm rãi nuốt xuống trong miệng ăn uống, lại dạo bước đến gần. Bây giờ thiên địa dễ đổi, chân truyền giải rác, xem ở ngươi cái này một thân công phu được không dễ phân thượng, ta lưu ngươi cái toàn thời. Đang khi nói chuyện, người này đưa tay ô quyền, nhếch miệng cùng thiếu. Tại hạ Tiết Hận, lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Ngày thứ hai, một vòng chiều dương thấu phá treo đầy hơi nước cửa sổ xe. Lái xe ngã chồng võ bọc lấy chăn mền nằm ngáy ho ho, bên cạnh đặt một thanh súng trường, lộ ra chân túi tản ra một cỗ dưa muối lọ mùi vị, hung đến người chảy dòng nước mắt. Luyện U Minh chen trong góc, hai mắt vô thần, tinh thần mệt mỏi, sau đó tại giày vò cùng cha tấn bên trong lầy tỉnh lái xe. Hai người tiếp tục lái xe lên đường. Khi xe tải vội vàng thần quang lái vào Đại Hưng An Lĩnh nội địa, Luyện U Minh cả người cũng triệt để bình tĩnh lại. Ven đường trừ trông không đến đầu rậm rạp lâm hải, liền chỉ còn lại có liên miên chập trùng lồng lộng núi lớn. Tiến vào trong núi này, đầu có thể ngàn bạn muốn nghe Lâm Trường An bài, ban đêm tận lực đừng đi ra ngoài. Lái xe sư phụ là cái mười phần người hay nói, trong miệng ngậm lấy một nửa thuốc lá, một mặt nói chuyện, một mặt còn có thể phun ra khói đến, nhất là mùa đông, không chỉ người đói, trên núi giá thú xuất sinh cũng đói, không chừng đi ra ngoài thẻ dầm công phu liền bị điêu đi. Luyện U Minh gật đầu. Hắn nghe nhà mình lão cha nói qua, đông bắc mảnh địa giới này dưới mắt đã coi như là tốt hơn nhiều, năm đó những cái kia viện trợ Bắc Đại Hoàng quân dân thanh niên trí thức mới là thật gian khổ. Ở mảnh này rộng lớn vô ngần hát thổ địa bên trên, cơ hồ thẩm thấu thế hệ trước máu cùng nước mắt, vừa rồi mở ra bây giờ đại học Bắc Kinh kho. Mà tại Đại Hưng An Lĩnh, hắn cũng phải không sợ gian khổ, vượt khó tiến lên. Rốt cục, đuổi tại 12 giờ trưa trước, xe tải lấy đỉnh lấy gió lạnh lái vào Thác Hà. Cứ việc trên trời treo thái dương, nhưng nghiêng nghiêng tựa như thằng không nổi. Luyện U Minh hướng về phía lái xe 10 phần cảm kích nói tiếng cảm ơn, mới bước nhanh hướng về phía thanh niên trí thức xử lý tiến đến. hắn là tại một cái gọi Kháo Sơn Chân địa phương tranh ngang, khoảng cách tháp Hà không xa. Bất quá bây giờ đã đến thanh niên trí thức vận động kết thúc công việc giai đoạn, một chút thôn đồn lầm trưởng trên cơ bản đều đã không còn tiếp nhận thanh niên có văn hóa chen ngang luyện u minh tâm lý cũng có chút không chắc. Chờ hắn hấp tấp đuổi tới địa phương, gõ đóng chặt cửa, liền nghe trong phòng vang lên một cái tiếng bước chân. Cách một tiếng, các loại cửa gỗ bị kéo ra, một đoàn ấm áp sóng nhiệt thoáng chốc nhào tới trước mặt. Luyện u minh đã cảm thấy chính mình giống như là đắm chìm trong gió xuân, thoải mái cực kỳ. Ngươi tốt, ta lại nói một nửa. Hắn bỗng nhiên dừng lại, bình tĩnh nhìn người mở cửa. Ngươi là Thẩm Di? Vẫn được, không có quên ta đi. Ngươi đứa nhỏ này, ta cũng chờ ngươi đã nửa ngày. Cha mẹ của ngươi chút thời gian trước gọi điện thoại nói ngươi muốn tới bên này chân ngang, ta xem chừng thời gian hẳn là hôm qua à, kết quả người khác đều đến chính là không có nhìn thấy cái bóng của ngươi. Nói chuyện chính là cái trung niên nữ nhân, mặc kiện màu nâu áo lông cao cổ, bụng có chút hở ra, giữ lại một đầu thật dài bím tóc, sau lưng còn đốt một lò đỏ bừng lửa than, phía trên chính nướng khoai tây cùng hạt dẻ. Luyện U Minh khẽ giật mình, Thẩm Di, ngươi thế nào tới? Trung niên nữ nhân cười ha ha một tiếng, không nghĩ tới đi. Ngươi Thẩm Di ta hiện tại thế nhưng là bên này thanh niên trí thức xử lý chủ nhiệm, không phải vậy bằng mẹ ngươi tính tình kia có thể yên tâm để cho ngươi tới. Ai nha, mau vào nói. Luyện U Minh bị lôi kéo vào phòng, đục lấy lô hỏa tòa hạ. Người này tên là Thẩm Thanh Hồng, cũng không phải cha mẹ của hắn chiến hữu, nhưng người này trượng phu lại là cha hắn huynh đệ sinh tử, trên chiến trường cản qua đạn loại kia. Hai nhà người tuy nói cách rất xa, nhưng quan hệ chưa bao giờ nhạt qua, ngày lễ ngày Tết đều được gửi chút nhà mình đồ vật, thân cận không được. Chương 9, tuyết trắng mê mang, toàn thành gió sương, 3, chương 9, tuyết trắng mê mang, toàn thành gió sương, 3, mà lại vị này hay là thư hương môn đệ, thời gian trước từ Thượng Hải tới viện trợ Bắc Đại Hoàng, sau đó liền lưu tại bên này. Thẩm Thanh Hồng giống như là đợi đã lâu, lấy một chậu nước nóng, lại rót một chén nước đường đỏ, nhanh tắm một cái. Thẩm Di, ngươi đừng động, ta tự mình tới. Luyện U Minh nhắm mắt, cũng không dám làm phiền vị trưởng bối này, thật muốn bị cha mẹ hắn biết, cái kia phải là một trận đánh đập. Hơn nữa nhìn Thẩm Di bụng, rõ ràng có bầu, hắn thì càng được tâm. Chờ hắn đem trên mặt phong trần rửa sạch sẽ, mới nghe Thẩm Di cười hỏi, người đứa nhỏ này làm sao tới muộn như vậy? Luyện U Minh giận dữ nói, ta tại cấp thị xuống xe, dựng lấy xe tải tới. Thẩm Thanh Hồng tức giận cười mắng, để cho ngươi không chú ý, hại ta đều lo lắng gần chết. Đang khi nói chuyện, lại lấy ra mấy cái nôm chế hộp cơm đặt tại trên lò. Đều là cho ngươi lưu mau ăn đi, hai hộp thịt heo hành tây nhân bánh sủi cảo, còn có một hộp canh xương sườn, có chút mát mẻ trước hâm lại ăn. Luyện U Minh hái được cái mũ, lộ ra một đầu lưu loát tóc ngắn, vốn là cứng rắn ngũ quan nhất thời lại thêm ra mấy phần lưu loát cùng điều luyện. Liên Lô Hỏa đã thấy mi tâm của hắn chính giữa nguyên lai còn có sinh một viên không lắm thu hút nốt rồi son, giờ phút này rơi vào đỏ bừng dưới ánh lửa lộ ra đặc biệt rõ ràng. Không giống với trong quan người đặc thù dấu mặt, Luyện U Minh mày rậm tà phi, mắt hổ giống như lao, hai gò má hình dáng kiên cường rõ ràng, mặc dù hơi có vẻ thô lệ, lại tản mát ra một loại khốc liệt nam tử khí tức. Ngươi tần thúc đều đến mấy lội? Thẩm Thanh Hồng cười nói, trên tay thì là cầm qua một kiện dệt một nửa áo lông, đúng rồi, cha ngươi không có nói cho ngươi đi, ngươi thúc hiện tại là lâm trưởng trạm trưởng. Luyện U Minh chính say sưa ngon lành ăn sủi cảo, thăng lên a. Sẽ không phải chính là ta chen ngang mảnh kia lâm trưởng đi. Thẩm Thanh Hồng đạo, không phải. Luyện U Minh lúc này mới yên lòng lại, vậy là tốt rồi. Thẩm Thanh Hồng liếc mắt, cứ như vậy sợ ngươi tần thúc. Luyện U Minh một mặt ăn sủi cảo, một mặt mơ hồ nói không phải sợ. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết thúc của ta cùng cha ta đều là một loại người, thật muốn đi qua, bảo đảm mỗi ngày cùng hành quân gấp một dạng huấn luyện giã ngoại ta. Thẩm Thanh Hồng cười cười, đừng chỉ dùng nữa, uống nhiều một chút canh. Cuối cùng, nàng lại ngữ trọng tâm trường nói, chen ngang là một chuyện, nhưng ngươi đứa nhỏ này từ nhỏ chính là loại ham học, nhưng chớ đem học tập rơi xuống. Các loại tú tú từ nghỉ trở về, ta để nàng cho ngươi mang hộ một chút tư liệu, ngươi ở trong núi nhớ kỹ chăm chỉ học tập đọc sách. Mang có. Luyện U Minh dường như cực đói chỉ đáp lại một câu, liền lang thôn hổ yết ăn. Thẩm Thanh Hồng mặt mày nhu hòa, cười lên đặc biệt có khí chất, tới liền tốt, đợi lát nữa ta đi bưu điện đưa cho cha mẹ ngươi gọi điện thoại, báo cái bình an. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm, ngoài cửa liền nghe một trận xe gắn máy oanh minh nhanh chóng tới gần, sau đó là một cái ồm ồm tiếng nói vang lên, khàn khàn trầm thấp, phảng phất trong cổ họng kẹp lấy thứ gì, người còn chưa tới sao? Tới, cái này bất chính trò chuyện đâu thôi. Thẩm Thanh Hồng mắt lộ giảo hoạt, đứa nhỏ này nói đến tua thiệt không có tới ngươi lâm trường chân ngang. Tiểu tử túi, ta cũng không có nhiều thời gian rỗi như vậy dày vào ngươi, ta loay hoay đều hận không thể đem chính mình chém thành hai khúc đến dùng. Cửa bị đẩy ra, một người mặc nhung lĩnh quần áo khoác nam nhân đi đến, người này nhìn hào hoa phong nhã, không giống cái quân nhân, trái ngược với cái văn trước. Nhưng nửa gương mặt lạnh lùng, khác nửa gương mặt nhưng lại có một mảnh nhìn thấy mà giật mình vết sẹo, dường như bỏng, tính cả một viên con mắt cũng xám trắng một mảnh, phảng phất bị kín một tầng xương trắng. Trông thấy người tới, Luyện U Minh run một cái, sau đó ưỡn lấy khuôn mặt tươi cười, thúc. Người tới độc nhãn chuyển động, trên dưới đánh giá một phen trước mặt thiếu niên, người đến ta chỗ này cũng đừng muốn có cái gì ưu đãi, người khác có thể làm sự tình ngươi cũng phải đi theo làm, nếu là dám trộm gian dùng mạnh lưới, nhìn ta không thu thập ngươi. Luyện U Minh khóc không ra nước mắt, không có nửa điểm chần chờ, trầm giọng nói, yên tâm, chính là Đào Phân Đủ Phân ta cũng tới. Không muốn nam nhân lại nhướng mày lên, Đào Phân Đủ Phân vậy hắn mẹ đều là nữ thanh niên trí thức kiếm sống, đến thiên ngươi. Thẩm Di có chút nhìn không được lão Tần ngươi làm cái gì vậy, đừng đem hải tử hù dọa. Nguyên lai người này chính là Thẩm Di trợ phu, Tần Ngọc Hổ, tham gia qua kháng đẹp viện triều lão binh. Cái này hù dọa, hắn là cái chim của ta. Thôi đi, ta có thể nghe nói tiểu tử này một người cũng dám cùng 7-8 cái đeo đao quần quật động thủ. Tần Ngọc Hổ nguyên bản còn tấm lấy khuôn mặt, có thể nói nói lấy lại cười hào tiểu tử, không có phí công đã lớn như vậy cái. Vỗ vô Luyện U Minh bà bay, Tần Ngọc Hổ trầm giọng nói, đi, không nói nhảm, đã ăn xong ta đưa ngươi đi qua, cầm cái đội đều lằng nhà lằng nhằng cha ngươi hay là luyện ngươi luyện thiếu đi. Luyện U Minh khổ khuôn mặt, nhanh gọn đem những cái kia vừa mới có chút ấm áp sủi cảo cho nhét vào trong miệng, lại đem canh thịt cực mạnh một ngụm, toàn bộ nguyên lành lấy nuốt xuống. Thật sự là một tổ tính nôn nóng. Thẩm Thanh Hồng nhìn đến là dở khóc dở cười, dứt khoát cũng không nói cái gì, chỉ dặn dò vài câu, trên đường chậm một chút, muốn ăn cái gì liền thừa dịp nghỉ ngơi tới, sơn chân hải vị gì đều cho làm. Nói xong, lại xoay người đi bụng trong, xách đi ra một đống ăn còn có một giường chăn đông. Luyện U Minh đội vàng khoát tay cự tuyệt. Tần Ngọc Hổ lại sụ mặt, đều mang lên đi. Một khi vào đông, vậy nhưng lạnh đến dọa người, người ở bên kia nhớ kỹ chiếu cố tốt chính mình, gặp chuyện đừng kinh suất, nghe tổ chức căn bài. Luyện U Minh bất đắc dĩ cười khổ, thúc, yên tâm đi, ta đều biết. Bên ngoài cửa, ngừng lại một cỗ màu xanh quân đội xe thùng xe gắn máy. Giao tiếp xong chen ngang thủ tục, Luyện U Minh chỉ đem hành lý đi lên một đặt, liền ngồi lên. Chỉ là vừa lên xe, hắn liền hối hận. Ngồi tại xe thùng bên trong đỉnh lấy gió lạnh, kém chút bị thổi thành cái nhị ngốc tử. Gió lớn kia quát, đơn giản liền cùng thiên đao vạn quả một dạng, một đường chạy tới sừng sốt thổi đến miệng người mắt lại nghiêng, cả khuôn mặt đều chết lặng. Mắt thấy Tần Ngọc Hổ không ngừng xông về phía trước, Luyện U Minh bụng mặt bên trên đều nhanh đông cứng khăn quàng cổ, như ngồi bàn trông. Tần Ngọc Hổ nhĩ lực kinh người, giọng cũng lớn, trên đường đi nói không xong, đều là hỏi Luyện U Minh sự tình trong nhà. Luyện U Minh mới đầu còn tưởng rằng Tần Ngọc Hổ là thiết huyết mạnh hán, không sợ giá lạnh, có thể nghe nghe, liền nghe người này đầu lưỡi đánh quyền, nói chuyện đều không lưu loát cảm tình cũng lạnh a, thẳng đến mở ra mười mấy 20 dặm xe mới tại một cái cửa thôn dừng lại. Luyện U Minh núp ở xe thùng bên trong, khóe miệng co giật, thổi hắn kém chút không có khóc lên. Chương 10, Lâm Trường, cổ quái, 1, chương 10, Lâm Trường, cổ quái, 1, họ Tần này quá độc ác. Tần Ngọc Hổ cũng không dễ chịu, lạnh đến khóe miệng giật giật, nhưng còn tấm lấy gương mặt kia. Các loại Luyện U Minh ôm bọc hành lý hướng bên cạnh một nhìn, tâm đều lạnh một nửa. Đập giá bên trên, mười mấy chừng 20 ở giữa thấp bé nhà bằng đất, nhà cỏ vụn vặt lẻ tẻ phân bố tại các nơi, tiền viện sau phòng, khói bếp nổi lên một phía. Mấy tên thanh niên trí thức thì là đầy bụi đất, chảy nước mũi, cầm trong tay cái cuốc xẻng sắt, có tại trồng phân, có đào đất, còn có người bị vui chơi con lửa trượt đến nỗi ngay cả lăn lẫn bò, trong miệng cũng không biết hét lớn cái gì, ai u không nớt. Một cái bưng tàu thuốc, bọc lấy áo đông, thiếu răng cửa tiểu lão đầu nghe tiếng đi tới. Lão nhân là làng bí thư chi bộ. Tần Ngọc Hổ đầu tiên là cùng lão đầu nói hai câu, lại hướng phía Luyện U Minh bản giao nói nhớ kỹ, lên núi muốn phục tùng mệnh lệnh, không cho phép gây tai họa sinh sự, phải học được cùng chiến hữu của ngươi đồng cam cộng khổ. Còn xuống một câu, lại hấp tấp cưỡi mô tờ rời đi. Không có quá nhiều nhà ngữ, tại già bí thư chi bộ an bài xuống, Luyện U Minh chuyển vào thôn đầu đồng một gian nhà bằng đất. Đây là sớm đi thời điểm cho những cái kia phạm sai lầm xuống nông thôn cải tạo phần tử trí thức ở, hiện tại đằng cho bọn hắn những này thanh niên trí thức. Cùng Luyện U Minh cùng một chỗ ở cạnh núi đồn chen ngang còn có 4 người, đều là từ thành phố lớn tới. 2 nam 2 nữ, nam thanh niên trí thức bên này một cái gọi Ngô Khuê, một cái gọi Lưu Đại Biu, người trước là Thượng Hải tới, người sau là Thiên Tân người. Mặt khác hai cái là hai tên từ bờ gì tới nữ thanh niên trí thức, một cái họ Triệu, một cái họ Tử. Nhưng mà, vốn cho rằng sẽ là cái gì oanh oanh liệt liệt đại sự nghiệp, kết quả vừa chen ngang không có mấy ngày bọn hắn những kiến thức này thanh niên liền náo loạn trò cười. Đầu tiên là nữ thanh niên trí thức bên kia ngũ cốc không phần, ngay cả lúa mạch cùng lúa đều làm không rõ ràng, đem đồ ăn mầm khi cỏ dại cho rút, còn bị mấy cái ngông lớn đuổi đến đều cha gọi mẹ. Sau đó là bọn hắn nam thanh niên trí thức bên này, Nô Khuê cùng Lưu Đại Biu kể từ khi biết trong làng nuôi bò sữa, liền ban ngày trong đêm nhớ thương bú sữa mẹ, có thể không hợp thói thường chính là bọn hắn ngay cả được cái đều không phần, hơn nửa đêm chạy trong vòng níu lấy một đầu đại hắc nhưu trứng một trận xoắn nắn, thiếu điều kém chút bị đá chết. Luyện U Minh cũng không an phận, tuy nói có thể ăn no, có thể mấu chốt là không có chất béo à, miệng kia bên trong đều phai nhạt ra khỏi cái chim tới, mỗi ngày dơ ná cao su đánh chim sẻ, còn muốn hướng trên núi chui. Đáng thương già bí thư chi bộ tuổi đã cao, buồn đầu đều nhanh chọc liền nhìn ánh mắt của bọn hắn đều mang ghét bỏ, giống như là nhìn thấy mấy cái tai họa, mỗi ngày than thở. Trên ngang sinh hoạt cũng là gian khổ. Nữ thanh niên trí thức bên kia trên cơ bản chính là móc phân đủ phân, quản lý vườn rau, mệt mỏi hai tứ cựu thành tiểu cô nương kêu khổ thấu trời. Nam thanh niên trí thức bên này thì càng mệt mỏi, trẻ tuổi gánh nước, còn có ngày mùa thu hoạch, lại có đào đất, cuối cùng là thuần con lửa thuần con la, tóm lại là các loại việc tốn thể lực không muốn mạng chào hỏi, mệt mỏi người đau lưng, tâm muốn chết đều có. Ngay kế, nam thanh niên trí thức tính 10 cái công điểm, nữ thanh niên trí thức tính 8 cái, 10 cái công điểm một khối tiền. Luyện U Minh còn muốn lấy đọc sách đâu, cái này còn đọc trái trứng. Chỉ là vừa nghĩ tới người trong nhà, hắn liền thừa dịp tan tầm từ trong bọc hành lý cầm giấy bút, nghĩ đến cho nhà gửi phong thư, dù sao tới một số thời khắc. Nhưng lại tại chỉnh lý mang tới thư tịch lúc, một bản sách cũ đột nhiên rơi ra. Chính là trên xe lửa Tôn Độc Hạc đưa hắn quyển kia. Luyện U Minh cũng không xem thêm, tiện tay nhặt lên liền định trả về, có thể tay phải vươn ra một nửa hắn bỗng nhiên a một tiếng, một đôi mắt nhìn chằm chằm quyển kia hoàng bí thư. Cũng không biết là đập đến đâu mà nhưng gặp sách cũ bìa sách nết lên một góc. Luyện U Minh nhướng mày, phản phất nhìn thấy cái gì ngoài ý liệu đồ vật, xích lại gần cẩn thận nhìn lên. Nơi này đâu? Giống như kẹp lấy đồ vật ta hắn hít sâu một hơi, thuận bìa sách nết lên địa phương đi lên nết lên, nhưng thấy đáy bên dưới quả nhiên có cái tường kép, bên trong còn đút lấy một cái khăn tay lớn nhỏ gấm lụa. Chỉ chờ đem cẩm thư cẩn thận từng ly từng tí mở ra, Luyện U Minh con ngươi trong nháy mắt rụt lại, sau đó hai mắt lại chậm trừng lớn. Ánh mắt kết thúc, nhưng gặp cầm đầu mấy cái chữ nhỏ đập vào mi mắt, đúng là 12 quan kim trung cháo. Đây là bí tịch võ công. Hắn ánh mắt ngưng tụ, trong lòng kinh nghi không chừng, một bên mạnh ổn định lòng nhiệt huyết tự, một bên nhanh chóng đánh giá phía trên chữ nhỏ. Nhưng càng về sau nhìn, Luyện U Minh trên mặt vui mừng liền càng nhạt, trong mắt kinh dị cũng đều thối lui, thay vào đó là một loại hoang mang cùng mờ mịt. Nửa ngày, cái này viết đều là cái gì cậu đàn đồ chơi? Nhìn xem những chữ biết kia, rõ ràng mỗi một cái Luyện U Minh đều nhận ra, có thể liền cùng một chỗ lại chỉ có thể dương mắt nhìn. Không chỉ có chữ, còn có một số cực kỳ tinh xảo ảnh hình người, phía trên ghi chú rất nhiều nhân thể gân cốt mạch lạc, cùng cơ bắp xu thế, tổng cộng có 12 bước. Tuy nói nhìn vô cùng kỳ diệu, có thể đặt trong mắt của hắn liền cùng thiên thư một dạng. Ân. Ngay tại Luyện U Minh là xem thời khắc, phát hiện gấm lụa mặt sau thế mà cũng có một thiên biết tay văn tự. Hổ thôn thiên hạ, lấy ăn trắng khí. Hắn thêm chút nhìn kỹ, mới phát hiện thiên văn tự này càng thêm cổ quái, lại là một môn thực bổ chi pháp, mà lại ăn đồ vật thiên kỳ bách quái, cái gì hoàng tinh, hà thủ ô, linh trì, giá sâm, hổ cốt, mật gấu loại hình chừng 40-50 chủng. Có đồ vật đừng nói đời này, đời trước hắn cũng chưa từng thấy qua a, còn nữa liền phía trên này đi lại có chút đồ chơi, không chỉ khó tìm, chính là có tiền cũng mua không được. Không chỉ như này, những vật này cũng đều riêng phần mình phối hợp, lấy kim, mộc, nước, lửa, đất ngũ hành dược tính hợp thành 5 loại thực đơn. Mà tại thực đơn phía dưới cùng còn có một đoạn văn. Người sống một thế, tựa như cây cỏ sống một mùa thu, nhưng héo quắt luân chuyển, đều là theo khí mà biến. Tuổi già so với thanh niên trai tráng, chính là khí suy kiệt lực, cho nên hết sạch sức lực, nhục thân mới có giả yếu chi tướng. Ta chi pháp, lấy ăn bổ chi, nuôi ngũ tạm chi khí. Khí doanh, thì tinh huyết đủ, thì gân mạnh xương kiện. Lại dựa vào nuốt khí pháp môn, đúc ngũ hành chi cơ, có thể ăn hổ thành hổ, uống long hóa rồng, khí thôn thiên hạ. Luyện U Minh càng xem càng làm sao lưỡi, nhưng tốt xấu là thấy rõ. Cho đến cuối cùng, nơi đó lại có 4 cái không đáng chú ý chữ. Trần Tính Nhân Lưu. Hắn cưỡng chế hoang mang lại 10 phần cẩn thận nhìn sang gấm lụa bên trên văn tự ảnh hình người. Chương 11, Lâm Trường, cổ quái 2, chương 11, Lâm Trường, cổ quái 2, nuốt khí pháp môn. Có thể trái xem phải xem Luyện U Minh lại là chưa từng trông thấy cái gì nuốt khí pháp môn. Là không có, hay là nói pháp môn kia ta xem không hiểu. Hắn mắt lộ ra suy tư, quay người lại đem cái kia hoàng bị tư đem ra. Cái này sách cũ bịa sách chia làm 2 tấm, một trước một sau, người trước giấu là cái kia gấm lụa, người sau có thể hay không cũng ẩn giấu đồ vật. Nhớ tới nơi này, Luyện U Minh không do dự, đầu ngón tay thuận bìa sách khe hở ra bên ngoài một móc, nào có thể đoán được vẫn thật là xốc lên. Bên trong tình lình cũng cất giấu một tấm gấm lụa. Nhìn chăm chú nhìn lại, quả nhiên, Tam âm địa sát kình, công phu nội ra, đơn giản công thủ 2 chữ, công một trong đồ ở chỗ khí. Tim phổi bởi vì khí mà mạnh mẽ, huyết dịch bởi vì khí mà mãnh liệt, tay chân bởi vì khí mà sống, cho nên, khí chính là khống chế nhục thân căn bản, không khí không thành kình, không khí không sống. Nhưng này tình luyện, không phải gân cốt mạnh, chính là cầu một ngụm nội kình. Thường nhân ẩm thực, vô luận thiên tài địa bảo, sơn chân hải vị, đều là khó đem bên trong tinh hoa đều hấp thu, bởi vì ngũ tạm chi khí khó mà khống chế, hoặc khuyết hoặc tổn hại, có nhiều không đủ. Mà môn này nuốt khí chi pháp liền có thể ngự ngũ khí thành kình, một khi tu có tạo thành, chẳng những có thể để thực bổ chi pháp làm ít công to, lại ngũ khí lưu chuyển ở giữa, nhưng tại trong thời gian rất ngắn đem nuốt đồ vật đều hóa thành tinh khí bổ khuyết tự thân. Luyện U Minh thấy lông mày cao lại, âm thầm suy nghĩ. Dựa theo phía trên này ghi lại đồ vật, chính là nói người bình thường vô luận ăn cái gì đồ vật, từ đầu đến cuối không thể đem trong đó dinh dưỡng đều hấp thụ, đều có hao tổn. Nhưng nếu là luyện môn công phu này, liền có thể để tự thân tiêu hóa lực cùng tiêu hóa tốc độ tăng lên rất nhiều, từ đó trình độ lớn nhất hấp thu trong đồ ăn dinh dưỡng, để mà đền bù tự thân. Có thể ngũ khí lại là cái gì? Còn có nuốt tức thành kình, hắn vô ý thức nhẹ a ra một hơi, trong đầu chợt nhớ tới trước đó tại trên buồng xe người kia phun ra nuốt vào khí tức lúc kỳ dị chẳng cảnh. Hẳn là người kia chính là tại nuốt khí. Luyện U Minh lại đem ánh mắt một lần nữa trở xuống gấm lụa, ánh mắt rời xuống, lập kiến khẩu quyết đập vào mắt, đầu lưỡi đặt ở đốc hàm răng trên, hai má phồng lên, ngậm tân nạp dịch, khí nhập tiếng nói, thần du tam âm hắn chỉ là vô ý thức nghĩ đến nếm thử một lần, không ngờ vừa hít một hơi, chợt cảm thấy gió lạnh vào cổ họng, phảng phất dao cắt, một miếng nước bọt càng là kẹt tại trong cổ họng, kém chút ngất đi. Khu cụ một sát na, Luyện U Minh đã ở kịch liệt ho khan bên trong tắt tất cả tâm tư, lại nuốt nước miếng một cái, đúng là thêm ra một câu ngai ngái. Thình lình thấy máu, Luyện U Minh có chút kinh hãi, có cần hay không quỷ quái như thế? Cơ duyên xảo hợp được một bản bí tịch võ công, Luyện U Minh tự nhiên mừng rỡ dị thường, cũng cho hắn chen ngang sinh hoạt rót vào mới sinh cơ. Đảo mắt đã qua hơn nửa tháng, mắt nhìn thấy nhanh đến lúc tháng 10 thời tiết cấp tốc chuyển sang lạnh lẽo, trong làng có thể làm sự tình cũng thiếu. Nơi này lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước, trừ xuân hạ hai mùa cần bận rộn, trong thôn thanh niên trai tráng phần lớn là ở trên núi lâm trường đốn tuổi, có thể là lên núi đi săn. Nam nam nữ, trừ trai trai hài tử, trên cơ bản đều sẽ dùng thường, từng nhà đều có đất thường, liền ngay cả phụ cận mấy cái thôn đồn cũng đều như vậy. Luyện U Minh ban ngày bắt đầu làm việc, ban đêm thì là bốn tại che phủ quyển bên trong đốt đèn chịu dầu suy nghĩ bí tịch võ công. Hôm nay vượt qua thường thường hướng lâm trường đưa vật liệu thời gian, già bí thư chi bộ liền để Luyện U Minh cùng Nô Khuê đi lên. Không có khác, cũng bởi vì Luyện U Minh thuần con là thuần nhất trưởng. Tháp này sông chỗ Bắc Cương, vừa đến mùa đông đó là hát nước thành băng, cái gì khác phương tiện giao thông cũng không tốt làm, cũng chỉ thừa xe lửa xe là có thể sai khiến. Luyện U Minh trước kia trong nhà cũng đi nông thôn đợi qua, ba hắn là tại trong một thôn ăn cơm trong nhà lớn lên, những cái kia lão nhân trong thôn hán tử đều tính toán hắn trưởng bối, xe lửa xe la cũng chạy qua. Con la này tính nết cùng con lừa một dạng, liền một chữ, cưỡng. Dùng sức mạnh khẳng định cũng được, không chừng còn có thể quay đầu cắn người. Luyện U Minh tựa như câu cá một dạng, giơ cây côn, phía trước lại treo hai phiến lá rau, không cần quật, con la chính mình liền có thể chạy. Lâm Trường khoảng cách Kháo Sơn Chân cũng không xa, gắng sức đuổi theo, đơn thuần cước chỉnh cũng liền 2 đến 3 giờ thời gian đường. Hàng năm cày bừa vụ xuân đằng sau, phu cận thôn đồn thôn dân còn có thanh niên trí thức đều sẽ lên núi xung làm thợ đốn tuổi người, ăn ở đều ở phía trên, đợi đến đại tuyết phong sơn tiền mấy ngày lại xuống đến, cho nên cần thiết sinh hoạt vật tư còn phải dưới núi người cho đưa lên. Lúc này, lúc đã nhập thu, có cây tiêu tàn. Chỉ nói hai người đem đồ vật đưa lên thời điểm đã là giữa trưa liền định tại Lâm Trường trộn lẫn đống nhiên cơm trưa. Cái này Lâm Trường nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, không ít đốn tuổi thôn dân nghĩ là bắt đầu làm việc còn chưa có trở lại, nhìn có chút vắng vẻ. Mắt thấy bốn phía không ai, Luyện U Minh liền chọn lấy một chỗ yên tĩnh luyện một lát quyền cước, trừ một chút binh nghiệp bên trong giết chết thuật cùng bắt thuật, hắn còn chiếu vào cái kia gấm lụa bên trên ảnh hình người bảy mấy cái tư thế. Có thể bày lấy bày biện, hắn liền liếc thấy cái kia phòng ngăn phía sau một cánh cửa sổ bên trong có một bóng người nhanh chóng hiện lên, xa xa còn chuyển đến hai tiếng chó sủa. Luyện U Minh lập tức thu quyền cước, theo tiếng tìm đi, mới gặp nấu cơm nhà gỗ phía sau thế mà cất giấu một mảnh sân trống, biên giới còn đứng thẳng 6 gian lụi bại vô cùng nhà bằng đất, cùng 4 tòa không tên không họ mồ mả. Luyện đại ca, ăn cơm đi. Không kịp nhìn kỹ, nô khuê tiếng gọi ầm ĩ xa xa bay tới, Luyện U Minh quay đầu lên tiếng, liền quay người rời đi. Ăn cơm xong, hai người lại ngựa không ngừng vó hạ sơn. Chỉ là mắt nhìn thấy thời tiết càng ngày càng lạnh, đầu tháng 10 thời điểm, trên núi đốn tuổi công nhân liền xuống, những người này còn muốn vội vàng đi đuổi đồng hàng, lên núi đi săn, trữ hàng đồ ăn. Tăng thêm thời tiết chuyển sang lạnh lẽo, trong làng đã không có chuyện gì có thể làm cho nên đến phiên bọn hắn những này thanh niên trí thức lên núi, phải đem thợ đốn tuổi người trải rộng ra sạp hàng thu thập một chút, đem phòng ốc tu thiếu bổ để loạn, có thể là chuyển một chút phạt tốt cây rừng. Thế là phụ cận mấy cái thôn đồn, tổng cộng hơn 20 cái thanh niên trí thức tất cả đều hội tụ ở cùng nhau, đi theo mấy chiếc kéo căng vật liệu xe la, tại dân binh hộ tống bên dưới, trùng trùng điệp điệp lên núi. Cũng không muốn trước mọi người chân vừa đổi tới Lâm Trường, chân sau bầu trời liền đã nổi lên bông tuyết, mới đầu còn chỉ là dương dương vùng vùng, có thể trong nháy mắt liền phô thiên cái địa, thế tới cực hung. Chương 12, Lâm Trường, cổ quái, 3, chương 12, Lâm Trường, cổ quái, 3, không có nửa điểm trì hoãn, tất cả mọi người rất mau tìm đến chính mình ký túc xá, nữ hai gian, nam bốn gian. Luyện U Minh cùng Nô Khuê cùng Lưu Đại Bưu cùng mặt khác hai người nam thanh niên trí thức bị phân ở cùng nhau, chờ bọn hắn kéo lấy thân thể mệt mỏi quét dọn xong, sắc trời đã triệt để ngầm hạ, cũng may giường đất đều đã đốt nóng lên. Mệt mỏi dường như liền nói chuyện khí lực đều không có, tất cả mọi người nằm xuống liền ngủ. Hôm sau, sắc trời sơ hiện. Trong ký túc xá, Luyện U Minh vừa mở mắt liền nghe đến trong góc truyền đến một trận tư nước tiểu động tĩnh. "Ê U ta đi, ta liền nói ngươi đi tiểu không thể đi bên ngoài vùng à, cái này nhiều mùi bị a." Có người oán trách. "Ngươi cho rằng ta không muốn à, có thể ngươi ngó ngó bên ngoài cái kia tuyết dày đều chôn đến bắp chân." Lại nói, "Trong phòng này chẳng phải dự săn thùng nước tiểu a?" Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức có người xốc che phủ bèo ngồi dậy, tức giận mắng, "Ngươi lại ra, vậy hắn mẹ là thùng nước, buổi tối hôm qua những dân binh kia nói lời ngươi cũng khi gió thoảng bên hai. Để chính chúng ta múc nước, không phải vậy liền đông lạnh lên. Cái này cũng không thể trách ta à?" Bên ngoài quá lạnh nước tiểu đều có thể đông thành băng máng, đừng đến lúc đó không có tiểu xong liền làm cho đông lại. Cái kia đại tiện làm sao xử lý? Cái gì đại tiện? Anh em, đi ị liền đi ị, làm ra vẻ người làm công tác văn hóa, nếu không ngươi đến lúc đó nắm căn cây gậy, thật muốn đông lạnh lên còn có thể gõ một chút, nghe cái băng. Lại nói, mấy ca đều người địa phương nào a? Đệ ta huynh hai đều tứ cựu thành ta gọi Dư Văn, đệ ta gọi Dư Võ. Thượng Hải, Nô Khuê, Thiên Tân, Lưu Đại Bưu. Nghe bên thai động tĩnh, Luyện U Minh có chút bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Mấy cái người mồm năm miệng 10 nói chuyện tào lao một trận, còn có một cái đâu. Gặp đến tiên chính mình Luyện U Minh ứng tiếng, "Tây Kinh, Luyện U Minh." Mắt thấy ngủ không nổi nữa, hắn dứt khoát tay chân lưu loát rời khỏi giường, đem chăn mền xếp xong, lại thu thập một chút hành lý, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, tối tăm mờ mịt dưới bầu trời, đã là một mảnh băng thiên tuyết địa. Tuyết động hậu tích vài thước, bốn phương tám hướng tĩnh mịch một mảnh. Thừa dịp sắc trời còn không có sáng rõ, Luyện U Minh tìm một thanh xẻng sắt, tay chân chậm rãi sạn khởi ngoài cửa tuyết động. "Luyện đại ca, cầu ngươi vấn đề thôi." Đột nhiên, trong ký túc xá thò đầu ra cái đầu, lại là cái thân hình thanh niên gầy yếu, mang theo một bộ nặng nề kính đen, nhìn qua da miệng thịt mềm giống như là cái tiểu tú tài. Người này chính là Nô Khuê. "Thế nào?" Nô Khuê có chút ngượng ngùng nói, "Ta muốn đi đại tiện, ngươi có thể hay không theo giúp ta đi một chút?" "Đi." Luyện U Minh cũng không có cự tuyệt. Kỳ thật nếu theo tuổi tác, hắn so Nô Khuê còn phải nhỏ hơn mấy tuổi, chỉ là có được cao tráng, kích cỡ 1m8, rơi vào trong đám người đó là hạc giữa bầy gà. Nô Khuê nghe vậy vui mừng, đội vàng mặc quần áo tử tế từ trong khe cửa ép ra ngoài. Chỉ nói hai người hướng phía nhà vệ sinh đi đến, Luyện U Minh bỗng nhiên chỉ thấy cái kia Lâm Trường trên một mảnh đất trống, có cái lưng còn tiểu lão đầu đang đứng tại trong đống tuyết luyện thái cực, một đôi tay chậm rãi từ từ cùng xoa đẩy giống như. "Nơi này trừ chúng ta còn có người khác." Nô Khuê hai tay thăm dò tay áo, rụt cổ lại, thuận Luyện U Minh ánh mắt nhìn lại, nhịn không được nói ra, "Đừng để ý tới hắn, dù sao cách những người kia xa một chút là được rồi." "Làm sao?" Luyện U Minh có chút không rõ ràng cho lắm. Nô Khuê nhưng thật giống như biết một chút nội tình, muốn nói lại thôi địa đạo, "Ngươi không biết ta. Có chút nông trường thuộc cải tạo nông trường. Bên trong một số người không chừng vài thập niên trước liền đến thân phận không minh bạch, dù sao chúng ta liền làm xong chính mình sự tình là được rồi." Luyện U Minh lập tức giật mình. Cái này tựa như là thái cực quyền. Hắn lại xem thêm lão đầu kia vài lần. Nô Khuê cũng nhìn một chút, gặp lao đầu đánh quyền hữu khí vô lực, nhíu môi nói, cái này luyện cái gì công phu à, ta nhìn đánh con muỗi đều tốn sức mà. Lão nhân râu tóc bạc trắng, mặc cổ xưa, đen áo, quần đen, giày đen, vớ đen, từ đầu đến chân một nước đen, mặt dài mày trọc, mũi ương đau mắt, đúng là trời sinh một bộ hung tướng. Có thể nhìn đối phương hai tay khi thì hư ôm, khi thì ôm động, luyện U Minh càng xem càng cảm giác kỳ quái. Lúc này lại a, hai người bọn họ đang khi nói chuyện trong miệng hà hơi thành sương, miệng mũi đều tràn đầy từng luồng mạch khí, hết lần này tới lần khác lao đầu kia liền cũng không có hô hấp giống như. A, có gì đó quái lạ. Mắt thấy luyện U Minh nhìn chằm chằm vào lão nhân áo đen kia, Nô Khuê nhịn không được thúc giục nói, ai nha, luyện đại ca, đừng xem, nhanh đi nhà vệ sinh đi, ta đều muốn nhịn không nổi. Luyện U Minh đành phải thu tầm mắt lại, chúng ta mảnh này lầm trường tồn tại thời gian rất dài à. Nô Khuê không chút nghĩ ngợi địa đạo, ngươi không có nghe bí thư chi bộ nói à, nói là kiến quốc trước liền có bất quá khi đó khẳng định không về chúng ta quản, không phải lão tưởng chính là một chút thổ phỉ lưu tử. Hai người vừa đi vừa nói, chỉ chốc lát sau ngay tại lầm trường hướng tây bắc tìm tới một loạt hở nhà gỗ, đây cũng là nhà vệ sinh nam. Nhi nữ xí tại cách bọn họ 20-30 mét địa phương xa, ở giữa còn cách một bức hàng rào gỗ, trên đó viết không ít trước đây quảng cáo. Lâm Trường yên tĩnh, Sương Tuyết không nói gì. Trắng phèo phèo trên mặt tuyết chất đống lấy không ít phạt tốt vật liệu gỗ, còn có một mảng lớn khai khẩn đi ra vườn rau. Dưới mắt mới vừa vào thu không lâu, nghĩ không ra thời tiết vậy mà lạnh đến nhanh như vậy, xảy ra bất ngờ hạ như thế một trận tuyết lớn. Luyện đại ca, đợi lát nữa Lâm Trường phân công ngươi muốn làm cái gì? Trong nhà vệ sinh, Nô Khuê đón đáy hồ gió lạnh, vểnh lên trắng bóng mỡ bự, nổi lên sức lực, mặt đều cho nghẹn đỏ lên. Luyện U Minh bụng cũng có chút không thoải mái, cũng không biết có phải hay không ăn đau bụng, lúc này lại bị khí lạnh xông lên, trong bụng liền cùng rời sông lấp biển một dạng, lúc này cũng chọn lấy cái hầm cầu ngồi xuống xuống. Cái này còn có thể tự chọn. Cái này có cái gì, cũng không phải vận động vừa mới bắt đầu lúc ấy. Trước kia coi trọng gian khổ phấn đấu, dưới mắt coi trọng toàn bộ là nhân tài, vật tận kỳ dụng, khẳng định phải chọn mình am hiểu, ta cũng không muốn lại thuần con lửa. Bất quá bây giờ thiên nhất lạnh, phạt mục khẳng định không được, trừ mắc phân, chính là trẻ tuổi đánh nước, không chừng bên dưới mấy trận tuyết lớn, chúng ta còn phải xuống dưới. Ca ca ta trước đó ngay tại Đông Bắc chân ngang. Nói nơi này một năm bốn mùa cũng liền xuân hạ hai mùa có thể ngẩn đến ở, vạn nhất gặp được tuyết lớn ngập núi thời tiết, thanh niên trí thức bọn họ đều được xuống núi. Bất quá bây giờ không thể so với trước kia, lúc ấy bọn hắn đều ở lều vải, ngả ra đất nghỉ, nào giống chúng ta, đều có nóng giường. Bên ngoài còn mở đường, nói chung sẽ ở trên núi trông coi, vừa bạn dùng để đọc sách. Chương 13, Thủ Sơn lão nhân, bình thường thường ngày, 1, chương 13, Thủ Sơn lão nhân, bình thường thường ngày, 1, Nô Khuê giống như là cái lắm lời, mới mở miệng liền ngừng không nổi. Hắn ngữ khí thoáng một trận, rồi nói tiếp, mà lại thừa dịp bây giờ còn không có triệt để bắt đầu mùa đông, khẳng định phải hâu người đi núi săn thú. Đến con thương phụ trách tuần sát trung quanh sơn lâm, đã là vì bảo hộ lâm trường, cũng là vì xua đuổi dã thú, tiện thể chuẩn bị thịt rừng mà, hái điểm lâm sản cái gì. Lại nói, chúng ta cũng không thể mỗi ngày cây gậy cặn bã cháo, bột ngô bánh ngô đi, ăn trừ chính mình trùng, cũng phải chính mình đánh. Nghe được rốt cục có thể cầm súng, Luyện U Minh lập tức tinh thần tỉnh táo. Là được trong túi cái tia ná cao su hắn đã sớm chơi chán. Nhưng mà không chờ hắn cẩn thận hỏi thăm đâu, Nô Khuê chuyện chợt đuổi, cũng không biết nghĩ đến cái gì chuyện vui ngốc hề hề vui lên, hắc hắc, cũng có thể làm điểm văn nghệ hoạt động, cùng những cái tia nữ thanh niên trí thức cùng một chỗ bố trí điểm tiết mục. Ngươi không biết, ta liên thủ phong cầm đều mang đến. Tại trong băng thiên tuyết địa này, tại cái này gian khổ phấn đấu trong tuyết nguyệt, ta khát vọng một đoạn khắc cốt minh tâm mà lại chân thành tha thiết mỹ hảo nói đến cuối cùng, Nô Khuê hai tay nắm chặt, nổi lên sức lực, nghẹn sắc mặt phát xanh, quả thực là kéo không ra. Trái lại một bên Luyện U Minh thì là một tiết như chú, cái mông dưới đáy ảo, gọi là một cái thiên băng địa liệt. Đúng quần dưới đáy lại đỉnh lấy ngượng nhịu thịt bình thường gió lạnh, cuối cùng kéo chính là hai chân như nhũn ra, trước mắt biến thành màu đen. Các loại hai người run run rẩy rẩy đi ra ngoài, trời đã sắp sáng rồi. Trên đường trở về, Luyện U Minh lại hướng cái kia đất trống lướt qua, lại không nhìn thấy lão nhân áo đen. Hai người đi đến bên ngoài túc xá, chỉ thấy hai cái giống nhau như lúc thanh niên mang theo thùng nước, chính giặt rửa lấy bên trong thấm nước đáy, bên cạnh còn đứng lấy cái dân binh trung đội trưởng. Hai người đi làm cái gì? Dân binh đại ca ngoài 30 bộ dáng, mày rậm mắt to, trên môi mọc lên một vòng vừa ló đầu ra diêm ngắn, dãi dầu sưng gió. Màu da đen kịt, một đôi đại thủ tràn đầy vết chai. Nô Khuê ngại ngùng hướng nội, lúc trước nói chuyện phiếm còn có thể phong khoáng, lúc này lại là hít hít vào môi, nửa ngày về không lên nói. Luyện U Minh nói tiêu chảy, đi nhà xí. Dân binh gật gật đầu, vừa nhìn về phía Dư Văn Dư Võ hai huynh đệ, mặt đen lên phê bình nói người ta liền biết tìm nhà vệ sinh, hết lần này tới lần khác hai ngươi tiểu tại trong thùng nước, các ngươi như thế năng lực thế nào không đái dầm trên đầu đâu. Trong phòng này mỗi một kiện đồ vật vậy cũng là lao tiền bối lưu lại các ngươi không có thèm, có là người hiếm có. Đã các ngươi như thế ưa thích đi tiểu, cái kia đánh hôm nay lên, nhà vệ sinh nam liền về các ngươi quét dọn, phân cũng về các ngươi móc. Dư Văn Dư Võ vẻ mặt đau khổ, khóc không ra nước mắt. Còn có các ngươi, tranh thủ thời gian rửa mặt một chút, xong việc đều đi lâm trường phòng ăn tập hợp. Dân binh nói xong liền cũng không quay đầu lại đi. Dư Văn mang theo thùng, ai thắn nói, ta đi, nghĩ không ra tiểu ra ta xuống nông thôn chen ngang lửa nóng kích tỉnh lại bị đi tiểu cho tới không có. Xong, cái này về sau đầy người cất đái mùi vị, còn thế nào cùng những cái kia nữ thanh niên trí thức tiếp lời à? Luyện U Minh cũng không có tâm tư phản ứng hai huynh đệ này, hắn còn băn khoăn cầm thương sự tình đâu, nghe nói muốn tới nhà ăn tập hợp, liền tay chân lưu loát rửa mặt xong, sau đó hướng về phía phòng ăn đi đến. Chờ hắn đi qua thời điểm, trong nhà ăn còn không có người nào. Chính giữa trưng bày một chút cái bàn, trong góc mang lấy nồi lớn bếp to, trên tường còn mang theo củ tỏi, cùng một chút phơi khô cây nấm, mộc nhĩ, tính cả một chút rau dại loại hình. Đã là tự cấp tự túc, cái kia cơm canh khẳng định cũng muốn chính bọn hắn làm. Luyện U Minh buồn bực ngán ngẩm bốn phía nhìn một chút, ánh mắt chuyển động, lại là xuyên thấu qua một cánh kết lấy mạng nhện cửa sổ, nhìn về hướng phòng ăn phía sau mảnh kia sân trống. Trắng ngần dưới tuyết động, bốn tòa phần mộ mọc đầy cỏ hoang. Không giống với lần trước nhìn thấy, bên trong thế mà nuôi nốt súc vật, trên mặt tuyết đều có thể nhìn thấy một đám gà mái nhảy nhót tới lui, cách đó không xa còn bay tới một cỗ mùi cất heo. Loại địa phương này lại có thể có người. Chẳng lẽ là ngày đó nhìn lén hắn người luyện võ? Kỳ quái. Luyện U Minh càng xem càng cảm thấy cổ quái. Phải biết nơi này cũng không phải cái gì thành khu, mà là Đại Hưng An lĩnh nội địa, hay là lâm trường, tứ phía tất cả đều là rừng rậm nguyên thủy, không thể thiếu săn thức ăn tính dã thu ẩn hiện, gấu, sói, con báo, linh miêu, lão hổ không chừng đều có thể đụng vào. Nhưng hắn chỉ thấy những này gà mái một cái so một cái tròn, trong ổ chất đầy trứng gà, nuôi nấng niên kỷ đầu rõ ràng không ngắn. Lại một đến kỹ, còn không ít, có chừng 7-8 con. Ân. Thốt nhiên, Luyện U Minh chỉ thấy cái kia nhà bằng đất bên trong đi ra 15-16 tuổi thiếu nữ, thợ săn cách ăn mặc, con cán đất súng săn, eo đeo đao săn, trong tay mang theo cái rổ, đang túi đầu nhặt trứng gà. Chỉ nói Luyện U Minh chính nhìn ra thần, cửa sổ kia trước thình lình dâng lên một tấm treo đao mắt mũi ương mặt mò, hung thần ác sát, già mua âm trầm, lại phối hợp toàn thân áo đen, đơn giản liền cùng thanh tiên bạch nhật đụng quỷ mở dạng. Ta đi. Luyện U Minh ra đầu sắp vỡ, như giật điện tung ra xa 4-5 mét. Lão nhân thần sắc lạnh lùng, một bộ người sống chớ gần bộ dáng, nhưng lại không nói một lời, chỉ là nhìn chằm chằm Luyện U Minh. Thế mà chính là cái kia đánh quyền lão giả áo đen. Luyện U Minh hít sâu một hơi, vội vàng lui lại mấy bước, không có nhiều lời. Đúng lúc này, liền nghe Ngô Khuê thanh âm từ phía sau truyền đến, "Luyện đại ca ngươi thế nào đi nhanh như vậy? Ta đều đuổi không kịp ngươi." Luyện U Minh quay đầu nhìn lại, phát hiện đã có không ít thanh niên trí thức lục tục chạy tới. Hắn lại sâu sắc mắt nhìn cửa sổ kia, vừa rồi dung nhập trong đội ngũ. Không bao lâu, lúc trước dân binh trung đội trưởng cũng tiến vào. Không có cái gì thao thao bất tuyệt, đám người đến đông đủ, người này đầu tiên là tự giới thiệu mình một phen, gọi Dương Đại Pháo. Sau đó cực kỳ lưu loát cho thanh niên trí thức bọn họ phân phối xong riêng phần mình làm việc. Nam thanh niên trí thức phụ trách vận chuyển vật liệu gỗ, đốn tuổi các loại việc tốn thể lực, nữ thanh niên trí thức phụ trách gánh nước nấu cơm, mài mét ép hạt kê, lại có chính là chiếu cố về rau. Dưới mắt tuy nói nhập thù, hạ tuyết, nhưng một chút đặc thù đồ ăn chủng vẫn có thể chuyện lặt vặt. Dù sao liền một câu, sinh hoạt tự gánh vác, tự cấp tự túc. Nhưng để Luyện U Minh cao hứng là quả nhiên cùng Lô Khuê nói một dạng, dân binh trung đội trưởng muốn tuyển chọn hai tên thanh niên trí thức phụ trách lâm trường trông giữ, còn muốn phối thương. Chủ yếu vẫn là năm nay thời tiết lạnh đến quá sớm, muốn sớm dự trữ qua mùa đông đồ ăn. Có thương, nhàn rỗi chẳng những có thể lấy đi núi đi săn, cũng có thể đi trên núi gõ gõ hạt thông. Chương 14, Thủ Sơn lão nhân, bình thường thường ngày 2, chương 14, Thủ Sơn lão nhân, bình thường thường ngày 2, nghe được trời lạnh như vậy muốn đi trong núi đi dạo, một đám thanh niên trí thức ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả đều mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ta, Luyện U Minh thế nhưng là đã sớm đã đợi không kịp. Hắn nguyên bản dựa vào thân cao hình thể liền tương đối đáng chú ý, giờ phút này lại chủ động xin đi dễ dàng. Hô to lấy không sợ giá lạnh, chiến thiên đấu địa khẩu hiệu, lập tức lấy được dân binh trung đội trưởng thưởng thức. Còn có ta. Khiến người ngoài ý chính là, nữ thanh niên trí thức bên kia cũng đi tới một người. Cái kia nữ thanh niên trí thức thân hình cao gầy, nhìn không những không hiện gầy yếu, ngược lại có cố con điêu luyện già dặn, hay là cùng Luyện U Minh cùng một chỗ ở cạnh núi đồn chen ngang nữ thanh niên trí thức một chồng, gọi Triệu Tiểu Chi. Mắt thấy cũng không có những người khác ra khỏi hàng, dân binh trung đội trưởng chỉ đem hai người gọi vào lâm trường trên đất trống, thử một chút thương pháp của bọn hắn. Nhưng nhìn lấy phát đưa tới tay hắn Dương Tạo, Luyện U Minh trong mắt hưng phấn sức lực trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Hắn ước lượng một chút phân lượng, thoáng thử một chút xúc cảm, lại nhìn một cái phía trên đao bổ hỏa thiêu vết tích, hiển nhiên là lên 5 tháng đồ vật cũ, không chừng so với hắn cha mẹ số tuổi cộng lại đều lớn, bên trong ránh nòng súng đều nhanh mài hết. Đây là thương hay là thiêu hỏa quân a? Bát Thành còn không bằng chính mình ná cao su, đuổi tiểu hài đâu. Luyện U Minh trong lòng hiện ra nói thầm, nhưng nhìn lấy cái kia nữ thanh niên trí thức 10 phần thành thạo nhét vào lấy đạn, hắn sao có thể nhận sợ hãi, cũng bắt đầu động tác. Chỉ ở dân binh trung đội trưởng ra hiệu bên dưới, liền thấy hai người kéo thương cơ, lại nghe đùng đùng hai tiếng súng vang, hai người đạn cùng nhau đánh vào một cây trên mặt có gỗ, tóe lên một đoàn bông tuyết. Trung đội trưởng vui cười cười một tiếng, vẫn được. Nhưng bọn hắn hiện tại còn không thể cầm thương, đợi một hồi, chỉ thấy tới hai người, một già một trẻ. Già chính là dưới núi cái nào đó thôn đồn thôn dân, là cái đi sơn khách, một bộ thợ săn cách ăn mặc, giữ lại tròm dâu dê, con chính là dân gian đất súng săn, bên hông cột nang túi cùng bình đồng, bên trong trang là thuốc nổ cùng hạt sát. Về phần nhỏ, là 15-16 tuổi thiếu nữ, eo đeo đao săn, trong tay cũng khiêng một nắm đất thương. Sau mông đầu còn đi theo một cái lông tóc bóng loáng chó xa lớn, thế mà chính là vừa rồi cái kia nhặt trứng gà tiểu cô nương. Dân binh trung đội trưởng bàn giao nói đây là phía sau trên khu đất chống kia Thủ Sơn lão nhân cháu gái, bình thường phụ trách trông coi lâm trường, gọi Song Nhi. Về sau bán lạc nguyệt hai người trước đi theo đám bọn hắn làm quen một chút lâm trường hoàn cảnh trung quanh, mỗi lần đi núi chỉ cho dựa dẫm vào ta lĩnh 5 phát đạn, đánh đạn sắt cũng phải cầm về kiểm tra, nếu là ném đi một phát, chụp công điểm. Giao phó xong hết thảy, trung đội trưởng liền đem bọn hắn đưa cho hai cái thôn dân. Các loại mọi người làm tốt điểm tâm, uống bát cây gậy cặn bã cháo ăn hai bánh ngô. Nữ thanh niên trí thức Triệu Tiểu Chi liền đi theo thiếu nữ đi Luyện U Minh thì con phá thương đi theo lão đầu đi hướng một bên khác. Tạ lão thúc, trong núi này thật có manh thú a. Luyện U Minh đi theo lão đầu phía sau cái mông, một hồi hết nhìn đông tới nhìn tây, một hồi lại bốn phía nhìn một cái. Lão nhân gọi Tạ lão tam, đừng nhìn thân thể nhỏ gầy, nhưng động tác gọi là một cái linh hoạt, mà lại nhãn lực còn kinh người, liền một hồi này công phu, đã đánh hai cái gà rừng cùng ba cái thỏ rừng, từng cái rán đầy thu phiêu, mập không được. Tạ Lao Tam đầu cũng không trở về địa đạo, đó cũng không phải là hù dọa các ngươi. Một khi vào đông, trong núi này manh thú liền linh hoạt, có lẽ trước một giây còn tại ngươi mắt ba trước người, đảo mắt liền không còn hình bóng, đợi khi tìm được thời điểm, đã bị dã thú rút tâm can. Luyện U Minh theo ở phía sau phụ trách thu nhặt con mồi, trợ thủ, ấy, Tạ Lao Thúc, ta nhìn phòng ăn phía sau có phiến sân trống, bên trong vị kia là cái gì lai lịch ngươi hiểu được không? Tạ Lao Tam đầu tiên là lắc đầu, nhưng lời nói ra lại đem Luyện U Minh giật nảy mình, lúc trước khi ta tới người kia ngay tại chỗ ấy tóc bạc, mọi người đều gọi hắn Thủ Sơn lão nhân. Trước đây ít năm bí thư chi bộ nhìn hắn lẻ loi lưu quạng liền cho lão nhân lấy cái danh tự, treo hộ tại Song Nhi nhà bọn hắn. Có thể người này chết sống chính là không nguyện ý xuống núi, một mực tại lâm trường đợi, đến cuối cùng Song Nhi cũng mang lên tới. Luyện U Minh giật mình nói, Tạ Lao Thúc, ngươi đến 50-60 đi. Tạ Lao Tam trả lời, 64 hơn 30 năm trước tới. Luyện U Minh tấm tắc lấy làm kỳ lạ địa đạo, cái này cần sống bao nhiêu tuổi? Đã thấy Tạ Lao Tam thần thần bí bí nói năm đó người kia đã là 60-70 tuổi bộ dáng, theo ta thấy bây giờ nói ít trăm tuổi có thừa. Luyện U Minh hung ác nuốt nước miếng một cái, các ngươi liền không có sợ sợ người kia nội tình. Tạ Lao Tam ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, một mình hắn ở chỗ này trong rừng sâu núi thẳm có thể bình yên vô sự, ngươi coi là bình thường. Thời gian trước, Song Nhi cha hắn đi núi thời điểm bị một đầu hổ đông bắt cho cắn chết. Kết quả không ra nửa tháng, con hổ kia ngay tại trong lạch ngòi bị người phát hiện, ngươi đoán chết như thế nào? Không đợi Luyện U Minh đáp lại, lao nhân nói giọng khàn khàn, là bị người dùng bàn tay cho chụp chết, nghe nói trên trán còn rơi chưởng ấn đâu. Luyện U Minh nghe được câu này, chợt cảm thấy rùng mình, da thịt lên lật. Tạ Lao Tam còn nói, ngươi có nghe hay không qua một câu? Luyện U Minh dương mắt nhìn lại, chỉ gặp lao nhân ngủi ngủi mãi thôi địa đạo, thế nhân đều nói thiên hạ không có chân Phật, thật là Phật ở trước mặt, như thế nào phàm tục mắt thường có khả năng nhìn thấy? Mà tại những người thường kia nhìn không thấy địa phương, chính là trên đời này một thế giới khác, đã có thiên địa, tự có chân Phật. Chẳng biết tại sao, đón lao nhân ánh mắt, lại nghe cái kia huyền diệu khó giải thích lời nói, Luyện U Minh quỷ thần xui khiến nói võ công. Võ công chính là tiến vào vùng thế giới kia chìa khóa. Tạ Lao Tam giống như cười mà không phải cười, giống như là trải qua cái gì, sau đó lại thần sắc phức tạp phun ra bốn chữ, nói nghe thì dễ. Hai người đến tận đây không nói chuyện, dường như mang tâm sự riêng, một mực tại trên núi đi dạo đến xuống buổi trưa 3-4 điểm. Lúc này mặt trời mọc tuyết tan, rậm rạp sơn lâm mặc dù còn sót lại một tia màu xanh biếc, nhưng cũng khó nén tiêu tàn. Hai người thu hoạch không nhỏ, chính là Luyện U Minh cũng đánh không ít con mồi, nhưng lại không phải dùng súng bắn mà là dùng chính mình ná cao su, thập phát kiểu trùng, treo đến Tạ Lao Tam liên tục tán thưởng. Cứ như vậy, đảo mắt liền đi qua hơn nửa tháng, lúc nhập cuối thu. Lâm trường sinh hoạt là buồn tẻ lại nhàm chán, mà lại gian khổ, theo thời tiết càng ngày càng rét căm căm, tuy nói chưa có tuyết rơi, nhưng sớm muộn đều kết lên lánh xương phủ lên bằng máng. Chương 15, Thủ Sơn lão nhân, bình thường thường ngày, 3, chương 15, Thủ Sơn lão nhân, bình thường thường ngày, 3, không giống với những cái tiên nông thôn lạc hộ thanh niên có văn hóa. Bọn hắn những tên người này nghĩa bên trên thuộc về chi viện cho biên cương binh đoàn thanh niên trí thức, nhưng hôm nay thanh niên trí thức vận động đã đến cuối cùng, đâu còn có thể chân chính xuống đến binh đoàn, nhưng dù vậy, hay là do Dương Bài Trường dẫn theo tiến hành nửa quân sự hóa quản lý. Nghĩ đến Dương Bài Trường cũng biết không bao lâu trận này đại hội thể dục thể thao triệt để hạ màn kết thúc, theo thời tiết lạnh lẽo, đối với đám người quản lý rõ ràng rộng rãi không ít. Mà lại tại thức ăn bên trên đó là một chút nghiêm túc, thường thường trưng bánh bao lớn, nấu nồi lớn đồ ăn, lại thêm mấy cái đi núi săn thú mang về ăn thịt, có thể nói là coi như không tệ. Về phần công điểm hay là như cũ, nhưng mà theo thời tiết lạnh lẽo, rất nhiều người thực sự chịu không được, không phải nấp tại trong ký túc xá không muốn núp đích, chính là tại hạ công đằng sau tiến vào Luyện U Minh bọn hắn ký túc xá, một đám người ghé vào một tấm trên giường, trông mong chờ lấy. Các loại cái gì? Các loại Lưu Đại Bưu nói thiên tân nhanh tấm. Dư Văn Dư Võ hai cái tứ cựu thành hài tử vương ở bên cạnh hát đệm lên điệu, làm ầm ĩ không được. Nếu có nhàn hạ, mặt khác thanh niên trí thức cũng có thể sáng sáng tài nghệ, xem như đám người một kia an ủi tịnh, tinh thần lương thực. Nữ thanh niên trí thức bên kia cũng chênh lệch không xa, có người không đợi đến triệt để qua mùa đông đâu. Tay chân tiên sinh nứt ra, vết máu dính lấy bít tất thoát đều thoát không xuống, đau đến mỗi ngày gật lệ. Lâm Trường mặc dù có thầy lang, nhưng dùng phần lớn là khối đất, căn bản không có tác dụng. Luyện U Minh làm việc tương đối đơn giản, trời lạnh, sáng sớm ra ngoài đi núi, giữa trưa có thể là trẻ tuổi gánh nước, có thể là đi theo những người khác nhấc đầu gỗ. Thừa dịp dưới mắt còn không có tuyết rơi, muốn đem những cái kia phạt tốt vật liệu gỗ đưa ra ngoài, cũng là không cần mang lên xe, chỉ cần dùng dây kém dây thừng đem đánh ngã đầu gỗ kéo đến Lâm Trường góc tây nam, nơi đó có một chỗ dốc đứng, đem đầu gỗ buông xuống đến liền có thể lăn đến chân núi, sẽ có thôn dân thu nhặt. Trừ cái đó ra, đợi đến hạ công, thừa dịp trong ký túc xá làm ẩm ĩ thời điểm, Luyện U Minh liền một người tìm tới cái chỗ hẻo lánh suy nghĩ gấm lụa bên trên công phu, nhất là kim trùng kia che đậy, không sao liền chiếu vào phía trên động tác lúc lắc tư thế. Trải qua một đoạn thời gian suy nghĩ, hắn phát hiện kim trùng này che đậy cùng Thiếu Lâm tự căn bản kéo không lên quan hệ thế nào, càng không có những cái kia trong tiểu thuyết võ hiệp huyền diệu nội lực, mà là lấy nhân thể 12 đầu đứng đắn làm căn cơ, mỗi luyện thông một đầu, liền tương đương với đánh vỡ vừa đóng. Nhưng phía trên rất nhiều nơi Luyện U Minh vẫn cảm thấy quá mức tối nghĩa, không dám lung tung phỏng đoán. Chỉ dựa vào những ảnh hình người kia bên trên cơ bắp xu thế, chính mình không làm gì liền âm thầm thử nghiệm dùng ý niệm đi điều động kinh động. Nào nghĩ bất chi bất giác, vậy mà lượng cơm ăn tăng nhiều, các vị trí cơ thể một chút cứng ngắc cơ bắp cũng chậm chậm buông lỏng. Còn có chính là, không biết có phải hay không là ảo giác của mình, Luyện U Minh luôn cảm thấy cái kia Thủ Sơn lão nhân thường xuyên xuất quỷ nhập thần giống như là đang lén lén quan sát hắn. Nhưng một lúc sau, thấy đối phương không có gì dị thường tự động, Luyện U Minh cũng lười phản ứng, nhìn hai mắt lại không thể thiếu một miếng thịt. Cứ như vậy, thời gian tuy nói bình thản, nhưng cũng may phong phú. Bất chi bất giác, đã là đến cuối tháng 10. Luyện U Minh cũng cho là mình sẽ ở loại này phong phú lại vất vả cần cù thường ngày lao động bên trong kết thúc chính mình lên núi kiếp sống. Nếu là nhớ không lầm, 8/05 mùa thu, trận này đại hội thể dục thể thao triệt để kết thúc, vậy bọn hắn cũng có thể trở lại thành. Có thể nào nghĩ tháng 10 ngày cuối cùng, Lâm Trường sinh biến cố. Tối hôm đó, Lâm Trường thổi lên gió tây bắc, hô hô tiếng gió nghẹn ngào tới lui, tại trong Lâm Hải phiêu đang xoay quanh, nghe liền cùng bị khóc sói gào giống như. Luyện U Minh nằm tại trên giường, gối lên hai đầu cánh tay, nhìn như ngủ thiếp đi, có thể trong đầu lại tại nhớ lại gấm lụa bên trên cái kia một vài bức ảnh hình người, đặc biệt là phía trên đánh dấu kinh lạc. Tâm tư khẽ động, hắn tưởng tượng lấy chính mình hóa thành một đầu cá con, bơi vào thể nội, lại đem những kinh lạc kia tưởng tượng thành đại giang đại hà, ngao du trong đó, cơ hồ là không có đất thuốc, thả tưởng tượng, thiên mã hành không suy nghĩ thỏa thích phóng thích, phảng phất chỉ có dạng này mới có thể lắng lại toàn thân đau nhức. Chỉ là chẳng biết tại sao, hết thảy tưởng tượng đống nhiên cũng đều tan thành mây khói. Luyện U Minh trong đầu không lý do hiện ra trên xe lửa trận kia chém giết, quyền cước tranh phong, bóng người giao thoa, nhưng rất nhanh lại bị xua tan. Dù sao bình thản mới là bình thường, cũng là người bình thường nên có sinh hoạt. Về phần cái kia không thuộc về thế giới của hắn, bất quá là nhìn thoáng qua ảo mộng. Ngắn ngủi kinh tâm động phách qua đi, mộng cũng nên tỉnh. Tại loại này hắt nước thành băng, hà hơi hóa xương địa phương, Luyện U Minh trừ mỗi ngày ăn no, mặc ấm, đi ngủ, thực sự không sinh ra ý khác, chính là có tiền đều không có địa phương hoa. Cũng may Dương Bài Trường nói một khi vào đông, thừa dịp nhàn hạ, có thể tổ chức bố trí tiết mục, đọc sách. Ngoài cửa sổ lánh nguyệt treo cao, trắng bệnh ánh trăng thấm qua lâm hải, xuyên thấu qua phần phật rung động giấy cửa sổ rơi vào ký túc xá. Luyện U Minh lúc này trở mình một cái bò lên, từ nóng giường đệm giường phía dưới lấy ra một chút tần ngọc hổ mang hộ tới thì khô. Mấy người khác cũng đều lấy ra chính mình mang đồ vật, bọc lấy chăn mền, vây quanh nóng giường, xem như liên lạc một chút tình cảm, tăng thêm một chút tình nghĩa. Có thể mắt nhìn thấy đồ vật đều có thể ăn, hết lần này tới lần khác ra ngoài đi tiểu lưu đại bưu chậm chạp chưa có trở về. Dư Văn chờ đến nóng đội, con hàng này sẽ không rớt xuống hố đi, vung cái nước tiểu thế nào lao lực như vậy chút đấy. Luyện U Minh thì là mệt mỏi muốn ngủ, trong khoảng thời gian này hắn đi theo Tạ Lao Tam cơ bản mò thấy Lâm Trường phụ cận địa hình, một người đi sớm về trễ, còn phải đi thuần con lựa chuyển đồ gỗ, mệt đến ngất ngư. Nếu không đi ra xem một chút, trời lạnh như vậy, ta mới không đi. Chỉ nói mấy người ngươi một câu ta một câu nói, ngoài cửa sổ đông nghe chuyển đến một tiếng dị hưởng. Hoa ô! Hơn nửa đêm, ai mẹ hắn tại bên ngoài quỷ hống quỷ khiếu. Dư Võ tính tình linh hoạt, vô ý thức mắng một câu. Có thể mắng xong sắc mặt liền thay đổi. Cái này nghe cũng không giống như người có thể phát ra động tĩnh, giống như là một loại nào đó giá thú. Không tốt. Luyện U Minh mắt hổ đột một giường, không nói hai lời người đã từ trên giường bỏ lên, bọc lấy áo khoác, cơ lấy bên cạnh súng trường cũng nhanh bước liền xông ra ngoài. Các ngươi khóa chặt cửa cửa sổ, tuyệt đối đừng đi ra. Chương 16, biến cố, lão nhân, Bạch Liên, 1, chương 16, biến cố, lão nhân, Bạch Liên, 1, ra ký túc xá. Gió lạnh rót vào lồng ngực, cảm thụ được đối diện đánh tới ngập trời hàn khí, Luyện U Minh dịch dịch cổ áo, trong tay siết chặt súng trường, không chút nghĩ ngợi, giống như là nổ lô cốt giống như nghĩa vô phản cố hướng phía nhà vệ sinh sơ soạn. Trừ bình thường tại Dương Bài Trường nơi đó nhận lấy đạn, hắn súng trường bên trong còn có một phát dự bị đạn, dùng để chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lưu Đại Bưu chậm chạp chưa về, lại thêm cái kia âm thanh thú giống, người này 89/10 gặp hung hiểm, sẽ không phải xui xẻo như vậy đi. Hắn nín thở, dưới chân dẫm lên trong sáng ánh trăng, thấp người tạt tiến, chỉ chốc lát sau liền chạy tới nhà vệ sinh. Trong gió đêm cũng truyền tới những người khác động tĩnh, nghĩ đến những cái kia trông giữ Lâm Trường dân binh đều nghe được cái kia âm thanh thú giống, chỉ là nhất thời khó phân biệt phương hướng. Lưu Đại Bưu, Luyện U Minh lúc này cứu người sốt ruột, cũng không lo được quá nhiều, chạm vào nhà vệ sinh liền nhỏ giọng la lên đứng lên. Chỉ là thanh âm lối ra tựa như châu đất xuống biển, nghe không được nửa điểm đáp lại. Nhờ ánh trăng, hắn nhanh chóng quét mắt nhà vệ sinh mỗi một hẻo lánh, thẳng đến nhìn thấy bên trên một mảnh đỏ thẫm, một trái tim lúc này chìm đến đáy. Vết máu. Đang lúc Luyện U Minh kinh nghi bất định thời khắc, trong hầm cầu đột nhiên truyền đến một tiếng yếu ớt cầu cứu. Luyện U Minh, ta ở đây này, cứu ta. Luyện U Minh theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp trong hầm cầu lờ mờ lộ ra một cái đầu, giọng mang giọng nghẹn ngào, hai tay đảo vào để duyên, khét một thân cất đái. Gặp người này còn sống, hắn cũng không lo được bẩn thỉu, không chút nghĩ ngợi, đang chuẩn bị đưa tay đi bớt, có thể vừa cúi người, liền phát hiện Lưu Đại Bưu sắc mặt chẳng biết lúc nào đã thay đổi, hai mắt đột ngột dương, đồng tử rung động nhẹ, chính trực ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm vào chính mình. Luyện U Minh khỏe mắt run rẩy, vừa muốn hỏi thăm tiểu tử này phát điên vì cái gì, làm sao không đợi há miệng, liền cảm thấy phần gáy nóng lên, giống như là có đồ vật gì nhỏ ở trên cổ, lúc này cũng là trong lòng giật mình. Gặp Lưu Đại Bưu lúc này đã hồi thần lại, thần sắc hoảng sợ muôn dạng, không ngừng hướng hắn mấy mắt. Luyện U Minh lại là ánh mắt rủ xuống, nhìn qua dưới chân bóng dáng, chỉ gặp mái hiên kia chụp xuống trong bóng tối, hình như có thứ gì nằm nhoài chỗ cao, nửa lộ ra thân thể, nhìn xuống chính mình. Về phần nhỏ tại trên cổ ấm áp dị vật, 89/10 là thứ này nước bọn. Có thể bay tường đi vách tường chẳng lẽ là con báo, hoặc là linh miêu. Nhưng mà không kịp ngâm nghĩ nữa, Luyện U Minh con người đột ngột co lại, nhưng gặp bóng đen kia lúc này đã vô thành vô tức nhào xuống tới, coi là thật nhanh như điện thiểm, nhảy giống như bay. Một sát na, nhưng cảm giác sau đầu đánh tới một trận tanh hôi đến cực điểm áp phong, hắn toàn thân lông tơ chuẩn bị đứng dậy, vội vàng nghiêng người lật đến một bên. quay cuồng bên trong, Luyện U Minh cuối cùng thấy rõ thứ này chân diện mục. Giống như hổ phi hổ, giống như mèo không phải mèo, toàn thân mọc lên vàng đen giao nhau vằn, mắt thả lục quang, miệng nhỏ nước bọt dịch. Vàng hổ, đúng là một cái kim yêu, cũng chính là dân gian tục xưng yêu. Luyện U Minh trong lòng kinh ngạc, nhưng mà không chờ ổn định thân hình, trước người đã là bạo tán ra một đoàn cây đông, theo gió phiêu tán. Chỗ ngực áo khoác quân đội thình lình bị bắt mở một đạo khe. Xuất sinh này thật là sắc bén manh mướt. Đang kinh hãi ở giữa, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, một trận hôi thối gió tanh nhất thời đối diện nào đến, một cái lợi chảo càng là hướng chính mình cổ họng dựng đến. Cút mẹ mày đi! Kinh sợ ở giữa, Luyện U Minh phát hiện muốn nổ súng đã là không kịp, dứt khoát nới lỏng súng trường, nghiêng người vừa trốn tránh đi trước mắt lợi chảo, đồng thời áo khoác nhếch lên, hướng cái kia kim miêu che lên đi qua. Ánh mắt bị ngăn trở, kim miêu một chảo vô hụt, đang chờ xê dịch, đã thấy áo khoác dưới đáy một đầu trực tiếp đùi phải quét đi ra, chính giữa nó eo. Trong chớp mắt, hai đạo bóng đen đã thắt thân mà qua. Chỉ gặp Luyện U Minh bay cuồng ra ngoài mấy mét, vì một chân trên đất vừa vững, đã đem trên người áo khoác chậm rãi chút bỏ, tiếp mắt nhìn xem dưới ánh trăng làm bộ muốn lao vào ác thú. Có thể phát giác gương mặt hình như có ấm áp chảy xuôi, trong lòng hắn run lên, đến cùng hay là không có xuất sinh này nhanh á không đợi thở dốc, cái kia kim miêu thả người lại nào, trong miệng răng nanh bạo nôn, màu đỏ tươi lưỡi trên mặt từng cây gai thịt đều rất giống dựng đứng lên. Nhưng Luyện U Minh cũng không phải cái gì loại lương thiện, khí tức nhấc lên, hình thấu mười ngón, chân phải lặng yên nhất câu, khởi đến bên chân áo khoác thoáng chốc đón gió mà lên, cực kỳ giống một cái lưới lớn, hướng phía cái kia bay nhào bóng đen chủ tới. Không muốn xuất sinh này phản ứng cực nhanh, tuy là thân hình bay lên không, nhưng vô đôi bại xuống, có thể lăng không biến hướng, thân eo bốn léo, liền tránh qua, tránh né chạm mặt tới áo khoác. Nhưng áo khoác đằng sau, một bóng người không lùi mà tiến tới, lại cũng là lăng không bổ nhào về phía trước. Lần này, công bằng, đúng lúc nào vừa vặn. Một người một thú, cái này liền đụng vào nhau, thẳng đem nhà vệ sinh xô ra cái lỗ lớn, nhào vào phía ngoài bóng đêm. Luyện U Minh một tay một cầm, dùng chính là trong quân bắt thuật, hổ khẩu khép mở như ứng chảo, vốn nghĩ đem xuất sinh này cái cổ cho chế trụ, nhưng lúc này cả hai quấn quýt lấy nhau, tăng thêm cái này ác thú lại không ngừng quay cuồng dãy rủa, trong lúc nhất thời thực khó phát lực. Hai bóng người cứ như vậy lăn lông lốc té ra một đoạn. Mắt thấy dưới tay ác thú liền muốn tránh thoát, Luyện U Minh đúng là cảm thấy hung ác, một cánh tay vây quanh một quấn, đã ôm kim miêu cái cổ, một tay khác sử hết khí lực, nắm tay liền nện. Trong lúc các chiến, hai bóng người dây dưa khó hòa giải. Cái kia kim miêu lại bắt lại cắn, thu đuôi quấn lên tựa như roi sắt rút kích, phát ra từng tiếng giòn vang. Luyện U Minh toàn thân máu me đầm địa, nhưng lại đến chết cũng không buông tay. Giờ phút này hắn vừa sợ vừa giận, lại phân chấn dị thường, trên mặt chảy nhiệt huyết, trên thân cũng có gai đau nhức. Có thể như thế đâm một cái kích, vung mạnh quyền vung mạnh ngược lại càng nhanh ác hơn, chỉ chốc lát sau quyền nhãn bên trên đều là giọt giọt đậm đặc huyết thủy. Chọn vẹn đập 5-6 phút đồng hồ, cái kia điên cuồng cắn xé kim miêu mới dần dần yên tĩnh xuống. Luyện U Minh lúc này còn không dám buông tay, quay cuồng ở giữa thừa cơ nhặt lên một đoạn gỗ, lại chiếu vào kim miêu bụng hung hăng đâm mấy lần, cho đến trong ngực các thú triệt để không có động tĩnh, vừa rồi nhụt chí giống như sủi lơ xuống tới. Chỉ khẩu khí này một tiết, Luyện U Minh đã cảm thấy thể cốt cùng tan ra thành từng mảnh một dạng, toàn thân đau rát. Hắn nằm ở dưới ánh trăng, thở hổn hển, ghé mắt nhìn lại, chỉ gặp một bên kim miêu đã miệng mũi chảy máu, đầu đều bị nện huyết nhục mơ hồ, trên bụng còn có mấy cái mắt lỗ thủng, bụng đều chảy ra. Chương 17, biến cố, lão nhân, Bạch Liên, 2, chương 17, biến cố, lão nhân, Bạch Liên, 2, có thể vừa định chậm khẩu khí, Luyện U Minh đột nhiên thân thể phát lạnh, ánh mắt kết thúc, chỉ thấy mấy bước có hơn một viên cây già trên chặt cây, một đôi sáng như tuyết tàn nhẫn lánh mâu chính từ trên cao nhìn xuống đánh giá chính mình. Thứ này cho dù đem thân thể ẩn tại trong bóng tối, hiện lộ ra hình dáng cũng so cái kia kim miêu lớn hơn nhiều. Liên ánh trăng xuyên thấu qua cái kia như ẩn như hiện hoa ban, Luyện U Minh là hít sâu một hơi à, cái kia lại là một đầu thành niên đông bắc báo. Tình huống như thế nào? Những dân binh kia làm sao còn không có tới? Luyện U Minh trong lòng rên rỉ một tiếng, không kịp dãy rủa, con báo kia đã là siêu thoan xuống tới. Nhưng đứng trước sinh tử kiếp nạn, Luyện U Minh sao có thể nhận mệnh, nắm trong tay lấy cái kia đoạn gỗ, đang muốn liều chết đánh cược một lần. Làm sao hắn hiện tại một thân khí lực hao hết hơn phân nửa, lại cả người là thường, không đợi đưa tay, hoa báo đã đến trước mắt, một viên cái đầu túi thấp sọ trừng mắt hai cái tinh quang rực rỡ sáng con người, miệng rộng mở ra, liền đánh giết mà tới. Xong, người người cái kia nóng hổi gió canh, Luyện U Minh khắp cả người phát lạnh, hai mắt trợn trừng. Nhưng mà, mắt nhìn thấy chính mình liền bị cắn đứt cái cổ, máu tươi tại chỗ, cái nào liệu cái này phát hệ tiên quân thời khắc, hoa báo sau lưng đột nhiên thêm ra một bóng người. Người tới rõ ràng bước đi như bay, động đi nhanh như mũi tên rời cùng, hết lần này tới lần khác chính là không có nửa điểm động tĩnh, tung nhảy lật vọt như quỷ mị, chỉ ở đằng không mà lên sát na, lại vô thanh vô tức vọt đến hoa báo sau lưng, tay phải tìm đòi, năm ngón tay xuề ra, xuống chút nữa nhấn một cái. Ấn là cái kia hoa báo sau lưng. Luyện U Minh trừng lớn hai mắt, liền gặp cái kia hoa báo sán lượng đôi mắt mắt trần có thể thấy ảm đạm xuống, thân thể càng là thuận đánh ra trước chi thế phảng phất giống như diều đứt dây bay ra ngoài 3-4 mét, đụng đầu vào một đoạn trên gốc cây. Cái này chết. Bóng đen kia phiêu nhiên rơi xuống đất, vẫn như cũ nghe không được nửa điểm động tĩnh. Luyện U Minh thấy rất rõ ràng, người vừa tới không phải là người khác, chính là lão nhân áo đen kia. Lão nhân đôi mắt buông xuống, nhếch miệng cười quái dị, Bạch Liên giáo thú kéo chi thuật. Rất nhiều năm không nhìn thấy qua. Người này lại không phải hướng về phía Luyện U Minh nói, càng giống là hướng về phía bóng đêm, hướng về phía gió lạnh. Luyện U Minh trong lòng kinh hãi và phần, nghe lão nhân ý tứ trong lời nói, những dã thú này đúng là bị người cố ý chạy tới. Bạch Liên giáo lại là cái quỷ gì? Đây không phải là sách lịch sử bên trong mới có đồ chơi a? Phản phất tại đáp lại suy đoán của hắn, Lâm Trường một đầu khác giờ phút này đông nghe phanh phanh hai tiếng súng vang, còn kèm theo vài tiếng thú giống. Chắc không được những dân binh kia không có kịp thời chạy tới, nghĩ đến cũng là khó mà bước ra. Mà bên này, lão nhân áo đen nói lên dứt lời, nguyên bản còn xuống thân thể đột nhiên lại cử động, cực kỳ giống một sợi dưới ánh trăng u hồn, dưới chân lên xuống nhìn như bình thường, nhưng một bước phóng ra tại 4-5 mét có hơn, coi là thật kinh thế hai tụ. Luyện U Minh nằm trên mặt đất, tay chân lạnh bước, nhưng gặp lão nhân chân trước phóng ra, chân sau ánh trăng kia bên dưới cũng có một đạo hắc ảnh hiện thân mà ra, vậy mà mặc y phục giả hành, sau đó phiêu nhiên trở ra, không đánh mà chạy. Thật sao, cái này chỗ tối còn có một người. Luyện U Minh tâm thần chấn động. Nhưng mà lão nhân áo đen cũng không truy kích, mà là trở lại xem ra. Luyện U Minh một cái giật mình, vội vàng nhắm mắt giả vờ ngất. Lão nhân lại không ăn hắn một bộ này, thản nhiên nói, "Tiểu tử, ngươi vừa rồi cái kia một tay ứng trảo công tử chỗ nào học? Coi là thật dám cho không kêu, cha đạp tổ tông đồ vật." Nguyên lai lúc trước Luyện U Minh bắt Kim Miêu thời điểm vô ý thức dùng một thức ứng trảo công. Nhưng cái này cũng không hề là hắn học được, mà là tận mắt nhìn thấy người khác thi triển qua chính mình bụng trộm suy nghĩ ra được, vừa mới vừa căng thẳng liền ngay cả lấy bắt thuật cùng một chỗ dùng ra. Luyện U Minh mặt mơ đỏ ửng, đang muốn mở miệng, có thể mở mắt nhìn lên, trong sáng nguyệt hoa bên dưới đâu còn có lão nhân bóng dáng. Những người này làm sao đều xuất quỷ nhập thần. Nói thầm hai câu, hắn đột nhiên nhớ lại cái gì, bận điệu từ dưới đất bò dậy, hướng phía nhà vệ sinh bước nhanh tới. Lớn Ưu, ta còn tốt, ngươi không có chuyện gì chứ? Mẹ. Lưu Đại Bưu lúc này đã từ trong hầm phân bò lên đi ra, khổ khuôn mặt, đầy người cứ đái, không nổi nôn khan, trên trán còn bị xô ra một cái miệng máu. Luyện U Minh thấy đối phương vô sự, mới nhặt lên trên đất áo khoác cùng súng trường, lại nghe một chút động tĩnh bên ngoài, kéo cuống họng hướng ký túc xá phương hướng gào to hai tiếng. Trung đội trưởng, chúng ta ở đây này. Không bao lâu, Dương Trung đội trưởng liền theo tiếng tìm tới. Hai người kiểu gì? Mặt khác dân binh thì là bưng thương, cầm đao, còn có người giơ ngọn đèn, không ở tại Luyện U Minh trên người bọn họ vừa đi vừa về chiếu vào sáng, thần sắc ngưng trọng không gì sánh được. Lưu Đại Bưu vẫn còn coi là khá tốt, tuy nói tại trong hầm vân bay nhảy hai vòng, nhưng tốt xấu trên mặt không có gì khác thường. Có thể Luyện U Minh lại khác biệt, một thân y phục sớm tại cái kia kim miêu bắt cắn xuống trở nên rách tung tóe, vết máu đầy người, sắc mặt trắng bệch, chỉ đem đám người nhìn hoảng sợ run rẩy. Luyện U Minh cười nói, yên tâm, đều là xúc sinh tiêu máu, ta liền một chút bị thương ngoài ra. Nói đi, hắn chỉ cách đó không xa hai bộ dã thú thi thể. Nghe nói như thế, Dương Trung đội trưởng căng cứng thần sắc lúc này mới thư giãn mấy phần. Những người khác thế nào? Luyện U Minh trà sát đem mặt bên trên vết máu. Dương Đại Pháo nói đều vô sự mà, chính là có hai cái nữ chi thanh nhận điểm kinh hãi. Luyện đại ca, ngươi là không biết, vừa rồi bên kia còn có vài đầu lợn rừng cùng một con gấu mù lòa. Ai nha ta đi, cái kia gấu đầy người mỡ, đứng lên đều nhanh cao đến 2 mét một điểm động tĩnh đều không có, làm chúng ta sợ nhảy một cái, đáng tiếc cuối cùng để nó trốn thoát. Nô Khuê bọn hắn cũng theo đến, cầm trong tay lưỡi búa xẻng sắt, từ trong đám người dò xét lấy đầu. Dương Đại Pháo mày rậm nhíu chặt, theo lý mà nói, cái kia gấu chó đều đã đột phiêu, hẳn là chuẩn bị ngủ đông mới đối, chạy thế nào Lâm Trường tới. Song Nhi, ngươi bên kia tình huống gì? Trắng bệnh dưới ánh trăng, cái kia cùng nữ chi thanh cùng đi núi thiếu nữ vượt qua đám người ra. Dương đại ca, ta bên kia phát hiện mấy cái lao lang, đều bị ta đánh chết. Ta môn ta vẫn là lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy xuất sinh cùng một chỗ nhảy nhót giống như là có người chỉ huy một dạng. Tới lui y mắng Dương Đại Pháo xách qua một chiếc đèn, lại tỉ mỉ quét đo một lần đám người, đột nhiên mặt lộ kinh sợ, ta tam thúc đâu? Ta ở chỗ này. Vừa dứt lời, liền gặp một đạo lao đầu khô gầy từ trong bóng tối khập khiễng đi ra. Chương 18, không ngại làm một trận mộng giang hồ. Chương 18, không ngại làm một trận mộng giang hồ. Tạ tam thúc, ngươi thụ thương. Tạ Lao Tam mặt mo trắng bệnh, lắc đầu nói, không có gì đáng ngại mà, bị một cái linh miêu bắt lại một chút. Luyện U Minh nguyên bản còn muốn hướng phía trước đến một chút, nhưng hắn ánh mắt lại tại Tạ Lao Tam từ trong bóng tối hiện thân một khắc này có một tia biến hóa vi diệu. Tốt xấu là người hai đời, hắn lên đời cũng không có thiếu nhìn những cái tia đêm hôm khuya khoác mặc y phục dạ hành khắp nơi tản bộ phim ảnh TV. Dù sao nói toạc đại tiên, Luyện U Minh chính là cảm thấy lao đầu này thân hình cùng vừa rồi cái kia rút đi người thần bí giống nhau đến mấy phần. Lao già này sẽ không phải chính là cái kia đồ bỏ Bạch Liên giáo người đi. Sau đó vì che giấu hai mắt người cố ý bị thương. Luyện U Minh tâm tư chợt động, lại đem Tạ Lao Tam ban ngày nhất cử nhất động âm thầm nhớ lại một lần, nghĩ đến đối phương có thể tại rừng rậm nguyên thủy này bên trong tới lui tự nhiên, thân thủ càng so thanh tráng đều muốn linh hoạt mạnh mẽ, ánh mắt không khỏi tối nghĩa. Người này chẳng lẽ thâm tàng bất lộ, biết võ công? Vậy tối nay đây hết thảy lại là vì cái gì? Thú kéo chi thuật, Bạch Liên giáo. Trong lúc nhất thời, Luyện U Minh suy nghĩ ngàn vạn, lòng tràn đầy nghi hoặc. Không muốn Tạ Lao Tam đột nhiên nhìn về phía hắn, nhẹ lời cười nói, tiểu tử ngươi không có chuyện gì chứ? Lớn như vậy một cái kim miêu cũng dám liều mạng. Thật đúng là nghe con mới đẻ không sợ quặng. Luyện U Minh nguyên bản còn có nghi ngờ trong lòng, có thể nghe chút lời này, lập tức phần gáy phát lạnh. Người này quả thật có vấn đề. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai biết hắn là cùng Kim Miêu liều mạng, huống chi còn có chỉ Đông Bắc báo đâu. Ngay vào lúc này, Dương Trung đội trưởng mở miệng an bài lên đám người, "Đi, các ngươi đều về trước chính mình ký túc xá. Hai người đi phòng ăn đốt điểm nước nóng tắm một cái, lại bôi chút thuốc, tuyệt đối đừng để vết thương lây nhiễm. Chúng ta mấy cái đêm nay trước hết không ngủ, thay phiên các đêm, có chuyện gì chờ trời sáng lại nói." Một đám người đêm hôm khuya khoắt tại Lâm Trường đi dạo tới lui, nơm nớp lo sợ không nói, đã sớm cóng đến tay chân chết lặng, lúc này nghe được có thể trở về ký túc xá, tất cả đều như chút được gánh nặng, quay người tản mát mà đi. Các loại thanh niên trí thức bọn họ đi không sai biệt lắm, Luyện U Minh cùng Lưu Đại Bưu liền đi theo Dương Trung đội trưởng đi tới phòng ăn. Nồi lớn bếp to, nước nóng rất nhanh. Hai người đỉnh lấy gió lạnh, lột sạch quần áo, phân biệt ngồi tại trong một cái thùng gỗ. Luyện U Minh còn tốt, chỉ tắm hai lần vết máu liền sức thuốc cao thay xong y phục trở về ký túc xá. Lưu Đại Bưu liền xui xẻo năn nỉ lấy Dương Trung đội trưởng ngay cả đổi 4 năm nồi nước nóng, có thể cái kia một thân mùi lạ chính là tẩy không sạch sẽ. Trong ký túc xá, Nô Khuê mấy người đã ngáy lên. Luyện U Minh nằm tại nóng trên giường, lan qua lộn lại ngủ không được. Hắn hiện tại hai mắt nhắm lại tất cả đều là Thủ Sơn lão nhân cái kia nhanh như quỷ mị, động tác như bay thân ảnh. Nhất là đối phương trưởng đánh chết ác thú chẳng cảnh, mang đến cho hắn một loại trước nay chưa có trùng kích cảm giác. Người thường kia khó mà chạm đến thế giới. Không, có lẽ người khác khó mà với tới, nhưng đối với hắn mà nói cũng không xa xôi. Luyện U Minh ánh mắt lấp lóe, giống như là tản ra một loại kỳ dị nào đó ánh sáng. Hắn đã có chìa khóa, hai tấm kia gấm lụa không phải liền là nước cờ đầu, hiện tại chỉ cần học được nắm giữ, liền có thể mở ra thông hướng thế giới kia cửa lớn. Ta muốn luyện công. Không có nửa điểm do dự, từng có lúc vẫn còn chần chờ tâm hiện tại đã trở nên kiên định. Sau đó, Luyện U Minh làm ra một cái đủ để cải biến chính mình cả đời quyết định. Loại kia cảm xúc mênh mông cảm giác, loại kia kinh tâm động phách rung động, hắn phát giác linh hồn của mình phảng phất đều đang run sợ, huyết dịch khắp người tựa hồ cũng tại không bị khống chế lửa nóng. Hắn là sống lại một đời, nhưng nếu như cả đời này cũng chỉ là vì truy cầu danh lợi tài phú, truy cầu an ổn, lại có ý nghĩa gì? Giống nhau nhân sinh hắn lên đời đã trải qua. Mà lại, nếu không có trông thấy thế giới kia thì cũng thôi đi, hắn có thể cùng mọi người giống nhau, cam tâm buôn ba tại sự nghiệp, gia đình ở giữa, thành gia lập nghiệp, lấy vợ sinh con, hiếu thuận phụ mẫu, sau đó an độ lúc tuổi già. Nhưng hôm nay hắn nhìn thấy thường nhân không thấy được thế giới, thậm chí có thể đụng tay đến, liền bày ở trước mặt. Luyện U Minh nhìn qua đèn kịt nóc nhà, vô ý thức đưa tay phải ra, chậm rãi nắm chặt. Trong nháy mắt, hắn phản phất hiểu rõ rất nhiều, cũng cảm nhận được rất nhiều. Đại đa số người chỉ là trên thế giới này tồn tại qua, do sinh nhập diệt, do thổi vông ấn, không có tung tích. Mà hắn muốn thật sự rõ ràng sống qua một trận. Tùy tâm sở dục còn sống, không phải là vì người nào đó, chuyện nào đó tồn tại. Người là hiếu kỳ cũng là có chuyện nhờ biết muốn. Luyện U Minh trước kia có rất nhiều ý nghĩ, nhưng bây giờ hắn phát hiện chính mình giống như cái gì đều không nghĩ, cái gì cũng đều không muốn, chỉ muốn đạp vào thế giới kia, nhìn xem trong đó đến tột cùng có như thế nào không giống bình thường phong cảnh. Nhân sinh khổ đoạn, ngại gì làm một trận mộng giang hồ. Đêm nay, Luyện U Minh trong giấc mộng, hắn mộng thấy chính mình độc đứng đỉnh núi, quát tháo phong vân, cùng thiên hạ quần hùng tranh phong. Ngày kế tiếp, trong mơ mơ màng màng, Luyện U Minh liền nghe đến Dư Văn Dư Võ lại đang làm ầm ĩ, nhưng huynh đệ hai cái lần này cũng không có chơi đùa giỡn, mà là bởi vì Lưu Đại Bưu phát khởi sốt cao, nghĩ là vết thương cảm nhiễm nguyên nhân. Lúc này người đều bắt đầu nói đến hồ thoại, trong miệng y nha nha cùng khiêu đại thần giống như. Dương Trung đội trưởng sang xem một chút, biến sắc, nửa điểm không dám dừng lại liền đem người đưa tiến núi. Ngược lại là Luyện U Minh đẩy người lỗ hổng lại thí sự không có, làm theo long tinh hổ mãnh, ăn được ngủ được. Chỉ là có tối hôm qua trận kia phong ba, tăng thêm hắn lại bởi vì cứu người bị thương, tự nhiên đến có người bị thương đánh ngộ, được phê chuẩn nghỉ ngơi một ngày, tiện thể quan sát một chút thương thế tình huống. Nhìn xem Lưu Đại Bưu bị người ba chân bốn cẳng khiêng đi ra, Luyện U Minh cũng mất ngủ tâm tư, mắt thấy trời còn chưa sáng, liền rửa mặt một phen, tại bên ngoài túc xá trên đất trống bắt đầu luyện bắt thuật cùng giết chết thuật. Muốn không được công phu quyền cước lại có loại kia bi lực. Đến bây giờ hắn còn sợ hãi thán phục tại tối hôm qua nhìn thấy hết thảy. Cái kia Thủ Sơn lão nhân qua tuổi trăm tuổi, có thể di động giữa các hàng ngay cả đông bắc báo loại này đỉnh cấp kẻ săn mồi đều phản ứng không kịp liền bệnh tang dưới lòng bàn tay, thật là có chút không thể tưởng tượng. Sẽ không phải là cái hất lên ra người lao yêu tinh đi. Luyện võ chẳng lẽ lại còn có thể luyện được cái thần tiên. Hắn tuy là suy nghĩ lung tung, với ý đầu lửa nóng lại càng hừng hực. Chương 19, nguy cơ, luyện hình. Một, chương 19, nguy cơ, luyện hình, một, còn có Tạ Lao Tam. Cái này ngụy trang tại nhân dân quần chúng bên trong Bạch Liên giáo yêu nhân. Luyện U Minh tâm tư linh đấu, đã sớm suy nghĩ minh bạch một ít gì đó. Tối hôm qua biến cố, kẻ đầu têu khẳng định chính là đối phương không thể nghi ngờ. Về phần tại sao, cái này còn không đơn giản, có phải là vì Thủ Sơn lão nhân. Nhìn những giã thú kia tiến thối ý mắng, tới lui đột nhiên, hơn phân nửa là vì thăm dò. Thăm dò cái gì? Liên tưởng đến hôm qua Tạ Lao Tam nói những lời kia, cái này Thủ Sơn lão nhân tại nơi này trông 60-70 năm. Một người như vậy, một cái tuyệt đỉnh cao thủ, hết lần này tới lần khác cam tâm tình nguyện uốn tại mảnh này ít hai lui tới trong rừng rậm nguyên thủy, khẳng định có ẩn tình khác. Là trông coi bí mật nào đó, hay là trông coi thứ gì? Tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể để ý đến thuận Tạ Lao Tam động cơ, mà lại chỉ dựa vào chuyện tối ngày hôm qua liền có thể nhìn ra, Tạ Lao Tam tâm hắc thủ hung ác, nếu không có Thủ Sơn lão nhân xuất thủ, hắn cùng Lưu Đại Bưu đều được cho ăn những giá thú kia. Cái này nhân tâm tồn nhu đồ, lại ngụy trang ẩn giấu đi nhiều năm như vậy, đơn giản là sợ sệt thực lực không đủ, không địch lại Thủ Sơn lão nhân. Cho nên chỉ có thể chờ đợi, chỉ có thể chịu, nhìn đến đối phương tuổi già sức yếu, khí lực không tốt, tự nhiên là có phần thắng. Cái kia tối hôm qua Tạ Lao Tam chính là muốn dùng bọn hắn những này thanh niên trí thức làm mồi nhử, đi dò xét Thủ Sơn lão nhân còn thừa lại bao nhiêu thực lực, có thể sống bao lâu. Lao già này, nghĩ tới đây, Luyện U Minh phía sau lưng nhất thời ra một tầng mồ hôi lạnh, dùng mình, ánh mắt cũng theo đó âm trầm xuống. Nếu như tối hôm qua Thủ Sơn lão nhân không phải Tạ Lao Tam đối thủ, có thể là lộ ra một chút hết sạch sức lực e sợ cùng nhau, cái kia lâm trưởng những người này có phải hay không đều phải chết. Không, không đối. Luyện U Minh trên mặt tùy ý đột nhiên quét sạch sành sanh, thay vào đó là một vòng ngưng trọng. Bởi vì Thủ Sơn lão nhân tối hôm qua đã lộ hết sạch sức lực chi tướng. Hắn hiện tại là suy đoán, có thể Thủ Sơn lão người tất nhiên biết đối phương nhu đồ, đã là địch thủ, vậy dĩ nhiên liền nên lấy nó tính mệnh, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng mà Thủ Sơn lão nhân cũng không có truy kích, mà là lui trở về. Cái này nói rõ, thực lực của người này không được như xưa, đã không có nắm chắc tất thắng. Vậy coi như gặp. Tối hôm qua chỉ là thăm dò, không bao lâu, Tạ Lao Tam khẳng định phải động sát tâm. Đến lúc đó một khi động thủ, lâm trường những người này đâu có mạng sống cơ hội. Những này đều là người bình thường, càng không biết chính mình trong lúc vô hình đã quấn vào một trận khó có thể tưởng tượng giang hồ trong chém giết. Đột nhiên xuất hiện nguy cơ, trong nháy mắt để Luyện U Minh như có gai ở sau lưng, như nghẹn ở cổ họng, cả người đều trở nên phiền não. Bởi vì cái gọi là cửa thành cháy, và đến cá dưới ao. Hắn nhưng là được chứng kiến những dị nhân này thủ đoạn, thật muốn động thủ, Tạ Lao Tam giết bọn hắn chỉ sợ liền cùng nhổ cỏ mở dạng, lại có thú kéo chi thuật chế lốc, thần không biết, quỷ không hay. Mà lại vạn nhất lao giả kia còn có giúp đỡ đâu? Không được, nếu phát hiện mánh khỏe liền không thể ngồi chờ chết. Luyện U Minh hung hăng nuốt một miếng nước bọt, đột nhiên quay đầu hướng phía phòng ăn sau mảnh kia sân trống đi đến. Che che lấp lấp không phải tính tình của hắn, chẳng đi thẳng vào vấn đề, nói trắng ra. Người kia coi như lại hùng, luôn không khả năng một lời không hợp đem hắn giết đi. Lúc này sắc trời đã hiện, Luyện U Minh cứ việc lấy hết dũng khí, có thể vừa nghĩ tới Thủ Sơn lão nhân tấm kia bộc lộ bộ mặt hung ác mặt mo nội tâm vẫn còn có chút kháng cự. "Tiểu tử, ngươi tới nơi này làm cái gì? Làm sao còn không có bước vào đâu?" Thủ Sơn lão nhân cái kia âm lãnh tiếng nói liền tung bay tới. Người này liền cùng cái quỷ một dạng, đứng tại một mảnh bóng râm bên trong, nhìn chằm chằm hắn. Luyện U Minh chần chờ một chút, "Tiền bối, ta có thể hay không đi vào nói?" Thủ Sơn lão nhân mặt không biểu tình, trầm mặc một hồi, lạnh lùng nói, "Vào đi." Luyện U Minh tiếng lòng rung lòng, cẩn thận từng ly từng tí đi vào lão nhân chỗ nhà bằng đất. Không muốn trong phòng vắng vẻ đến cực điểm, lại chỉ có một cái bồ đoàn, một chiếc tàn đăng, còn có một phương cúng bái mấy khối bài vị bản gỗ, ngay cả cái chỗ ngủ đều không có. Luyện U Minh bất động thanh sắc mắt liếc những bài vị kia, chỉ lờ mờ trông thấy Dương Ban Hầu mấy chữ. Có lời cứ nói, có dám mau thả. Thủ Sơn lão nhân chắp hai tay sau lưng, ngữ khí rất không kiên nhẫn. Luyện U Minh hít sâu một hơi, đón đối phương cặp kia giống như có thể ăn người con người, nhẹ giọng thử dò xét nói, ta có thể giúp ngươi. Thủ Sơn lão nhân nghe khẽ giật mình, chợt mặt lộ niệm ai, tiểu tử, liền ngươi bộ kia giá hồ thiền, hay là trở về thẻ dầm nặng bùn chơi đi, cũng xứng cùng ta liên thủ. Nguyên lai ngươi cũng biết. Luyện U Minh lại là nghe được đồ vật không tầm thường, ánh mắt một nhấp nháy, vậy ngài tối hôm qua làm sao không động thủ? Thủ Sơn lão nhân đi ra mấy bước ngồi tại trên bồ đoàn, thản nhiên nói cho ngươi cũng không sao, tối hôm qua không chỉ một người vây quanh ở bên, minh lý một cái, chỗ tối còn có một cái, khí tức gần tàng cực sâu. Ta một khi động thủ, đó chính là một cái tác động đến nhiều cái, ta mặc dù không sợ chết, nhưng các ngươi những người này coi như giữ nhiều lành ít. Nói đi, lão nhân lại ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo, còn nữa, lòng người xảo trá, ai biết tiểu tử ngươi có phải hay không cũng có mưu đồ. Luyện U Minh trong mày, thật lâu không nói, giống đang tự hỏi nên như thế nào đáp lại câu nói này. Lão nhân mặt hướng vách tường, quay lưng cửa gỗ, giống như ngồi thành một tôn tượng đất, bất quá, ngươi ngược lại là người thông minh. Không có trước tiên đi tìm cái kia Dương tiểu tử, cũng không có nghĩ đến trốn xuống núi. Luyện U Minh nhướng mày, hắn lại không đốc. Tạ Lao Tam ẩn tàng nhiều năm như vậy, nghĩ đến đã sớm cùng Dương trung đội trưởng bọn hắn quen thuộc phi thường thật muốn mở miệng, đánh cổ động rắn không nói, vạn nhất đối phương còn có đồng bọn, chó cùng rất dậu, lại là một trận mầm thai bạn. Về phân xuống núi, liền hiện tại loại khí trời này, tạm thời bất luật khác, một khi là đường, đông lạnh đều có thể chết có hắn. Còn nữa, tối hôm qua Thủ Sơn lão nhân cứu hắn thời điểm, còn nói Bạch Liên giáo ba chữ. Tạ Lao Tam ẩn nút nhiều năm, đã có mưu đồ, khẳng định không cho phép sinh ra biến cố, không nói giết hắn, nhưng cũng sẽ không để hắn đi biệt binh, chí ít đối phương trước khi động thủ sẽ không để cho hắn xuống núi. Cho nên, ngươi liền cố ý hại ta. Luyện U Minh mặt trầm như nước. Thủ Sơn lão nhân cười lạnh nói, ta thế nhưng là cứu được ngươi. Luyện U Minh cũng tới tính tỉnh, mặt lạnh lấy, ngươi không phải liền là tối hôm qua nhìn ta biết một chút công phu quyền cước, liền muốn đem ta cột vào ngươi trên chiếc thuyền hồng này. Ta đoán ngươi cũng không có nắm chắc tất thắng, tại vội vã tìm giúp đỡ đi. Đáng tiếc cao thủ không có, giá hồ thiền ngược lại là có một cái. Chương 20, nguy cơ, luyện kình 2, chương 20, nguy cơ, luyện kình 2, bị nói toạc ra tâm tư, Thủ Sơn lão nhân hai mắt nhắm lại, râu tóc đều dựng, dường như thật sự nổi giận. Ngay tại lúc Luyện U Minh sợ mất mặt thời điểm, lão nhân trước mặt lại cười có cô thông minh sức lực, đáng tiếc không dùng đối địa phương. Nói thật, lão phu chưa bao giờ nghĩ tới cùng người liên thủ, cứu các ngươi cũng bất quá là tiện tay mà làm thôi. Về phần kéo ngươi xuống nước, đơn thuần chính là hoài nghi ngươi cùng cái kia Tạ Lao Tam là kẻ giống nhau, muốn thăm dò một chút. Hiện tại xem ra, giống như không phải. Luyện U Minh hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra một loại tên là hiếu kỳ ánh sáng, các ngươi đến tụt cùng là vì cái gì thủ tại chỗ này? Thủ Sơn lão nhân đột nhiên không cười, ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí cũng rất bình tĩnh địa đạo, dễ nói, thứ này ai biết ai liền phải chết. Ngươi xác định muốn biết? Đối phương rõ ràng nói rất nhẹ nhàng, Luyện U Minh lại cảm nhận được một cỗ khó mà hình dung sát khí khủng bố, giống như là giỏi trong xương giống như hướng chính mình mà đến. Luyện U Minh sắc mặt chấp nhận, có thể hay không trước đường bảy người cao thủ giả tử. Ngươi liền nói bây giờ nên làm gì? Bọn hắn sẽ giết Lâm Trường những người kia a? Khó mà nói. Thủ Sơn lão nhân đầu tiên là lắc đầu, sau đó nói lời kinh người lại phun ra một câu, cái kia nút trong bóng tối cao thủ liền nút ở các ngươi trong những người này. Cái gì? Luyện U Minh lần này thật sự giật nảy cả mình. Lão đầu nói bóng gió chính là thanh niên trí thức trong đội ngũ cũng có dấu nội ra cao thủ. Tại sao có thể như vậy? Luyện U Minh sắc mặt không nổi biến nào, kinh nghi bất định. Thủ Sơn lão nhân khịt mũi coi thường, hiếm thấy vô cùng, người kia nghĩ đến là dùng cái gì xương quai xanh dịch dung biện pháp mới có thể che giấu hai mắt người. Luyện U Minh trầm giọng nói, ta muốn làm thế nào? Thủ Sơn lão nhân lắc đầu, ngươi hay là tự cầu phúc đi. Người khác có lẽ sẽ không chết, nhưng ngươi có chút hung hiểm. Hoặc là, ngươi giúp ta giết Tạ Lao Tam. Luyện U Minh mở trừng hai mắt, ngươi cái này cùng để cho ta đi chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Lão nhân liếc xéo hướng hắn, ngu xuẩn, giết người biện pháp có rất nhiều, ai bảo ngươi quang minh chính đại đi giết? Luyện U Minh cao mày nói, có ý tứ gì? Thủ Sơn lão nhân ánh mắt lấp lóe, có thể làm là được, không được ngươi tìm cái địa phương trốn tránh. Luyện U Minh âm thanh lạnh lùng nói, vậy ta đi tìm Dương Trung đội trưởng, đem chuyện này nói cho hắn biết. Không thành. Thủ Sơn lão nhân chừng Luyện U Minh một chút, bọn hắn không biết có lẽ còn có thể sống, nhưng nếu là cuốn bảo đảm mất mạng. Luyện U Minh cho mày, dù sao chuyện của các ngươi ta không muốn dính vào, nhưng vô luận như thế nào, ta khẳng định là sẽ không ngồi chờ chết, ai muốn giết ta, ta giết kẻ ấy. Ngữ khí ngừng lại, hắn đôi mắt đột nhiên bá sáng lên, không phải vậy ta liền dùng thương. Ta thừa dịp cùng hắn đi núi thời điểm, sau lưng thả một phát bắn lén, bảo đảm đầu hắn nở hoa. Thủ Sơn lão nhân nghe vậy rơi vào trầm mặc, nửa ngày sau mới nói, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Cái kia Tạ Lao Tam thế nhưng là dùng thương hảo thủ, ngươi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, một khi thất bại, nói không chừng đối phương thẹn quá hóa giận đại khai sát giới, lâm trường những người này đều phải chết. Nghe được có phong hiểm, Luyện U Minh lại nghĩ đến muốn, ta còn nghĩ tới cái tuyệt hảo chủ ý. Nói nghe một chút. Thủ Sơn lão nhân tùy theo nhìn tới, ánh mắt sáng rực, tựa hồ có chút chờ mong. Đón lão nhân tang thương đôi mắt, Luyện U Minh thần sắc cực kỳ trịnh trọng nghiêm túc nói, đó chính là, ngươi đem chính mình một thân sở học dốc túi truyền thụ cho ta, chờ ta đã luyện thành vô địch thiên hạ võ công, bảo đảm đem bọn hắn từng cái diệt. Lời vừa nói ra, Thủ Sơn lão nhân hai gò má run rẩy, bờ môi mấp máy, y mắng khép mở, giống như là mang lấy cái gì khó nghe thô tục. Gặp lão giả cũng không đáp lại, Luyện U Minh mặt không đổi sắc tiếp tục nói, vậy ta lùi một bước, ngươi dạy ta hai tay tuyệt học, nát đường cái ta cũng không nên, muốn kỹ kinh tứ tọa loại kia, đến đủ tuyệt đang nói. Thủ Sơn lão nhân khí tức đột nhiên loạn, thân thể đều đang run rẩy, lại trên mặt mũi giàn mua càng là huyết sắc cởi tận, bịt kín một tầng người chết mới có khí xám, thân thể khô gầy thế mà đang thu nhỏ lại, trở nên khô quắt đứng lên. Luyện U Minh thấy đối phương như vậy phản ứng, giật nảy mình, tiền bối, ta và ngươi đùa giỡn. Yên tâm, việc quan hệ sinh tử an nguy, coi như chỉ có một lần cơ hội, ta cũng phải thử một lần. Thủ Sơn lão nhân cũng không ngôn ngữ, mà là xếp bằng ở trên bồ đoàn không nổi hít thật dài một hơi. Khí tức phun ra nuốt vào ở giữa, một cỗ khó tả mục nát chi khí trong nháy mắt tỏ khắp ở trong không khí, phản phất người này đã là người chết, ngũ tạng đã suy, bụng đều nát. Nhưng kỳ chính là, nhân khí này hơi thở chuyển đổi, nguyên bản hôi bại khí sắc lại mắt trần có thể thấy hồng nhuận một chút, khô gầy thân thể khẳng kheo lại phồng lớn lên không ít. Chỉ chờ cuối cùng phun ra một sợi khói bụi giống như ác khí, lão nhân vừa rồi một lần nữa mở mắt. Để Luyện U Minh ngoài ý muốn chính là, người này mở mắt ra câu nói đầu tiên chính là, "Tốt, ta có thể dạy ngươi. Về sau mỗi ngày đêm khuya 2 giờ đến ta chỗ này, thời gian của ngươi không nhiều, có thể học bao nhiêu đều xem thiên phú của ngươi." Các loại Luyện U Minh trở lại ký túc xá thời điểm, những người khác đã đi ra. Trên mặt hắn tùy ý tản mạn cũng đều không thấy tăm hơi, trở nên ngưng trọng nghiêm túc. Thật sự là không may. Hắn là muốn học võ, thật không nghĩ quấn vào loại này muốn mạng giang hồ phân tranh bên trong a, cứ việc Tạ Lao Tam không phải người tốt, có thể Thủ Sơn lão người cũng không thể dễ tin. Người này trông coi một cái bí mật trông nhiều năm như vậy, trời mới biết cuối cùng có thể hay không giết người diệt khẩu. Không có khả năng được, hay là phải dựa vào chính mình. Luyện U Minh ngồi ở trên giường, trước mặt bày để đó hai tấm gấm lụa, ánh mắt ngưng lại, thứ này hắn mặc dù suy nghĩ ra một ít môn đạo, nhưng còn không có chân chính thử qua. Hơi chút chần chờ, Luyện U Minh đã chậm rãi phun ra nuốt vào lên khí tức của mình. Tam âm địa sát kình. Tam âm, dựa vào ảnh hình người bên trên đánh dấu, chính là tay tam âm cùng đủ tam âm 6 đầu kinh lạc, bao gồm tâm, lá gan, tỳ, phổi, thận ngũ tạng chi yếu hại. Đầu lưỡi đặt ở đốc hàm răng trên, hai má phồng lên, ngậm tân nặng dịch, khí nhập tiếng nói, thần du tam âm mặc niệm một lần khẩu quyết, Luyện U Minh lại một lần nữa thử đứng lên. Hắn nín hơi ngưng thần, khí tức thẳng vào tiếng nói, trong chốc lát chợt cảm thấy ngực bụng không nổi phồng lên, phản phất liên đối tim phổi cũng đi theo rung động. Nguyên bản coi như bình ổn hô hấp khoảnh khắc lộn xộn, bất quá mấy giây, Luyện U Minh đã đủ đầu to mồ hôi. Hai mắt chỉ là vừa mở, không chần chờ chút nào, Luyện U Minh lại lần nữa nhắm mắt thử đứng lên. Lần này hắn đem hô hấp tận lực chậm dần, sau đó quét sạch sẽ trong lòng tạp niệm, lần nữa phun ra nuốt vào lấy khí tức. Chương 21, Thái cực điếu thiểm công, 1, chương 21, Thái cực điếu thiểm công, 1, tiếp theo là lần thứ 3, lần thứ 4. Trách, coi là thật cổ quái. Tại đã trải qua nếm thử sau, Luyện U Minh sắc mặt càng ngày càng trắng, nhưng đôi mắt lại càng ngày càng sáng. Theo lần lượt đem khí tức phun ra nuốt vào bụng, hắn đúng là phát giác cái kia vô hình hô hấp bên trong cất giấu một loại kỳ dị vận luật. Cỗ này vận luật bắt đầu lúc nằm, lúc nặng lúc nhẹ, lúc gấp lúc chậm, do khí tức phồng lên mà sinh, lại còn thúc đẩy sinh trưởng ra một loại kỳ kình, phản phất từng trôi vô hình truy nhỏ, không nổi đập khí tức chạy qua cơ bắp. Nhưng này kình nhẹ thì vô lực, nặng thì thương tới phế phủ, càng hướng xuống chìm, cái kia phồng lên vận luật liền khuyết tán càng sâu, liên đối ngũ tạng lục phủ cùng bụng đều ẩn ẩn cộng hưởng theo. Chẳng lẽ đây chính là huyền bí trong đó? Cứ việc đã nhận ra môn hô hấp pháp này chỗ thần dị, có thể Luyện U Minh nhưng thủy chung tìm không thấy cái kia thích hợp nhất vận luật, thúc đẩy sinh trưởng kỳ kình càng là chợt mạnh chợt yếu, khi còn yếu còn tốt, có thể vận luật nhất trọng, chợt cảm thấy tiếng nói nhói nhói, như nuốt cương đao, tim phổi giống như kim đâm bình thường. Mà lại càng là nếm thử, Luyện U Minh liền cảm giác càng nói, nguyên bản còn long tinh hổ mạnh chỉ luyện không đến nửa giờ, lại mồ hôi rơi như mưa, tinh thần mệt mỏi. Phát giác tình huống không đúng, hắn vội vàng thu gấm lụa, đem trong ký túc xá có thể ăn đồ vật một mạch tìm tòi đi ra, ăn như hổ đói nhét vào trong miệng. Chỉ là như thế vẫn chưa đủ, Luyện U Minh lại lảo đảo nghiêng ngã chạy đến phòng ăn, tại những cái kia nữ thanh niên trí thức trợn mắt há hốc mồm mà nhìn soi mói, ngay cả ăn 8 bát cháo loãng, lại gặm 10 cái bánh ngô, còn có một đầu đun sôi đùi heo rừng, đem bụng đều chống đỡ tròn. Thật là tà môn đồ vật, khó trách phải phối hợp thực bổ chi pháp, đói chết ta có thể trách thì trách tại, dù là Luyện U Minh đã chống không ăn được, nhưng này cô kinh khủng cảm giác đói bụng cũng chỉ là có chút chậm lại, cũng không hoàn toàn biến mất, thậm chí còn tại quần quần không tuyệt kích thích thần kinh của hắn, bức bách hắn tiếp tục ăn đồ vật. Thật giống như ăn không phải lương thực, mà là nhẫn nhịn một bụng không khí, căn bản không đỉnh đói. Nhưng Luyện U Minh trong lòng biết không có khả năng lại ăn xuống dưới, no bụng không no không nói trước, dạ dày khẳng định chịu không nổi, dù sao đều nhanh đội lên cổ họng cũng không thể cho ăn bể bụng đi. Bất chấp gì khác người hoảng sợ ánh mắt, hắn lại nâng cao tròn vo cái bụng hướng ký túc xá gian nan chuyển đi, sau đó trở lại trên giường, bịt kín chăn mền, tại dày vò cùng trong thống khổ bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Chỉ cái này nhắm mắt lại, Luyện U Minh cũng cảm giác chính mình lúc lạnh lúc nóng trong đầu quái mộng không ngừng, trong mộng tất cả đều là các loại ăn. Cũng không biết ngủ bao lâu. Luyện đại ca ngươi không có chuyện gì chứ? Mau tỉnh lại. Tranh thủ thời gian tỉnh. Thế nào? Phát sinh cái gì vậy? Nghe được bên tai la lên, Luyện U Minh mở mịt mở mắt, trong miệng còn vô ý thức đập đi hai lần. Có thể các loại mở mắt ra, mới gặp trong ký túc xá vây quanh rất nhiều người. Đưa Lưu Đại Bưu xuống núi Dương Trung đội trưởng cũng quay về rồi, tất cả mọi người chính nhân cần nhìn xem hắn. Tạ Lao Tam cũng tại bên cạnh, trong tay bưng một ống con thuốc lá sợi, một ngụm lại một ngụm quất lấy, một đôi mắt tại dưới đèn hiện ra tối nghĩa không hiểu ánh sáng, sau đó hời hợt nói không sao, tám thành là ban ngày mù ăn thứ gì. Luyện U Minh giật mình hoàn hồn, mới phát hiện ngoài cửa sổ bóng đêm đã đồng, đều buổi tối. Ta đây là thế nào? Dương Trung đội trưởng tức giận nói, còn thế nào, ngươi cũng ngủ mười mấy giờ, bụng căng như quả cầu, gọi thế nào đều gọi bất tỉnh, ta đều cho là ngươi tiểu tử nếu không có. Không phải nói đừng chơi đùa lung tung, nghỉ ngơi thật tốt ta. Ngươi đây là lại náo loại nào a? Đến cùng ăn gì? Vừa nhắc tới bụng, Luyện U Minh bỗng nhiên biến sắc, có liền từ trên giường đứng lên. Có thể Dương Trung đội trưởng lại đè xuống hai vai của hắn, nghiêm túc nói, ta lời còn chưa nói hết đâu. Tiểu tử ngươi hiện tại liền cho ta nghỉ ngơi thật tốt, lâm trường bên trên sự tỉnh trước không cần ngươi làm, ngươi. Ngươi thế nào? Một đám người chỉ thấy Luyện U Minh sắc mặt đột nhiên trắng, sau đó lại đang phát xanh, theo sát lấy lại mắt trần có thể thấy đỏ lên, lập tức đều khẩn trương lên. Cái này chen ngang vừa mới bắt đầu, làm sao lại biến đổi bất ngờ? Luyện U Minh thần sắc căng cứng, hít sâu lấy khí, nhanh, đừng theo ta à, trước hết để cho ta ra ngoài. Dương Trung đội trưởng là cái điển hình Đông Bắc người, tính tình trung thực, ý thức trách nhiệm mạnh, gặp Luyện U Minh đều như vậy còn muốn lấy ra ngoài, lại thần sắc nghiêm túc đem người theo trở về trên giường. Tiểu tử ngươi cái nào đều không cho phép đi, liền cho ta. Luyện U Minh trên khuôn mặt đã nhiều một vòng dày vò cùng dữ tợn, ta nhanh nhịn không nổi. Dương Trung đội trưởng sững sờ, không nín được gì. Một giây sau, liền nghe một tiếng khó mà hình dung cái giấm vang từ Luyện U Minh cái mông dưới đáy xông ra. Phúc, ai u ta đi. Nguyên bản còn vây chật như nêm cối đám người trong nháy mắt hướng ngoài phòng dũng mãnh lao tới. Luyện U Minh một thanh đẩy ra Dương Trung đội trưởng tay, không nói hai lời, kẹp lấy đít liền hướng nhà vệ sinh xông. Ban ngày một mạch ăn quá nhiều đồ vật, nhất là trong ký túc xá những ngày kia nam địa bắc đồ chơi. Nhưng trong đầu điểm chết người nhất hay là Ngô Khuê mang hai túi xào đậu nành, hắn lúc đó không chút nghĩ ngợi tất cả đều cho nhai, lúc này trong dạ dày liền cùng buồn chồn một dạng. Thật là muốn mệt. Trọn vẹn tại nhà vệ sinh ngồi xổm hơn nửa giờ, Luyện U Minh mới mặt như màu đất đi ra. Nhưng hắn lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Mặc dù có chút dày vào người, nhưng cũng nói trước đó nếm thử cũng không phải là vô dụng, có lẽ là chính mình biện pháp xảy ra vấn đề. Dựa vào những cái kia trong võ hiệp tiểu thuyết biết, muốn luyện công cần đánh trước căn cơ. Cái này nuốt khí pháp môn nếu điều động ngũ khí, vậy dĩ nhiên liền phải trước bổ sung tự thân tinh khí. Có thể ban ngày ăn nhiều đột như vậy làm sao còn cảm thấy đói? Chẳng lẽ ăn không đủ? Liên tưởng tới những cái kia thực bổ thực đơn, hắn dần dần tỉnh ngộ lại. Có lẽ là ăn không được. Cái kia thực đơn bên trên ghi lại không phải các loại trên thân giá thu thịt, chính là một chút hiếm thấy dược liệu, có thể trước đó ăn tất cả đều là hoa màu. Xem ra còn phải tìm cơ hội nghiệm chứng một chút. Trong lòng của hắn suy nghĩ, một lần nữa trở lại ký túc xá. Nhìn qua Luyện U Minh xẹp xuống đi bụng, Dương Trung đội trưởng đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó lại dặn dò vài câu, lúc này mới rời đi. Ngược lại là Tạ Lao Tam nhìn Luyện U Minh ánh mắt có chút nghiền ngẫm mà, cười híp mắt nói, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi đi, sáng mai ta lại đến gọi ngươi. Luyện U Minh bị lão tiểu tử này nhìn sợ hãi trong lòng, trên mặt lại bất động thanh sắc lên tiếng. Chương 22, Thái Cực Điếu Thiềm Công 2, chương 22, Thái Cực Điếu Thiềm Công 2, như là đã biết lai lịch của đối phương, hắn đúng vậy mang sợ. Đợi cho người đều đi không sai biệt lắm, Luyện U Minh mới hướng Nô Khuê bọn hắn dò hỏi, Lưu Đại Bưu tiểu gì? Dương Trung đội trưởng nói không có gì đại sự, ngồi hai ngày liền có thể trở về. Nô Khuê ngồi ở trên giường, ngâm một đôi chân túi, trong tay bưng lấy một bản không biết tên sách cũ, nhìn say sưa ngon lành. Dư Văn Dư Võ thì là ghé vào bên cửa sổ bày ra một bàn cờ tướng, bên cạnh bên dưới liền nói lên ban ngày gặp phải nữ thanh niên trí thức, một hồi đơn này mí mắt, một hồi cái kia mắt hai mí, ngay cả người ta trên mặt có mấy quả nốt rồi đều nhớ nhất thanh nhị sở. Luyện U Minh cũng có chút khó chịu, bụng đống, cái kia cô cảm giác đói bụng lại tới, khó chịu. Hắn nằm nhòi trên ván giường, dứt khoát lại suy nghĩ gấm lụa bên trên đồ vật, sau đó ngủ thật say. Đảo mắt lại là một đêm. Luyện U Minh không có vội vã đi thủ sơn lão nhân nơi đó luyện công. Người này tính tình quái đản, kỳ nộ vô thường, ai biết dạy đồ vật là tốt là xấu, vạn nhất vụng trộm giờ cho xấu, luyện được cái nguy hiểm tính mạng, chết cũng không biết chết như thế nào. Nhưng không đi cũng không được, có thể ở đây trước đó, hắn muốn tận lực đem gấm lụa bên trên đồ vật mò thấy một chút, để tránh mắc lừa. đi phòng ăn ăn chút cháo loãng, Luyện U Minh liền cầm súng trường đi trong rừng đi vòng vo. Tạ Lao Tam thật giống như sớm chờ lấy hắn đồng dạng. Nhìn qua lão đầu còn xuống lưng eo, Luyện U Minh cố nén hại ngầm xúc động. Đối phương chậm chạp không dám động thủ, có thể thấy được là người già thành tinh, không đợi được tất thắng cơ hội, đại khái sẽ không lựa chọn bại lộ. Luyện U Minh tâm tư nhất chuyển, con thương leo lên một viên cây giả, thừa dịp móc hạt thông công phu, ra vẻ thần bí nói, "Tạ Lao thúc, hỏi ngươi vấn đề." Tạ Lao Tam xử lý một cái hiệu bảo, nghe vậy hơi nghi hoặc một chút nhìn tới, "Cái gì vậy?" Luyện U Minh nhỏ giọng nói, "Phòng ăn phía sau lao đầu kia có phải hay không trông coi bảo bối gì?" Tạ Lao Tam trên mặt không có nhiều biểu lộ, có thể nghe nói như thế đồng tử đúng là đi theo run lên, giống như là nói ra suy nghĩ của mình, nhưng phát giác chính mình thất thố, lại cúi thấp đầu xuống, nói mỏ. Luyện U Minh thấy đối phương vẫn còn giả bộ đòi, trong lòng cười lạnh một tiếng, biểu diễn ra sức hơn người kia rõ ràng thâm tàng bất lộ, vẫn còn cam tâm thủ tại chỗ này mấy chục năm, theo ta thấy nơi này 89 phần 10 chôn lấy bảo bối. Lại nói, đây là nơi nào à, đây chính là Thanh Triều Long Hưng chi địa, có lẽ còn chôn lấy bảo tàng đâu. Hắn lời này căn bản chính là tối hôm qua nghĩ kỹ dựa vào những cái kia tiểu thuyết võ hiệp điệu tính, loại tình huống này trông coi bảo tàng tỷ lệ rất lớn. Tạ Lao Tam cười nhạo nói, vô nghĩa. Chúng ta những người này nghèo cả một đời, cái nào nghe qua cái gì bảo tàng, tiểu tử ngươi chớ nói lung tung. Luyện U Minh lột mấy quả hạt thông ném vào trong miệng, không hề lo lắng nói lao thúc ngươi cô lậu quả văn không phải. Biết trộm mộ a? Liên loại kia thổ phu tử, dựng mắt nhìn lên, đè xuống phong thủy liền biết nơi nào có đại mộ. Không trùng hợp, ta chính là tinh thông gió nước định nguyện hảo thủ, ngươi nhìn những ngày núi, chập trùng kéo dài, trạng thái như cự long xoay quanh, không gánh nổi cất giấu mộ huyệt. Hắn càng nói càng tà dị, càng nói càng làm như có thật, trương trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng. Có thể nói người vô tâm, người nghe hiểu ý, Tạ Lao Tam phân giải hiệu bảo tay phải bỗng nhiên ngừng một lát, giống như là cứng đờ như vậy. Luyện U Minh làm sao bỏ qua một màn này, con ngươi rụt lại, trong lòng cũng đi theo nhấc lên kinh đào hải lãng. Chẳng lẽ bị hắn lung tung nói trúng? Trong núi này cất giấu mộ huyệt, đám người này là vì bên trong bảo bối. Có thể bảo bối gì có thể làm cho những dị nhân này cam nguyện hy sinh cả một đời thủ tại chỗ này? Đang lúc Tạ Lao Tam ngẩng đầu thời điểm, nào nghĩ Luyện U Minh chuyện thay đổi, "Tạ Lao thúc, ngươi biết công phu à?" Tạ Lao Tam thần ánh mắt lấp lóe, nửa ngày sau mới nói, "Trước kia cùng trong thôn lão thợ săn luyện qua mấy chiêu." Luyện U Minh chỉ giống như hứng thú, thần tình nghiêm túc nói, "Ta có thể thấy được qua loại kia đại cao thủ, hấp khí thổ khí thật giống như nuốt lấy một con rồng nhỏ, chực chực chực, mấy tấc dài ngắn, là môn lợi hại." Tạ Lao Tam lần này là thật đổi sắc mặt, hai đầu rối bởi nhíu mày, "Ngươi ở đâu nhìn thấy qua?" Luyện U Minh gật đầu, "Đến trên ngang trên xe lửa ta liền thấy qua, giống như cũng tới Đông Bắc." Hắn sở dĩ quyết định đem chuyện này nói ra, chính là muốn kích một kích người này. Dù sao đều không phải là vật gì tốt, tự nhiên đem nước máy càng đục càng tốt. Tạ Lao Tam sắc mặt quả nhiên một trận âm tình bất định, nhưng cuối cùng lại cố nín lại, không nói một lời đi hướng một đầu khác. Liên tiếp năm ngày, Luyện U Minh ban ngày đi đi núi đi săn đều có thể gặp được Tạ Lao Tam. Mà hắn trừ cho Lâm Trường thanh niên trí thức bọn họ kiếm lấy chất béo, còn biến đổi pháp lời nói khách sáo, nhất là một chút luyện công trong quá trình chỗ nào không hiểu, chờ đến ban đêm lại chính mình chiếu vào gấm lụa suy nghĩ, một tới hai đi cũng coi như có chút thu hoạch. Mãi cho đến ngày thứ 6 ban đêm, ký túc xá thổi đèn, nghe những người khác tiếng ấy, Luyện U Minh vừa nhắm mắt lại, chợt thấy thân thể mát lạnh, cổ áo siết chặt, chờ phản ứng lại thời điểm người đã bị bắt được ổ chăn. Bên hai tiếng gió rít gào, đỉnh đầu trăng sáng sao thưa, trắng bệnh ánh trăng rơi vào trong rừng phảng phất bịt kín một tầng sương lạnh. Gào thét gió bước đối diện quét, cao đến người mở mắt không ra. Dưới ánh trăng một đạo bóng người khô gầy bước đi như bay, lên xuống uy mắng, trong tay còn mang theo một người. Thằng đến dừng lại, Luyện U Minh đã bị đặt tại một đoạn tráng kiện trên gốc cây. Thủ sơn sắc mặt lão nhân âm trầm theo dõi hắn, "Tiểu tử, lão phu đời này hận nhất hai mặt mặt hàng." Luyện U Minh lúc này mặc đơn bạc, trên thân là áo lông của đồng, bị gió lạnh thổi cong đến run lẩy bẩy, hàm răng run lên, "Ai? Ai hai mặt? Ta hai ngày này có chút suy yếu, trước dưỡng dưỡng không được." Thủ sơn lão nhân toàn thân áo đen, hai má lõm, hai mắt hơi trống, lại phối hợp đầu đầy phi dương tóc trắng, bị ánh trăng một chiếu, đơn giản giống như một cái trong mộ lão quỷ, nhìn Luyện U Minh tê cả da đầu. Một già một trẻ bốn mắt nhìn nhau, đã thấy thủ sơn lão nhân trầm mặc hồi lâu, nói giọng khàn khàn, "Ta cảm nhận được một cỗ vô hình sát cơ ngay tại dưới núi hội tụ, một khi tuyết lớn ngập núi, những người kia chỉ sợ cũng sẽ độc thủ." Luyện U Minh co lại thành một đoàn, xanh cả mặt, "Ngươi đây cũng có thể cảm giác được, ngươi coi ngươi là thần tiên." Thủ sơn lão nhân cũng không nhiều lời, chỉ là hai tay theo đầu gối, ngửa đầu ngắm trăng, miệng lưỡi một tấm khép quấn, theo ngực bụng nâng lên hạ xuống, tiếng nói ở giữa thế mà kích động ra vài tiếng thanh thúy đến cực điểm cóc kêu. Cái kia cóc kêu hình như có một cỗ thần dị lực xuyên thấu, vuốt lên Luyện U Minh bực bội suy nghĩ, liền ngay cả trên thân lành ý dường như cũng biến mất không ít. Chương 23, Thái cực điếu thiểm công 3, chương 23, Thái cực điếu thiểm công 3, Luyện U Minh nhìn mà ngơ, trừng lớn hai mắt, đó là cái môn đạo gì? Có thể thủ sơn lão người không lý do thần sắc biến đổi, mày trắng dương lên, đầy dây kinh ngạc, mấy ngày không thấy, tiểu tử ngươi làm sao một bộ tinh khí hao tổn bộ dáng? Chẳng lẽ sau lưng còn chơi tay sống? Luyện U Minh liếc mắt, ta hiện tại còn đồng tử thân, không nhớ thương những chuyện kia. Giống ta dạng này tuyệt thế thiên tài, tương lai thế nhưng là đã chú định muốn vấn đỉnh đệ nhất thiên hạ, sao lại là nam nữ tư tình sở lui? Thủ sơn lão nhân tựa hồ cũng mò thấy thiếu niên trước mắt không tim không phổi tính tình, khép mắt lạnh lùng chế rêu nói, ngươi bây giờ bất quá mới quen quyền cước, sơ quy võ đạo, thuận tiện so phủ du ngửa đầu nhìn thanh thiên, cũng dám vọng tán phiếm dưới đệ nhất. Luyện U Minh bị đông cứng vô cùng, cũng không có tâm tư cùng người này nói dóc, không kịp chờ đợi thuốc dùng nói, ngươi là muốn chuyển ta hai tay tuyệt chiêu? Vậy thì nhanh lên! Thủ sơn lão nhân ra mặt co rúm hai lần, đột nhiên duỗi ra một bàn tay, nắm. Luyện U Minh cũng không nói nhảm, theo lời làm theo. Sao liệu hắn vừa mới nắm chặt tay phải của lão nhân, đúng là giật mình một cỗ kỳ dị kình lực xoắn tới, trong thoáng chốc chỉ giống như thân hãm vòng xoáy vũ bùn, trọng tâm lập mất, người liền cùng uống say một dạng nằm trên đất. Luyện U Minh ngã cái gián chắc, vừa định mắng lên, nhưng cảm nhận được trong đó diệu dụng, ánh mắt không khỏi sáng lên, ấy, có chút ý tứ à. Lão nhân hô, đứng lên, cảm nhận được cái gì? Luyện U Minh từ dưới đất bò dậy, không chút nghĩ ngợi địa đạo, kình lực. Lão nhân gật gật đầu, không sai, chính là kình lực, cũng là công phu nội gia tiến thối công thủ cách thức. Người ưng chảo kia công tuy có mấy phần tương tự, có thể nội tại phát kình quan khiếu nửa điểm không thông, bất quá là con nít danh trò xiếc. Luyện U Minh ánh mắt sáng rực, nắm tay phải của lão nhân, cảm thụ được cái kia cố kỳ kình. Kình lực này vận chuyển vậy mà cũng hàm ẩn một loại nào đó vận luật, tựa như triển ti xoay quanh, lại như gấp dòng xoáy chuyển, một khi dính vào, liền giống như con quay một dạng bị kéo theo đứng lên. Lão nhân nhìn xem thiếu niên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, lại chân thành tha thiết xuất ruột, cơ hồ đắm chìm tại kình lực huyền diệu bên trong, trong mắt không khỏi hiện lên một tia hồi ức chi sắc. Ngươi có biết nội kình này vì sao mà sinh? Vấn đề này nếu là trước đó Luyện U Minh đoán chừng còn trả lời không được, nhưng bây giờ đâu còn không biết. Nhưng hắn ngoài miệng lại nói, không biết. Lão nhân phối hợp nói là hô hấp pháp. Thủ Sơn lão nhân chậm rãi ngẩng đầu, nhìn trên trời vầng kia cứ việc trải qua thế đạo biến thiên, thương hải tăng điển, nhưng thủy trung tuyên cổ bất biến minh nguyệt, tiếng nói sâu kín nói trong thân thể con người cất giấu đếm không hết bí mật, mà tại cái kia một hít một thở ở giữa chính là bí mật thể hiện, cũng là công phu căn bản. Nó đã bao hàm âm dương chi lý, tạo hóa chi công, ngũ hành chi biến, sinh tử sự ảo diệu. Mà tại thăm dò đầu kia võ đạo chân lý trên đường, sớm đã ngã xuống không biết bao nhiêu thiên tiêu kỳ tài, mai táng bao nhiêu người hào hùng nhìn về nơi xa. Nghe trước mặt giọng trầm thấp, lão nhân tay phải đột nhiên gấp, gắt gao chụp lấy Luyện U Minh cổ tay, ngay sau đó một cỗ không cách nào hình dung khí thế từ cỗ kia khô cạn thân thể già nua bên trong tràn ra, như nước như lửa, như kinh lôi điện thần, lại như cuồng đỉnh thích lịch, sôi trào mãnh liệt, thoáng chốc cuốn tới. Luyện U Minh chợt cảm thấy tay chân đánh bẩy, hãm sâu vũng bùn, vừa định giãy giụa, chợt nghe Thủ Sơn lão nhân tiếp tục nói, "Ngưng thần, tĩnh tâm." Ngữ ra dứt lời, lão nhân đưa tay một nhóm, Luyện U Minh 1m8 vài thân thể nhất thời liền bị dẫn tới giữa không trung, giống như là không có nửa điểm trọng lượng, tay chân đánh bẩy, tựa như con quay. Luyện U Minh kinh hãi sau khi bận điều ổn định tâm thần. Bên hai liền nghe thanh âm giản mùa kia vang lên lần nữa, nhớ kỹ ta phun ra nuốt vào khí tức lúc hô hấp dài ngắn, đây là thái cực điếu thiềm công. Tiếng nói vừa dứt, Luyện U Minh cũng cảm giác một cỗ kỳ dị vận luật từ hai người hai tay tiếp xúc địa phương chuyển tới, giống như cộng hưởng bình thường, toàn thân cơ bắp từ tay trái cánh tay làm điểm xuất phát, tại tùy theo nắm chặt rung động, từ từ kéo dài đến toàn thân, giống như là vận làm một cái chỉnh thể. Tính cả hắn toàn thân xương cốt cũng tại loại này cổ quái lại thần dị rung động bên trong phát ra một trận thanh thúy dị hưởng. Thu thần, nghe ta khí tức. Thủ Sơn lão nhân lời nói vừa thu lại, khí tức lặng yên kéo dài đứng lên, thời gian lúc ngắn, chập trùng biến hóa, hai má chỉ như kim tiềm nôn âm thanh, phồng lên không ngừng, bụng cũng là có chút nâng lên, chỉ một thoáng liền nghe dưới ánh trăng bốc lên liên tiếp thanh thúy cốc đều. Luyện U Minh nghe từng tiếng kia cốc đều, huyệt thái dương đều tại không bị khống chế cổ động, toàn thân cơ bắp cũng đi theo rung động. Khó chịu, thống khổ. Nhưng khi hắn đi theo Thủ Sơn lão nhân hô hấp tần suất biến hóa khí tức sau, cơ bắp vặn vẹo đau đớn dần dần trừ khử, thật giống như đội bị động làm chủ động, không cần đối phương kéo theo, mỗi một lần hít thở đều có thể gây nên tự thân biến hóa. Thẳng đến hai người hô hấp trùng hợp, cơ bắp rung động tần suất nhất trí, Luyện U Minh ngạc nhiên phát hiện chính mình giống như ấm áp không ít. Tiếng nói ở giữa nuốt vào khí tức, lúc đầu thấm áp, có thể trải qua phun ra nuốt vào đã trở nên ấm áp, và bụng đằng sau lại tựa như một hạt tròn đan, ngưng mà không thay đổi, tản ra một sợi ấm áp khí tức, khuyết tán toàn thân, xua tan lấy hàn khí. Cái này câu tiềm công chính là đêm luyện chi pháp, về sau mua đến đêm khuya nhớ kỹ tới luyện công. Có cái gì chỗ nào không hiểu đều có thể hỏi ta. Luyện U Minh nghe nói như thế trên mặt giả trang ra một bộ mừng rỡ bộ dáng, đáy mắt lại dâng lên một tia lành ý, lao quỷ này cũng không có ý tốt. Nếu như trước đó Luyện U Minh có lẽ còn liền tin người này, cũng may những ngày này hắn mò thấy rất nhiều đồ vật. Hô hấp pháp này cứ việc chân quý, nhưng nói cho cùng là điều động tự thân tinh khí, đối với một cái không có chút nào căn cơ người mà nói, đó chính là muốn mạng đồ vật. Có lẽ lúc đầu cũng không dấu hiệu, nhưng thời gian một dài, hao tổn đến chính là trong thân thể sinh cơ. Lại nói chúng ta dạng này có thể hay không bị Tạ Lao Tam phát hiện? Thủ Sơn lão nhân hừ lạnh nói, có lao phu ở trên núi để lấy, nên sợ chính là hắn, ngươi coi ta là ăn chay. Trời tối người yên, truyền công đã xong. Thủ Sơn phía sau lão nhân trong rừng cây, một thiếu nữ lặng yên không tiếng động đi ra, con súng săn, eo đeo đao săn, chính là Song Nhi. Sư công, hắn căn cơ chưa thành, đi đầu thổ nạp, có phải hay không người này cứ việc nhìn chỉ có 14-15 tuổi, nhưng khí tức kéo dài, nhấc chân lên xuống nhẹ nhàng đi mắng, nghiêm nhiên cũng là thành tựu một thân công phu, một đôi mắt sáng đang nhìn Luyện U Minh rời đi phương hướng. Chương 24, Âm Dương Chiến Ti Thủ, 1, chương 24, Âm Dương Chiến Ti Thủ, 1, Thủ Sơn lão nhân ánh mắt bình tĩnh, khuôn mặt không gợn sóng, ngươi chớ bị tiểu tử này lừa. Hắn nhìn xem sự thế không sâu, kỳ thực đầy mình tâm cơ, nghĩ đến căn bản liền không có tin tưởng qua ta. Đáng tiếc ngươi không phải nam tử, hai nghe mắt thấy khó được chân truyền, ngươi ta tuy là tổ tôn, nhưng chỗ cách như biển, uy củ tuyệt đối không thể phá. Song Nhi trừng mắt nhìn, nói khẽ, vậy hắn sẽ giúp chúng ta a? Thủ Sơn lão nhân lãnh đạo nói hắn bất quá là bị cuốn vào trận này dùng chuyển bên trong thằng xui xẻo thôi, tự vệ đều tốn sức mà, nói thế nào giúp chúng ta? Giang hồ tử đệ giang hồ chết, ta trước người chính là giang hồ, hắn nếu xông vào, vậy liền chết sống có số. Nếu không có xem ở hắn hữu tâm cứu người phân thượng, ta sao lại thụ hắn một tay chân truyền, về phân luyện đằng sau sống hay chết, toàn bằng tiên ý. Dừng một chút, lão nhân dường như lại trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, ta đại nạn sắp tới, dưới núi những người kia lại nhìn chằm chằm, trận chiến này cần phải thay ngươi dọn sạch hết thể trở ngại. Hắn như vận khí tốt, chiến dịch này một tất, ta còn có thể kéo hắn một thanh, hắn như vận khí không tốt, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Song Nhi khuôn mặt nhỏ căng cứng, trên hai gò má có một loại trải qua nhiều năm phơi gió phơi nắng sau lưu lại giả sắc, nghe vậy cũng không có tiếp tục đàm luận việc này, mà là ngưng tiếng nói, sư công, trong thành truyền đến tin tức, nói là Hình Ý Môn ra khó lường phản đồ, lớn tiếng muốn đem Hình Ý Môn người chém tận giết tuyệt, mà lại đã đến chúng ta bên này. Thủ Sơn lão nhân giơ lên lông mày, ai? Thiếu nữ thấp giọng nói, tiết hận. Tiết hận. Lão nhân đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cổ quái cười một tiếng, danh tự này có chút ý tứ. Chẳng lẽ là người kia đồ tử đồ tôn, môn đồ đệ tử? Người kia năm đó đi sai bước nhầm, cho nên trời chu đất diệt, chết không có chỗ chôn, kết quả hiện tại lại toát ra cái khi sư diệt tổ mà hàng, thật đúng là nhất mạch tương thừa. Nói, Thủ Sơn lão nhân bỗng dưng ngưng tụ đôi mắt, ta nói sao, Tạ Lao Tam làm sao sớm động tác, nguyên lai là bởi vì người này duyên cớ. Thiếu nữ đến nhanh, lui càng nhanh, tựa hồ cũng chỉ là vì nói mấy câu nói đó, Độc Lưu lão nhân một người ngồi tại dưới ánh trăng. Lão nhân ngẩng đầu, ngắm trăng. Dạng này ban đêm, bất chi bất giác hắn đã ngồi xem hơn 70 năm mà cái kia hơn 2 vạn 5000 cái ban đêm, bây giờ bỗng nhiên quay đầu, liền phảng phất một cái dài rằng giật lại xa xôi mộng. Lúc ấy còn giống như là dân quốc, có tuyệt đỉnh cao thủ hành không xuất thế, có người quát tháo phong vân, tam giáo cập tôn, cũng có người hành hành nam bắc võ lâm, hiệu lệnh hắc bạch hai đạo, vô địch thiên hạ. Nhìn qua tháng, lão nhân chợt thì thảo hát nói sắc trời vạn dặm chiếu càn khôn, địa mạch tung hoành hộ bản can. Hồng nghĩa trưởng tồn chiêu nhật nguyệt, cửa mở tứ hải tụ hiền nhân. Nửa ngày, lão nhân vừa nhìn về phía cái kia bốn tòa mộ hoàng, thở dài, thiên ý, chuyển. Cùng lúc đó, dưới núi, lẻ loi chơi trọi trong nhà gỗ, một đoàn đỏ bừng lỗ hỏa chiếu ánh lấy mấy tấm gương mặt. Tạ Lao Tam xếp bằng ở giường chiếu bên trên, trong tay cầm thuốc lá cán, trong miệng thôn vân thổ vụ. Trước mặt hắn còn ngồi vài người khác, ăn mặc cũng đều có khác biệt. Đã có mang theo kính mắt mặc kiểu áo tôn trung sơn lão sư, cũng có thôn dân ăn mặc lão giả, còn có cao lớn vạm vỡ thôn phụ, cùng thấp bé gầy ngắn người lùn. Thôn phụ hai tay thăm dò tay áo, dò hỏi, chúng ta hiện tại thế nào làm? Nhìn khí trời lạnh nhanh như vậy, không dùng đến mấy ngày xem chừng liền muốn tuyết lớn ngập núi, vừa vặn đem lão già kia làm thì rồi. Người lùn đỉnh lấy một đầu khô heo ố vàng lọt phát, hai mắt phồng ra ngoài, quái khiếu mà nói, tốt nhất đem trên núi những người kia cùng một chỗ giết, còn có trong thôn này người, ta muốn một tên cũng không để lại. Giết cái giám a. Thôn phụ không đến đủ cực, nhịn không được trách mắng, ngươi cái biết độc tử đồ chơi, khi hiện tại là cuối nhà thanh đầu dân quốc lúc ấy đâu. Cái kia họ tiết một thân võ công đều độc bộ võ lâm không làm theo bị súng tháo làm. Ngươi muốn tìm chết tuyệt đối đừng mang lên bọn ta. Người lùn cười lạnh nói, ngươi bà nương này sao đến hiện tại như thế không dũng khí. Ẩn giấu nhiều năm như vậy, ngươi lại còn coi chính mình là hiền thê lương mẫu. Hắc hắc, chúng ta những người này cái nào không phải thiên đao vạn quả mặt hàng, đầy tay huyết tinh, mặc cho ngươi làm sao biến hóa cũng rửa không sạch. Đều chớ ồn ào. Tạ Lao Tam hơi nhướng mày, tẩu thuốc vừa rơi xuống, đập vào trên bàn, cách một tiếng, hiện tại sự tình còn không có xử lý đâu, trước hết đấu tranh nội bộ. Chuyện này nghe lão ngũ đến lúc đó hướng những người kia cơm canh bên trong trộn lẫn chút thuốc, toàn bộ mê choáng lại đầu thủ. Mặc tiểu lão tôn trung sơn lão sư bỗng nhiên chậm rãi mở miệng, tính toán thời gian, cái kia họ Dương chỉ sợ sắp tấn công. Tạ Lao Tam cũng bùi ngùi mãi thôi thở dài, đúng vậy a, càng là lúc này, liền càng là nguy hiểm. Không động thì thôi, động thì từng bước sắc cơ. Một cái khác thôn dân ăn mặc tròm râu dê tiểu lão đầu tiếp lời đạo, hắn là mình chưa năm canh giữ ở nơi này đi. Một câu, lại giống như cất giấu ngàn vạn loại cảm xúc. Tạ Lao Tam mặt không biểu tình, tiếp tục gõ làm bằng đồng khói nổi, đáp lại nói, dân quốc 8 năm. Tròm râu dê tiểu lão đầu đông nhiên cười, điên điên cùng cùng, trong mắt lại tràn ngập sắc ý, rõ ràng đang cười khỏe mắt nhưng lại có đục ngầu nước mắt, ha ha, lão già kia thế mà thật đúng là mẹ hắn chịu tới tán công đại kiếp, kéo lấy chúng ta dựng cả một đời đi vào, thật là có thể. Tạ Lao Tam mí mắt run lên, đưa tay bóp qua trên mặt bàn một đông hoa sinh, dùng bụng ngón tay ép phá xác, lại thổi ra đỏ, bỏ vào trong miệng, bên cạnh nhai vừa nói, không nhiều không ít, vừa vặn 60 năm. Mấy chữ phun ra, đồng dạng là hai má căng cứng, nghiến răng nghiến lợi, phản phất đã dùng hết khí lực toàn thân. Tạ Lao Tam phiêu hốt ánh mắt nhất định, trầm giọng nói, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng, vượt qua những cái kia thanh niên trí thức lên núi, có lẽ có thể để Dương lão quỷ phân tâm. Tuy nói hắn năm đó là thái cực môn lớp bài lót, chuyên làm không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, nhưng tốt xấu là Dương Lộ Thiền đồ tôn, cũng không thể lãnh huyết vô tình đi. Lão giả lùn lại nói, cái này chưa chắc đã nói được. Lúc trước hắn đồ đệ bị ngươi đổi hổ cắn chết hắn cũng không xuống núi, dù là cuối cùng báo thủ, nhưng người này rõ ràng đã là ý chí sắt đá. Tạ Lao Tam nghe ngoài cửa sổ tiếng gió bù bù, nửa ngày mới buồn bã nói, lãnh huyết vô tình cũng được, ý chí sắt đá cũng tốt, trận ân oán này là lúc này rồi kết. Ngày thứ hai, chít 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 người băng lãnh rét lạnh không khí, ngay lấy một đoạn cỏ, luyện u minh cong súng săn, đỉnh lấy một đỉnh da chó mũ, mặc Dương Trung đội trưởng cho áo khoác quân đội, nằm ngoài một đống tản ra mục nát mùi vị lá vụn bên trong, ánh mắt đi xa, chỉ thấy hai cái gà rừng chính mổ trên mặt đất một đống nát mét. Chương 25, âm dương triển ti thủ 2, chương 25, âm dương triển ti thủ 2, hoa đuôi chăn gà. Đồ tốt ta phải biết tiếp qua chút năm cái đồ chơi này coi như không thể ăn. Luyện U Minh xuất ra ná cao su, kéo ra bốn cái da châu quản, lại bọc hai viên chính mình xoa nê hoàn. Mắt trái liếc một cái, theo tay phải bưng lỏng, hai viên nê hoàn nhất thời vô thành vô tức bắn ra. Không có nửa điểm động tĩnh, chỉ thấy hai đoàn lông gà phốc tản ra, cái kia hai cái gà rừng đã bị bắn trúng. Ha ha, trúng. Luyện U Minh từ dưới đất trở mình một cái bò lên, đem trong miệng cọn cỏ phun một cái, cao hứng bừng bừng chạy tới. Con nhảy nót đúng không, chờ một lúc liền đem hai người nấu. Tạ Lao Thúc, hai ta một người một cái. Tạ Lao Tam nhìn xem mang theo gà rừng cười ngây ngô thiếu niên, cũng đi theo cười nói, nê hoàn. Hảo tiểu tử, thế mà còn đem ná cao su chơi ra môn đạo. Luyện U Minh trên mặt lộ ra người vật vô hại cười, đều là chính ta học bậy học bạn. Tạ Lao Tam cảm khái nói, đừng nhìn cái này ná cao su bây giờ biến thành hài đồng trong tay đồ chơi, nhưng trong đó cũng rất có môn đạo. Kích phát đồ vật khác biệt, hiệu quả cũng khác biệt. Cuối nhà thanh đầu dân quốc thời điểm, liền có như vậy mấy vị đánh ná cao su hào thủ, cục đá, nê hoàn, thiết hoàn, chỉ hoàn, hạ bút thành văn, ỉn tự ở xét, bên trong còn có thể bọc lấy khói độc, trên nắp thuốc nổ, đáng tiếc cuối cùng đều bị súng pháo thay thế. Luyện U Minh đem hai cái con ngồi nhét vào sau lưng túi ra bên trong, như có điều suy nghĩ nói Tạ Lao Thúc, những cái kia công phu cao thủ đối đầu súng pháo có thể thắng à? Tạ Lao Tam lắc đầu, khó mà nói. Cái này có cái gì khó mà nói, muốn ta nói công phu luyện đến đầu cũng vẫn là huyết đục chi khu, đao phách kiếm chặt làm theo một cái lỗ thủng. Luyện U Minh nói thầm lấy, đều là chút hãm hại lừa gạt cho xiếc. Nghe được Luyện U Minh rèm pha công phu, Tạ Lao Tam cũng lười lãng phí miệng lưỡi, những thời giờ này ở chung xuống tới, hắn tự giác đã mò thấy thiếu niên tính nết, đây chính là cái ham chơi tốt buồng nghịch, ưa thích khoe khoang loạn tán gẫu còn già yêu cười đùa tí từng bé con, khắp nơi lộ ra không đáng tin cậy. Luyện U Minh thấy đối phương không đáp nói, trong lòng lại tại cảnh giác, một đêm công phu, người này toàn thân trên dưới nhiều một cỗ khí thế không tên, giống như là căng cứng dây. Chẳng lẽ chuẩn bị động thủ? Nói đến nơi đây, hai người lại đang trong rừng đi vòng vo hai vòng, Luyện U Minh cố ý hướng chân núi chạy, một mực chạy đến lâm trường biên giới một dòng sông trước. Tạ Lao Tam nhìn như thờ ơ, nhưng bộ pháp cũng không có rơi xuống. Uốn lượn quanh con nước sông cơ hồ đem rậm rạp sơn lâm cắt thành hai nửa, một mực kéo dài đến tầm mắt cuối cùng, không biết hướng chạy chỗ nào. Cảm thụ được sau lưng ánh mắt kia, Luyện U Minh toàn thân không được tự nhiên, mà lại như có như không, hắn còn lờ mờ cảm nhận được một kia khó tả sát khí, làm cho người tê cả da đầu. Luyện U Minh bộ pháp ở một cái, cứ ngắc cái cổ ngạnh quay người nhìn lại, mới gặp Tạ Lao Tam chính nhìn lên bầu trời, cái kia cố cắt ra giống như sát khí cũng không thấy bóng dáng. Tạ Lao Thúc, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Tạ Lao Tam bị cười nhạt địa đạo, muốn tuyết rơi. Chân núi đến trên núi cước trình là hơn 40 phút đồng hồ, hai người lúc trở về vừa vặn vượt qua cơm trưa. Liên một chậu su hào bắp cải canh, Luyện U Minh ăn 7-8 cái bắp bánh, đem mấy cái nữ thanh niên trí thức nhìn trợn mắt hốt mồm. Buổi chiều, hắn lại cùng người dơ lên mấy giờ đầu gỗ. Cho đến hạ công, một đám nam thanh niên trí thức ăn cơm xong cũng đều chờ không nổi hướng bọn hắn ký túc xá chen. Từ phòng khám bệnh trở về, Lưu Đại Bưu la hét một ngụm trời tân khang, từ hông bên trong lấy ra cái nhanh tấm, giúp cổ tay hất lên liền đùa nghịch lên. Nữ thanh niên trí thức bên kia theo sát phía sau chuyển đến đọc diễn cảm thơ ca thanh âm. Lại tạm biệt Khang tiểu Luyện U Minh ngồi tại trên giường, An Hạc Hồng cũng lười ra ngoài. Chỉ là nghe, hắn chỉ nghe thấy ngoài cửa sổ gào thét gió bấc bên trong thình lình truyền đến vài tiếng cocktail, lúc này nhướng mày, tìm cái đi nhà xí lấy cớ chui ra ký túc xá. Mới vừa ra tới, Luyện U Minh xa xa đã nhìn thấy thủ sơn lão nhân bộ kia khô gầy như tuổi thể cốt. Người này sợ là đã đợi không kịp. Liên tưởng đến ngày đó trông thấy đối phương miệng phun khí xám, toàn thân tản ra mục nát vị chẳng cảnh, hơn phân nửa thân thể sắp không được. Người này cũng không nói chuyện, thân ảnh trong bóng chiều lóe lên một cái rồi biến mất. Luyện U Minh vội vàng đi theo, thẳng đến đi vào lão nhân chỗ mảnh kia sân trống. Nhìn đối phương vẻ mặt ủ rột, Luyện U Minh không kịp chờ đợi nói bọn hắn giống như sắp độc thủ. Thủ sơn lão nhân ánh mắt u ám, ta biết. Bây giờ trong huyện đầu xuất hiện một vị đại cao thủ, những người này muốn bạn vô nhất thất chỉ có thể ở mùa đông này làm đánh cược lần cuối, một khi bỏ lỡ, liền lại không có cơ hội. Vậy ngươi gọi ta tới là vì cái gì? Luyện U Minh có chút không hiểu. Thủ sơn lão nhân thản nhiên nói, ta hôm nay gọi ngươi tới là nghĩ đến chuyển cho ngươi một môn khác tuyệt học, có muốn học hay không? Luyện U Minh luôn cảm thấy người này nói ngữ khí giọng điệu rất giống cổ nhân, nghe càng khó chịu, nhưng hắn cũng sẽ không buông tha loại cơ hội này, liên tục không ngừng gật đầu. Đi theo ta. Thủ sơn lão nhân đang khi nói chuyện hướng phía một gian khác nhà bằng đất đi đến. Luyện U Minh trên mặt cao hứng, trong lòng lại có chút tâm thần bất định, người này có thể hào phóng như vậy, sẽ không phải là cảm thấy hắn sinh cơ xa vời, lên lòng đồng tình đi. Thủ sơn lão nhân đẩy cửa ra, điểm đèn. Theo một đoàn lửa đèn sáng lên, chỉ thấy căn này nhà bằng đất bên trong thế mà đặt một viên to lớn quả cầu đá, phòng tâm còn có một ngụm cao cỡ nửa người thấp vạc nước lớn. Lão nhân vén tay áo lên, đem tay phải chậm rãi tiến vào bằng nước. Nhìn kỹ, Luyện U Minh nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy lão nhân rõ ràng không có động tác, nhưng trong vạc nước lại chậm rãi nhấc lên gợn sóng, ngay sau đó chậm chậm thành xoáy, thật giống như có một cỗ bàn tay vô hình tại quấy bình thường. Trước đó truyền cho ngươi hô hấp pháp, hôm nay dứt khoát lại truyền cho ngươi một đường chiến ti kình. Cái này chiến ti kình chính là hóa kình luyện pháp bên trong cực kỳ cao minh một loại, kình đi xoắn ốc, vận tại hai tay, chính là âm dương chiến ti thủ, nếu như ngươi có thể toàn thân luyện đấu, cái kia ngoại lực ra thân thuận tiện giống như châu đất xuống biển. Luyện U Minh dường như nhớ tới cái gì, chính là đêm đó ngươi quật ngã ta loại kia kỳ kình. Thủ sơn lão nhân gật đầu, không sai. Luyện U Minh mượn ánh đèn nhìn lại, mới gặp lão nhân nhìn như không động, nhưng này đen sẫm sắc áo đông bên dưới thế mà ẩn có khe danh lan tràn, nhất là áo lớn hai cái tay áo, lại mắt trần có thể thấy bành trướng nâng lên, lúc gấp lúc thu, như có sóng to gió lớn tại trong quần áo lao nhanh mãnh liệt. Luyện U Minh âm thầm ngạc nhiên, cái này nhìn cùng trên xe lửa người kia phun ra nuốt vào khí tức lúc động tĩnh có chút tương tự, a hắn nhịn không được hỏi, trừ hoa kình, chẳng lẽ còn có khác luyện pháp? Thủ sơn lão nhân nói, những vật này dăm ba câu nói không rõ ràng, ngươi bây giờ chỉ cần hào hào nộ ra trong này môn đạo là có thể. Nếu như có cơ hội, ta sẽ nói cho ngươi biết. Đang khi nói chuyện, lão nhân thế mà đem trên người đen áo một thành giật xuống, lộ ra trần trụi thân trên. Chỉ ở luyện U Minh không thể tưởng tượng trong ánh mắt, người này nguyên bản khô gầy thân thể đột nhiên bành trướng lên, ảm đạm da thịt phảng phất trong chốc lát cũng có ánh sáng hoa, tựa như nhúc nhích bị bắt. Cái này, đây là cái gì? Luyện U Minh trừng lớn hai mắt, mặt lộ kinh sợ, vô ý thức lui lại nửa bước. Đã thấy người này xoay người, phía sau lưng lại có vô số cơ bắp không nổi rung động chập trùng, rơi vào mở tối trong lửa đèn thật giống như từng đầu cá bơi vây quanh cổ sống không ngừng du động, huyền diệu thần dị, kinh thế hai tủ. Thủ Sơn lão nhân thanh âm bay tới, đây là chính là cơ bắp xu thế, phát kình bí quyết. Đang khi nói chuyện, lão giả một cánh tay nhấc lên, chỉ một thoáng, và kia bên trong thanh thủy xoay chuyển cấp tốc, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, cuồn cuộn dòng nước xoay quanh mà lên, phảng phất sắp thoát ly bằng nước. Chương 26, tuyết lớn ngập núi, sát cơ đã tới. Một, chương 26, tuyết lớn ngập núi, sát cơ đã tới. Một, lửa đèn nóng ánh nhưng tỏa ra luyện U Minh tấm tiêu bởi vì kinh hãi động dung mà không ngừng biến hóa gương mặt. Nhìn thấy trước mắt, hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Hắn đã nhìn thấy vạc kia bên trong thanh thủy thế mà xoay tròn. Không chỉ như vậy, những cái kia dòng nước thật giống như lấy tay phải của lão nhân là dựa vào, mặt nước càng lên càng cao, đến cuối cùng cơ hồ toàn bộ thoát khỏi vạc nước, bị lăng không túi lên, vẫn còn đang lưu chuyển. Nhớ kỹ trên người ta cơ bắp xu thế, vô luận ngươi có học hay không, luyện không luyện, đều ghi tạc đáy lòng. Đây chính là ta Thái Cực môn chân truyền một trong, coi như hiện tại ngộ không thấu, sớm muộn có một ngày ngươi cũng sẽ minh bạch. Theo Thủ Sơn lão nhân nói chuyện thổ tức, luyện U Minh ánh mắt chiếu tới, chỉ gặp những cái kia rung động cơ bắp lúc gấp lúc thu, gấp lúc chuẩn bị khuyết trương ra ngoài, thu lúc giống như gợn sóng gợn sóng. Đây là người thân thể a? Thế mà có thể làm được loại tình trạng này? Mà đủ loại này thần dị biến hóa, tất cả đều tại vây quanh lão nhân cổ sống triển khai. Cái này cổ sống là nhân thể bên trong ẩn nút một con rồng lớn, cũng là cầu kẹn ý, kết nối với đầu lâu cùng thân thể, gánh chịu lấy võ phu đỉnh tiên lập địa thử nghiệm, chẳng những là thân thể lương đống, cũng là tinh thần trụ cột. Chính là bởi vì có đầu này đại long, người mới có thể đứng thẳng hành động, mới có thể thuận một hơi. Thủ Sơn lão nhân êm hay nói, thân eo bay xuống, nhưng gặp từng đoạn cột sống lập tức từ cái kia căng cứng da thịt bên dưới hiện hiện ra, nguyên bản kín kẽ xương sống lưng lại cũng theo cái kia kéo dài hô hấp bung lòng siết chặt, phản phất đang sống. Thật bất khả tư nghị. Luyện U Minh trong lòng đã sớm huyễn tưởng qua võ công lợi hại, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ là như vậy không phải tầm thường. Chỉ xem còn không được, ngươi vào tay đến sờ sờ. A. Luyện U Minh hú lên quái dị, cái này có chút không thích hợp đi. Thủ Sơn lão nhân lại không bao nhiêu kiên nhẫn, lập tức mắng, không biết tốt xấu đồ vật. Cái này võ đạo một đường, nhất là công phu nội gia, trong đó chân tủy thường thường không phải văn tự có khả năng miêu tả, ngoại trừ miệng tố, còn phải chính mình vào tay cảm thụ bên trong biến hóa. Thật sự cho rằng ta biểu hiện ra một lần ngươi liền có thể học xong. Luyện U Minh nhếch miệng, trong lòng cũng nổi lên mơ hồ, lão đầu này đến tột cùng là muốn giúp hắn, vẫn là phải giết hắn à, một ngày một cái thái độ, một hồi cười một hồi lại mắng so giả nàng dâu khó phục vụ. Hắn cũng không nói chuyện chỉ là cẩn thận từng ly từng tí đưa tay phải ra. Còn không có triệt để buông xuống đâu, Thủ Sơn lão nhân cái kia thâm trầm tiếng nói lại xông ra, cho lão tử theo thực. Luyện U Minh tranh thủ thời gian năm ngón tay để ép, có thể các loại thật đè xuống, sắc mặt hắn lại gặp biến hóa. Ân. Luyện U Minh cũng cảm giác người này nhìn như gầy gò trong thân thể lại giống như chạy xuôi từng luồng lao nhanh sóng lớn, mà tay phải của hắn giống như phù thuyền giống như bị thôi động dẫn tới vai phải. Kinh lực chỗ đi chi địa, chính là tay phải. Đây cũng là cơ bắp hướng đi biến hóa. Luyện U Minh ngạc nhiên phía dưới, nhất thời nhìn bà mê, dứt khoát cũng không còn suy nghĩ lung tung, mà là nhắm mắt lại tinh tế cảm thụ được cái kia cỗ thần dị tình lực. Hắn phát hiện người này mỗi một lần hô hấp đều sẽ khiên động đầu kia cổ sống trong sự rung động, hai bên cơ bắp lập tức tựa như cùng sống giống như, từ hướng nội bơi ra ngoài đi, một mực kéo dài đến tay chân tứ chi. Mà Thủ Sơn lão nhân mỗi một lần quấy trong vạc thanh thủy, những cái tiết như du ngư du tẩu cơ bắp trong nháy mắt liền sẽ nắm chặt, giống như quy xà bệnh. Đây là đang nắm chặt phát lực, tính cả đầu kia cổ sống cũng trở nên kín kẽ, giống như một đầu roi thép, lại hình như thật hóa thành một con rồng lớn. Thì ra là thế. Luyện U Minh trong lòng rất nhiều nghi hoặc nhất thời hiểu ra, tựa như quét qua trước mắt màn sương, gạt mây nhìn thấy thanh thiên. Đây cũng là công phu nội gia huyền bí a. Hắn cơ hồ hoàn toàn đắm chìm tại trong đó, đắm chìm tại loại này khó có thể tưởng tượng huyền diệu xu thế bên trong. Qua đi tới hơn 2 giờ, Luyện U Minh chẳng những mò thấy mỗi một đoạn xương sống lưng, tính cả những cái kia cơ bắp phát kình xu thế, cùng như thế nào thu phóng, cũng đều tại một lần lại một lần cảm thụ bên trong không ngừng làm sâu sắc. Mà Thủ Sơn thân thể của lão nhân cũng càng ngày càng nóng hổi, phản phất thể nội đốt một đoàn hừng hực liên hỏa. Thẳng đến Luyện U Minh thu hồi tay phải, lão giả khí tức đông nhiên ôn, răng môi mở ra, một chú bạch khí phảng phất như mũi tên rời cung thẳng tắp bắn ra xa 5-6 mét, ở tại không ngừng phồng lên giấy dán cửa sổ bên trên. Luyện U Minh không nói gì, cũng không có mở mắt, mà là ngay tại chỗ tòa hạ, trong đầu đều là cái kia ẩn phật ở sẹt cơ bắp xu thế, như là trong đó giấu kín lấy cái gì thiên địa hảo diệu, làm hắn thật lâu khó mà hoàn hồn. Lại là gần 1 giờ, hắn mới chậm rãi mở mắt. Thủ Sơn lão nhân bọc lấy hắn món kia đen đến ngay cả đường may đều nhìn không ra áo đông, xếp bằng ở trên một chiếc bồ đoàn, không lúc đích. Luyện U Minh nhìn mắt trợn tròn, nghĩ đến những cái kia trong võ hiệp tiểu thuyết tiểu đoạn, hắn đột nhiên đưa ngón trỏ ra, từ từ bỏ vào lao đầu dưới lỗ mũi. Còn tốt, còn có khí. Thủ Sơn lão nhân mí mắt nhếch lên, thẳng vào nhìn tới, lời ít mà ý nhiều nói lăn. Luyện U Minh ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không nói nhảm, quay người đẩy cửa ra ngoài. Chờ trở lại ký túc xá, những người khác đã ngủ. Luyện U Minh cho giường trong động lấp điểm tủi, đốt miếng lửa, mới rút vào kẽ nước băng tuyết giống như ổ chăn. Cảm thụ được dưới thân dần dần dâng lên ấm áp, hắn càng nghĩ càng thấy không thích hợp. chẳng lẽ trước đó đoán sai? Mới đầu hắn còn tưởng rằng đối phương là muốn lợi dụng hắn, nhưng bây giờ đột nhiên lại phí khí lực lớn chuyển lên một tay như thế tuyệt kỹ, đến tột cùng là hình cái gì? Chẳng lẽ lương tâm phát hiện, hoặc là thiếu thông minh mà? Người này thế nào cứ như vậy xoắn xuýt đâu? Bọc lấy che phủ quyển, Luyện U Minh nghe Dư Văn Dư võ mài răng âm thanh, còn có Ngô Khuê tiếng ấy, tại hoang mang bên trong nặng nề nhắm mắt lại. Về sau mấy ngày, hắn hay là sáng sớm như thường lệ đi núi đi săn, giữa trưa tại lâm trường trẻ tuổi. Hiện tại lâm trường vật liệu gỗ trên cơ bản đã rời không sai biệt lắm, trừ chữ hàng qua mùa đông đồ ăn, cũng chỉ còn lại có dự trữ bó củi, dùng làm thông thường sưởi ấm cùng ăn cơm uống. Nữ chi thanh cũng đều nhàn rỗi, tràn đầy phấn khởi mà chuẩn bị lấy bố trí tiết mục. Nô Khuê ỷ vào chính mình có đàn phong cầm, mỗi ngày hướng nữ chi thanh bên kia đụng, đem Dư Văn Dư vo ghen tị mắt đều đỏ. Chỉ là cùng tất cả mọi người vui cười ăn mừng khác biệt, Luyện U Minh trong lòng cảm giác nguy cơ càng ngày càng nặng. Chương 27, tuyết lớn ngập núi, sát cơ đã tới, 2, chương 27, tuyết lớn ngập núi, sát cơ đã tới, 2, theo lý mà nói, chuyện này căn bản liền cùng hắn không quan hệ nhiều lắm, nếu là giả bộ như cái gì cũng không biết, có phải hay không liền có thể không đếm xỉa đến. Không. Luyện U Minh trong nháy mắt liền xua tán đi ý nghĩ này. Tuy nói hắn không biết Tạ Lao Tam cùng Thủ Sơn lão nhân ở giữa ân oán khúc mắc, càng không biết nơi này đến tột cùng chôn lấy cái gì đồ vật ghê gớm, nhưng người nào tốt hay hỏng vẫn có thể phân biệt ra được. Chỉ ít trên núi cái này sẽ không giết lung tung vô tội, không những như vậy, còn cứu được hắn cùng Lưu Đại Bưu. Có thể dưới núi cái kia liền không nhất định. Chết thì chết, cũng không thể gặp được sự tình thời điểm không có chút nào chuẩn bị. Nỗi lòng định ra, Luyện U Minh đi núi số lần càng cần dù là thời tiết càng ngày càng lạnh, càng ngày càng giá lạnh, hắn ngược lại đầy khắp núi lùi chạy, mỗi ngày cũng đến tê tê ha ha cuối cùng ngay cả Tạ Lao Tam cũng lười đi theo. Mãi cho đến hạ tuần tháng 11, Tháp Hà huyện phá đến một trận khó mà hình dung báo tuyết, trong gió sen lẫn lấm ta lấm tấm hàn sương, lạnh leo như lao, lượn vòng gào thét. Gió sương lướt qua, hôn thiên hấp địa, nước đóng thành băng, chính là dưới núi Tháp Hà cũng cho đông lạnh lên. Lâm trưởng tất cả thanh niên trí thức tất cả đều núp ở trong ký túc xá, liền ngay cả Dương Trung đội trưởng bọn hắn cũng không có ngoại lệ. Nhưng dù cho như thế, Luyện U Minh hay là đỉnh lấy gió lạnh tại lâm trường trung quanh đi vòng vo vài vòng, mới trở về ký túc xá. Ai u mà mẹ nó, hôm nay mà cũng quá lạnh. Ta đặt nhà vệ sinh quét qua nước tiểu không đợi chảy đi xuống đâu, đều đông lạnh lên. Dư Văn chạy nước mũi, cùng đào mệnh một dạng từ bên ngoài chạy vào ký túc xá, sau đó chui vào che phủ bên trong, hơn nửa ngày còn tại run rẩy. Mấy người trên giường chật ních thanh niên trí thức, tất cả đều vây quanh Lưu Đại Bưu. Hôm nay tân tới tiểu tử thật đúng là biết ăn nói, ba ngày niệm xong nhanh tấm còn nói lên thủy hử chuyện, lúc này vừa kể xong võ tùng nộ sát tây môn khánh, chính uống vào một đám thính khách cống hiến ra đến nước đường đỏ. Mắt thấy Luyện U Minh đỉnh lấy đầy người hàn xương trở về, lập tức có người sợ hai thán phục quái khiếu mà nói, toàn bộ lâm trường muốn nói nhất làm cho ta chịu phục chỉ có đội chúng ta giải. Bên ngoài đây chính là 30 vài lần, ta đội trưởng làm theo ra ngoài đi núi đi săn, cho chúng ta kiếm lấy chất béo. Ta thích cái quay quay, nếu không phải địa phương nhỏ, ta xác định vững chắc cho đập một cái. Một đám người đều là thiếu niên tâm tính, lại vượt qua nhàn hạ, tính tình tất cả đều linh hoạt đứng lên. Về phần đội trưởng tiết tuổi, hay là Luyện U Minh cứu được Lưu Đại Bưu đằng sau có người ngẩng đầu lên đều. Một lúc sau, ngược lại không ai tên hắn, đều gọi hắn đội trưởng. Luyện U Minh cởi áo khoác quân đội, hiểu ý giống như từ trong ngực móc ra nửa túi hạt thông ném cho đám người, thưởng các ngươi. Lập tức liền nghe Lưu Đại Bưu sái bảo một dạng giáp điệu cao giọng reo lên, tạ đại gia nhìn thưởng. Những người khác cười không ngậm mồm vào được, cũng đều học theo, trong lúc nhất thời náo loạn trời. Luyện U Minh cũng cười theo, một mặt nghe Lưu Đại Bưu nói tiếp sách, một mặt ngồi tại bên giường xoa lên trong tay súng trường. Hôm nay có chút không giống bình thường a, hắn không có ở trên núi nhìn thấy Tạ Lao Tam. Nhìn lại ngoài cửa sổ bay đầy trời sương, xem ra là chuẩn bị động thủ. Nhớ tới nơi này, Luyện U Minh ngược lại thở dài một hơi. Có đôi khi, thời khắc cảnh giới ngược lại dễ dàng thương tâm, còn không bằng trực diện hung hiểm. Xuống núi a. Luyện U Minh lúc này ngược lại không cần trương, chỉ là lặng lặng chờ đợi trời tối. Nhìn lại những này cái gì đều không có phát giác thanh niên trí thức, hắn không khỏi tâm sinh cảm thán. Nếu không phải mình trong lúc vô tình nhìn thấy mảnh kia người bình thường khó mà chạm đến thiên địa, có lẽ hắn hiện tại cũng còn không hề hay biết, cũng sẽ là một cái trong đó. Rất nhiều chuyện rõ ràng đang ở trước mắt, lại bởi vì riêng phần mình khác biệt nhận biết mà coi là bình thường, không có chút nào thấy. Luyện U Minh bỗng nhiên nghĩ đến Tạ Lao Tam nói qua một câu. Thế nhân đều nói thiên hạ không có chân Phật, có thể cho dù chân Phật ở trước mặt, như thế nào phàm tục mắt thường có khả năng nhìn thấy. Sở dĩ nhìn không thấy, đó là bởi vì không phân rõ được. Ai có thể nghĩ tới, ở loại địa phương này, một cái mấy chục tuổi đi sân khách, một cái mạo không đáng chú ý là ông, sẽ là cái kia trong trốn võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ, vô song cường nhân. Ai lại sẽ biết, tại dưới mí mắt bọn hắn, đang có sát cơ lặng yên sinh sôi, có giang hồ thù hận đang chờ chấm dứt. Ngoài cửa sổ bao tuyết ô ô thẳng thổi, một mực thổi tới buổi trưa, nguyên bản mờ tối bầu trời triệt để nhìn không thấy tuyết lông lông từ trên trời giáng xuống, đang lượn vòng tật phong bên trong hỗn tạp lấy từng đoàn sương lạnh, phô thiên cái địa cuốn sạch lấy toàn bộ lâm trường. Trong vòng mấy cái hít thở, thiên địa đã hết về ngân bạch. Nguyên bản trống rông dưới mái hiên bất quá một hai cái giờ liền đông lạnh lên một chuỗi băng máng, càng kết càng dài. Ngoài cửa sổ tuyết động cũng mắt trần có thể thấy chất thành đứng lên, từ vài tấc đến vài thước. Cuối cùng trừ ký túc xá những địa phương này, tuyết động sâu địa phương đều nhanh ngang eo. Luyện U Minh nhìn chính là hít sâu một hơi, ai trách không được Thủ Sơn lão nhân không để cho hắn đem sự tình nói cho Dương Trung đội trưởng. Liên mức độ này, người ở phía trên đi trên đường đều cực kỳ cố hết sức, nói thế nào xuất kích. Cho dù có thương, có thể lại có thể bắn ra vài phát đạn. Có đánh hay không bên trong không nói trước, ra cái mồ hôi nóng, lại bị gió lạnh thổi, lập tức hóa thành băng xương, bảo đảm đông lạnh gần chết. Luyện U Minh cũng minh bạch, đây là những dị nhân kia chính mình chọn lựa chiến trường, phòng chính là bọn hắn những người bình thường này. Đám người lần này không có đi phòng ăn, chỉ vì Dương Trung đội trưởng sớm tại trước đó cũng là người ta in dấu không ít bột ngô bánh, còn phân tốt hơn nhiều đùn sôi ăn thịt, khi đói bụng liền nóng giường che một chút liền có thể ăn, ngay cả trong thùng nước cũng đều đựng đầy thả mát nước sôi. Cũng không phải là muốn các loại trời tối lại động thủ đi. Như thế tất cả mọi người ngủ thiếp đi, cũng có thể thần không biết quỷ không hay. Luyện U Minh nhìn xem bên ngoài một mảnh trắng xóa, trong lòng tính toán thời điểm, cầm trong tay bánh cắn hai cái. Bánh cửa vào, bên ngoài nóng lên, bên trong lại lạnh vừa cứng, giống như hòn đá. Những người khác thì là dùng bát sứ múc nước, lại đem bánh cùng thịt cắt nát toàn ngâm vào đi. Luyện U Minh lại ngại như thế quá phiền phức, mà lại dễ dàng tiêu chảy thoán hy, chỉ ăn mấy cái bột ngô bánh. Có thể ngồi ngồi, một cỗ không lý do bồi rối bỗng nhiên để hắn hai mắt trợ to. Nhìn nhìn lại trên giường những người khác, lúc này từng cái ngủ say sưa, lại không có nửa điểm động tĩnh. Chương 28, hung hiểm, chạy trốn, 1, chương 28, hung hiểm, chạy trốn, 1, Luyện U Minh tâm thần hoảng hốt, dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại phát hiện tay chân bủn rủn, căn bản làm không lên nửa điểm khí lực. Đây là bị hạ dược. Hắn chợt nhớ tới một việc, đó chính là thanh niên trí thức trong đội ngũ cũng giấu kín lấy nội gia cao thủ, sẽ không phải liền nút ở mấy cái kia nấu cơm nữ chi thanh bên trong đi. Xong. Trong đầu chỉ tới kịp toát ra ý niệm trong đầu này, Luyện U Minh vung mình tại trên giường. Cũng không biết đi qua bao lâu. Trong mơ mơ màng màng, Luyện U Minh đột nhiên ngửi được một cỗ gây mũi mùi thối, mùi kia thối thật là khó mà hình dung, bay thẳng người đỉnh đầu. Theo hai mắt mở ra, Luyện U Minh đã nhìn thấy một bóng người bước nhanh lóe ra ký túc xá. Tựa như là cái kia Song Nhi. Nguyên lai người này cũng biết võ công. Luyện U Minh có chút gian nan chống lên thân thể, lung lay ngất đi đầu, các loại ý thức khôi phục một chút, lúc này mới đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến. Trắng xóa giữa thiên địa, đã không có cái kia gào thét quái phong, tuyết lớn lạnh gió, quần quần vô ngần. Cảm thụ được đối diện đánh tới lạnh lẽo thấu xương, Luyện U Minh triệt để tỉnh táo lại, sau đó một cái dùng mình. Lạnh, vô cùng bất nhập lạnh, coi như Luyện U Minh thư giãn khí tức, hoạt động tay chân thời điểm, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, giống như là nhìn thấy cái gì đồ vật ghê gớm. Nhưng gặp cái kia trắng phèo phèo trong màu tuyết, mấy bóng người từ xa mà đến gần, có thể là cất bước phi nước đại, có thể là đạp nhánh dẫm cây, tại trong rừng tung nhảy bốc lên, tại trong tuyết như dẫm trên đất bằng, thế tới cực hung. Lúc đầu còn nhỏ bé, nhưng lại lấy một loại tốc độ khủng khiếp không ngừng kéo vào. Trong lúc vô hình phản phất có một cỗ sát cơ ngập trời theo gió mà tới, va chạm đang Luyện U Minh trên lồng ngực, làm hắn khí tức cũng vì đó run lên, trên mặt huyết sắc đều cởi sạch sẽ. Cảm tình Tạ Lao Tam thật là có giúp đỡ, mà lại không phải một cái hai cái, mà là bốn cái. Không cần nghĩ ngợi, hắn đội vàng thấp người một nắm sấp, sau đó một chút xíu lui về ký túc xá. Khá lắm, lần này thật sự kích thích. Luyện U Minh sắc mặt đầu tiên là một trận âm tình biến hóa, tiếp lấy tay chân linh hoạt vượt lên giường, mắt nhắm lại, dứt khoát giả bộ như thế đi. Chỉ ở hai hùng khiếp vía trong khi chờ đợi, cũng không lâu lắm, ngoài cửa sổ xoay quanh trong tiếng gió truyền đến không giống với động tĩnh. Tới. Ha ha, nhiều năm như vậy, cuối cùng chân chân chính chính leo lên ngọn núi này. Dương lão quỷ, chúng ta hôm nay thủ mới hận cũ cùng tính một lượt. Đây là Tạ Lao Tam thanh âm. Có thể để Luyện U Minh kinh hãi chính là Tạ Lao Tam còn nói một câu. Các ngươi đi nhìn một cái còn có hay không mở to mắt có lời nói liền giết. Vài tại một trước một sau, Luyện U Minh cũng cảm giác một cơn gió lạnh chen vào ký túc xá, tới cùng nhau, còn có một đôi ánh mắt ấm lãnh, giống như là sẹo thịt bình thường cắt tại trên mặt của hắn. Quen thuộc sát khí. Tạ Lao Tam. Chỉ một thoáng, không khí phảng phất đều tại thời khắc này đọc lại, giống như là đông lạnh thành một tòa băng sơn. Luyện U Minh nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, khí tức nhẹ nhàng, nặng nề chăn bông đắp lên trên người, chỉ lộ ra một cái đầu ở bên ngoài. Tấm kia nguyên bản hơi có vẻ ngây thơ gương mặt, sớm tại ngày qua ngày hàn sương trong gió lạnh bị đánh càng cương nghị, cũng càng lộ ra thô lệ. Giả sát hai gò má giống như là bám vào một tầng phong trần, ảm đạm đen kịt, tính cả nết môi mỏng cũng bởi vì khô ráo không khí mà che kín vết nứt. Hắn hiện tại ý nghĩ rất kỳ quái, đã sợ sệt bị Tạ Lao Tam nhìn ra mánh khóe, lại đang mong đợi bị đối phương phát giác. Đối mặt loại này giang hồ chém liệt, Luyện U Minh chẳng biết tại sao, nội tâm quỷ thần xui khiến lại có loại muốn thể nghiệm một phen xúc động, muốn tự mình kinh lịch một chút, thậm chí càng muốn cùng hơn chi giao phong. Dù là hắn mới quen quyền cước, dù là đối phương là giết người không chớp mắt võ đạo cao thủ, có thể càng như vậy, Luyện U Minh càng là chờ mong. Nhưng làm một cái người bình thường, đối mặt nguy cơ sinh tử, hắn lại có chút tâm thần bất định, kháng cự. Tại loại mâu thuẫn này lại xoắn xuýt dưới tâm lý, Luyện U Minh một mực yên lặng cảm thụ được Tạ Lao Tam hô hấp. Hắn phát hiện người này hô hấp thật sự là kéo dài đáng sợ, một hít một thở, vậy mà bù đắp được người bình thường 7-8 cái hô hấp, mà lại yếu ớt, gần như im ắng. Rốt cục, tại mấy tức qua đi, Luyện U Minh lại nghe thấy một tiếng cửa gỗ đóng mở thanh âm. Cảm thụ được xâm nhập ký túc xá hàn khí, hắn âm thầm thở dài một hơi, giống như là hạ ngực tảng đá lớn. Tạ Lao Tam cứ như vậy buông tha mình. Xem ra còn không tính phát rồ à, chẳng lẽ là những ngày này cùng hắn cùng đi núi đi ra phân tỉnh, cố ý tha mình một lần. Luyện U Minh trong lòng âm thầm nghĩ. Nhưng khi hắn lần nữa mở mắt, liền nghe một cái âm lãnh khàn khàn tiếng cười rơi vào bên tai. Tiểu tử, ngươi hay là quá non. Cùng ngày xưa chất phát kiệm lời khác biệt, hiện tại Tạ Lao Tam cứ việc hay là cái kia thân y phục, nhưng lời nói cử chỉ đã từ trong ra ngoài tản ra một cỗ hung sát. Luyện U Minh trên mặt huyết sắc khoảnh khắc cởi tận, hắn đập nói lắp ba địa đạo, đừng, đừng giết ta. Tạ Lao Tam cười nói, yên tâm. Lao tử coi trọng ngươi tiểu tử ngươi tâm tư linh thấu, mà lại một bụng tâm nhãn, ngược lại là mầm mống tốt, không bằng đi theo ta về Bạch Liên giáo, thế nào? Luyện U Minh khổ khuôn mặt, không đi được hay không? Tạ Lao Tam hừ lạnh một tiếng, được à, vậy liền đi trên Hoàng Tuyển Lộ cùng Dương lão quỷ làm bạn đi. A, còn có nha đầu kia. Luyện U Minh run một cái, giống như là sợ sệt tới cực điểm, quản ta cái gì vậy à, ta chính là đứa bé. Tạ Lao Tam híp híp con ngươi, trong mắt chứa đùa cợt, tiểu tử ngươi trước đó không phải rất có thể nói thôi, còn thổ phu tử, trộm mộ, ha ha. Người này một bên hướng phía đầu giường đặt gần lò sưởi đi tới, một bên cười quái dị nói, đừng cho là ta không biết ngươi là muốn lôi kéo ta lời nói. Cùng ta chơi tâm nhãn, lão tử năm đó đi giang hồ thời điểm ra ra ngươi còn tại mặt ta đâu. Thức thời liền ngoan ngoãn đi theo ta xuống núi, không phải vậy ta trước cắt ngươi đầu kia hồ suy nói mỏ đầu lưỡi. Đang khi nói chuyện, Tạ Lao Tam tay phải tìm đòi, liền chộp tới Luyện U Minh mắt cá chân. Thể Luyện U Minh đột nhiên ngồi dậy, đừng, ta đi. Tạ Lao Tam híp mắt mỉm cười, đang muốn nói chuyện, có thể hai tròng mắt đột nhiên rụt lại, sắc mặt càng là khẽ biến. Nhưng gặp Luyện U Minh ánh mắt thoáng qua trở nên dữ tợn, trong miệng còn phun ra chưa xong ngữ điệu, ta đi. Mẹ ngươi. Ngữ ra dứt lời, cái kia chăn đông dưới đáy đột nhiên hù dọa một tiếng súng vang. Phanh. Theo từng đoàn sợi đông ứng thanh bay lên, nhưng gặp Luyện U Minh trong tay thỉnh lỉnh bưng một cây hán dương tạo, liền giấu ở che phủ dưới đáy. Chương 29, hung hiểm, chạy trốn, 2. Chương 29, hung hiểm, chạy trốn, 2. Chỉ tiếc, một thương đánh ra, trên tường thêm ra cái vết đạn, mà Tạ Lao Tam dưới chân nhảy trộm, lại động như thỏ chạy giống như lách mình cướp đến một bên, khô quắt vàng như nến trên hai gò má có thể thấy rõ ràng thêm ra một đạo vết máu. Luyện U Minh phản ứng cũng không chậm, mắt thấy một thương không thể kiến công, hắn một tay nhấc lên, chỉ đem trên người chăn đông chụp vào đối phương, thừa dịp đẩy trời sợi bông che mắt quanh người, bay nào ra ngoài cửa, nào vào trong gió tuyết. Vai tại một trước một sau, một đạo toàn thân dính đầy sợi bông thân ảnh khô gầy bước nhanh đuổi ra. Gió lạnh đập vào mặt, Tạ Lao Tam đầu đầy tóc xám đón gió tạo nên, đôi mắt giản mua giống như chim ưng đầy chán sắc cơ. Mà Luyện U Minh thế mà không phải hướng phía Thủ Sơn lão nhân bên kia bỏ chạy, ngược lại trốn hướng dưới núi, lộn nào, trượt vào trắng phèo phèo trong khe rãnh. Tạ Lao Tam muốn định truy kích, có thể lại nhìn mắt phòng ngăn phương hướng, đem phóng ra nửa bước chân phải thu hồi lại. Trận chiến này tuyệt không thể phân tâm hắn chú ý, nhất định phải đem lão quỷ kia. Làm sao suy nghĩ còn chưa triệt để định ra, Tạ Lao Tam bỗng nhiên hơi nhướng mày, bởi vì cái kia trốn hướng dưới núi thiếu niên thế mà dẫn theo một hơi, bước chân nặng nề rõ ràng nhẹ nhàng linh hoạt mấy phần. Lại nghe lấy trong gió bay tới vài tiếng cốc đều, sắc mặt của lão nhân trong nháy mắt âm trầm như nước. Câu thiệp kình. Phút cuối cùng, cái kia hô hô kêu to trong gió, còn truyền đến Luyện U Minh kéo cuống họng bạch thiếu. Tạ Lao Tam, ta ít 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 người tám đời tổ tông. Giết. Tạ Lao Tam không nói lời gì, không bước tiến, trong miệng phát ra một tiếng kêu to, người đã hướng phía thiếu niên bóng lưng đánh giết mà đi. Nếu là người bình thường lúc này xuống núi không khác tự tìm đường chết, nhưng Luyện U Minh thế mà nắm giữ câu thiệp kình dù là chỉ là mới học, cũng có sinh biến khả năng. Một khi bọn hắn thân phận của những người này để lộ, vậy sẽ nên đón khó có thể tưởng tượng sắc cơ. Những cái kia trên giang hồ thù hận tạm thời không nói, chỉ sợ đến lúc đó không đợi ra tháp hạ, liền phải đối mặt mấy chục trên trăm rất súng máy bao vây chặt đánh, đến lúc đó thật sự là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Huống chi bọn hắn ẩn nút nhiều năm như vậy, ngay lúc sắp đại công cáo thành, là núi chín trượng, há có thể thất bại trong gang tấc. Tiểu tử thúi, ngươi cái kia súng trường liền một phát dự bị đạn, còn có khác lực lượng a. Ngoan ngoãn cho ta nhận lấy cái chết. Luyện U Minh bước đi không nhanh, nhưng rất ổn. Trong khoảng thời gian này hắn cơ hồ đem lâm trường chung quanh địa hình cho mỏ thấy, tuy nói tuyết lớn ngập núi, nhưng lúc này dựa vào cái kia gà mở câu thiểm kình đã có thể thoáng triệt tiêu một chút hàn khí, bút đầu ở giữa cũng có thể nhẹ nhàng không ít. Nhưng chờ hắn quay đầu mắt nhìn Tạ Lao Tam, cũng là bị giật nảy mình. Lao đầu này hai chân phấn kình phát lực tựa như lò xo, một khuất một mực, một bước có thể vọt ra xa 3-4 mét, chân không dính tuyết, mà là tại những núi đá kia trên cây cối đạp giống lực, linh hoạt giống như là con khỉ. Hai người nguyên bản cách xa nhau 20-30 mét, trong chớp mắt đã bị rút ngắn đến 4-5 mét khoảng cách. Đây cũng quá nhanh. Thấy đối phương càng ngày càng gần, Luyện U Minh trong lòng lo lắng, ngoài miệng vội mở miệng nói lại nói, hai người các ngươi lao đầu canh giữ ở cái chỗ chết tiệt này, đến tuột cùng là vì cái gì? Tạ Lao Tam lại không trả lời, sắc mặt tái nhợt, trong mắt sát cơ lộ ra, nghiêm nhiên triệt để động sát tâm. Chỉ là mắt thấy càng ngày càng gần, Luyện U Minh đột nhiên thân trên quay lại, nắm trong tay lấy ná cao su, bọc lấy cục đá, chiếu vào lao đầu hai con mắt liền bắn. Tạ Lao Tam ra mặt co rúm, trong mắt phun lửa, đại thủ lăng không một chảo, liền đem cái kia hai viên cục đá cầm vào trong tay, năm ngón tay phát kình một nắm mài một cái. Giữa ngón tay lập tức bay ra hai cỗ bột đá, đón gió mà tán. Luyện U Minh mắt thấy một màn này, kém chút bị ngoác mồm kinh ngạc. Tạ Lao Tam mặt như phủ băng, nghiêm nghị nói, hôm nay tùy ngươi định phá đại tiên, cũng khó thoát khỏi cái chết. Có thể đuổi theo, hắn chỉ thấy trước mặt Luyện U Minh bỗng nhiên dừng một chút chạy trốn chi thế, đem bàn tay tiến vào trong ngực, giống như là cất giấu thứ gì. Tạ Lao Tam tâm cơ sâu nặng, vô ý thức liền đi theo một trận, hai chân vừa vững, cái nào liệu vừa dẫm tại trên mặt tuyết, siêu một chút, một vòng thòng lọc liền từ dưới đất băng bắn lên, đem hắn cổ chân trói chặt. Lại có bẫy dập. Bộ kia tắc một đầu khác thắt ở một viên bị ép cong ngọn cây bên trên, bấy dập mỗi lần bị phát động, ngọn cây nhất thời như dương cùng về dây giống như khôi phục, dây thường siết chặt, liền muốn đem Tạ Lao Tam đưa đến không trung. Có thể Tạ Lao Tam lại chỉ là cười lạnh, trong miệng chìm hơi thở nặng ký, hai chân vừa vững, vậy mà gắt gao cắm rễ trên mặt đất, tùy ý dây thường kia kéo căng trực tiếp, từ đầu đến cuối bất động mảy may. Tiểu tử ngươi Tạ Lao Tam đang muốn mở miệng, làm sao lại nói một nửa chỉ thấy hai viên đạn thẳng tắp phóng tới, lúc này đưa tay liền bắt. Cái nào liệu trong lòng bàn tay vừa mới đụng tới, năm ngón tay còn chưa kịp nắm chặt, cái kia viên đạn liền phốc từ đó vỡ ra, hai đoàn vôi phấn đón gió liền tán, công bằng, mê hướng hắn hai mắt. Hoa. Tạ Lao Tam hai mắt đột một dương, không tránh không né, hai má phồng lên, đúng là nổi lên thở ra một hơi, ngay cả giống mang thổi đem trước mặt hai đoàn vôi phấn cho thổi tan. Lại dậm chân một cái, mắt cá chân phòng lọng cũng là bị kình lực căng đứt. Nhìn xem Luyện U Minh chui vào trong gió tuyết bóng lưng, Tạ Lao Tam mặt không biểu tình, có thể trong miệng lại thổi ra một tiếng gấp chạm cánh gác. Hưu. Tiếng còi cùng một chỗ, một đạo màu vàng gấp ảnh mang theo trận trận gió tanh từ trong rừng lách mình đập ra. Luyện U Minh quay đầu lại nhìn, trong lòng lúc này hơi hồi hộp một chút. Chỉ thấy cái kia hoàng ảnh rơi xuống đất, đúng là một cái hình thể to lớn mèo rừng, lợi chảo dữ tợn, đầy dây hung quang. Luyện U Minh chạy nhanh hơn. Tạ Lao Tam, ngươi đối phó ta một đứa bé còn gọi giúp đỡ đúng không? Ngươi là thật không biết xấu hổ. Thú kéo chi thuật. Trông thấy cái kia mèo rừng, Luyện U Minh một trái tim trong nháy mắt chìm đến đáy. Đây cũng là linh miêu. Tuy nói không bằng loại kia manh thú to lớn tới có cảm giác áp bách, nhưng lại càng thêm khó chơi, vượt nóc băng tường, chẳng những động tác cực nhanh, mà lại dị thường hung mãnh, thế nhưng là đông bắc mảnh địa giới này đỉnh cấp kẻ săn mồi một trong. Đi. Tạ Lao Tam dường như không muốn lãng phí nữa công phu, hạ quyết tâm tốc chiến tốc thắng, chỉ đứng tại trong đống tuyết hướng phía thiếu niên bóng lưng lăng không một chỉ, bên cạnh mèo rừng đã bốn chảo bay lên không, đánh tới. Chỉ một thoáng, Luyện U Minh chợt cảm thấy phần gãy phát lạnh, trên mu bàn tay lông tơ chuẩn bị đứng dậy. Thứ này tốc độ thật đúng là nhanh như điện tiệm, chỉ bổ nhào về phía trước vút qua, móng đuốt một cào, liền đã bổ nhào vào Luyện U Minh sau lưng một mét có hơn. Lại nghe một tiếng sắc nhọn rít gào gọi, há mồm liền cắn về phía thiếu niên cổ. Chương 30, tuyệt nhiên, dương song, 1, chương 30, tuyệt nhiên, dương song, 1, Luyện U Minh giật mình một cỗ nhiệt khí ở tại trên da thịt, phần gáy lập tức mắt trần có thể thấy mà bốc lên một lớp da gà. Nhưng lúc này, hắn lại làm ra một cái cử động kinh người, thân trên bật một cái, không chút do dự, thế mà đem chính mình một đầu cánh tay đưa qua, đưa vào tấm kia toét ra trong miệng thú. Cùng lúc đó, ngay tại chính mình cánh tay trái bị cắn trúng trong nháy mắt, Luyện U Minh tay phải lặng yên lắc một cái, tụ trung lập gặp trượt ra một chút hàn mang, hung hăng đưa vào cái kia mèo rừng trong lực bụng. Hết thảy phát sinh cực nhanh, Luyện U Minh phía trước, Linh Miêu ở phía sau, tăng thêm phong tuyết đầy trời, phi xương che mắt, Tạ Lao Tam chỉ nhìn thấy một người một thú thuận đánh ra trước tình thế lăn lông lốc ngã vào đống kia đầy tuyết động núi khe ở giữa, một bãi đỏ thấm nhiệt huyết tại trong tuyết cấp tốc tràn ra, rót vào trong rừng. Tạ Lao Tam ánh mắt băng lãnh, nhìn xem cái kia nhanh chóng tràn lan huyết sắc, trên mặt thêm ra một tia cười lạnh. Buồn cười lấy cười, nhìn qua nằm nhòi trong đống tuyết dễ rủa lấn tới Linh Miêu, hắn hai mắt ngưng lại, bước nhanh tới. Nhưng mà, thẳng đến ánh mắt rủ xuống, nụ cười trên mặt đã không thấy, chỉ gặp cái kia nhiệt huyết lại là từ Linh Miêu dưới thân chảy ra. Một giây sau, đầy đất xương tuyết hoa nhấc lên, một đoạn lạnh lùng hàn mang đột nhiên giống như rắn độc nô ra, ngay cả đâm mang trọn, cuốn hướng về phía Tạ Lao Tam cổ chân. Trắng xóa trong gió tuyết, Luyện U Minh ánh mắt lấp lóe, trong miệng khí tức gấp đôn, trên tay thế mà nắm một viên dao găm. Cái kia dao găm đen thân bạch nhận, hình có ba cạnh, trên ngọn hàn quang chợt hiện, rõ ràng là một thanh ba cạnh dao găm quân đội. Nhanh, chuẩn, hung ác, mà lại lăng lệ. Binh nghiệp bên trong giết chết thuật. Tạ Lao Tam nhíu mắt, chợt thấy cổ chân phát lạnh, quần đông đã bị phá bỡ. Nhưng mà mắt thấy dao găm quân đội liền muốn vào da thịt đánh gãy gân chân, người này một chân một chút, một chân theo đầu gối mà biến, lăng lệ cước pháp xoay chuyển tới lui, chân trái chợt trái chợt phải, chẳng những tránh đi dao găm quân đội phong mang, càng là điểm tại Luyện U Minh trên cổ tay phải. Đúng một tiếng, cảm thụ được chỗ cổ tay đau nhức kịch liệt, Luyện U Minh như giật điện rút về tay phải. Tạ Lao Tam thấy thế làm sao lưu tình, một cước chưa dứt, một chân khác đồng thời nâng lên, chân dài vận tình như roi, công bằng quét vào Luyện U Minh ngực. Nô. Phong tuyết đập vào mặt, hàn xương giống như lao, Luyện U Minh phát ra kêu đau một tiếng, người đã lật ngược ra ngoài, trong thoáng chốc hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều giống như rời vị. Lỗ mũi nóng lên, một sợi nhiệt huyết liền chảy ra ngoài. Về phần cái kia Linh Miêu, sớm đã nằm dạp trên mặt đất không có động tĩnh, nguyên là ngực bụng đã bị dao găm quân đội cho đâm xuyên, còn khuấy lên một cái lô rách. Hào tiểu tử, giấu xảo tại kém cỏi, thế mà còn có loại tâm cơ này, ngược lại là xem thường ngươi. Liếc mắt chính mình hở quần, lại nhìn một cái kia lật quỷ gối nhưng thủy chung ngưng mắt mà chống đỡ thiếu niên, Tạ Lao Tam trong lòng cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Người này mới 16-17 tuổi a, liền có loại tâm cơ này, mà lại cũng có thủ đoạn, còn phải thái cực môn chân truyền, càng quan trọng hơn là cương nghị quả quyết, sát tâm khẽ động, liền không chút nào dây dưa dài dòng. Tạ Lao Tam vững tin, nếu như vừa rồi có cơ hội, Luyện U Minh tuyệt đối sẽ không chút do dự lấy tính mệnh của hắn. Đúng là mầm mống tốt. Tiểu tử, ta chính là Bạch Liên giáo 36 vị cung phụng một trong, thượng tôn cửu đại hộ pháp, vì xuống 108 danh giáo bên trong chân truyền tử đệ, đi theo ta, không tính bôi nhỏ ngươi. Luyện U Minh lau dòng máu trên mặt, vừa mới còn có chút ấm áp, hiện tại đã hóa thành một băng. Lạnh áp vô cùng bất nhập lạnh. Luyện U Minh chỉ cảm thấy cả khuôn mặt đều giống như chết lặng, tay chân cũng chậm cuốn không ít, hàn khí xông vào cổ áo, ngay cả mồ hôi đều đông thành băng. Tạ Lao Tam cười hết mắt, ánh mắt cũng rất băng lãnh, đây là ngươi một cơ hội cuối cùng. Yên tâm, nơi này chỗ biên giới, một khi chúng ta công thành, lập tức liền có thể trốn xa xuất ngoại, bảo đảm có thể để ngươi tiêu giao tự tại. Luyện U Minh xì ngụm nước bọt, mắt nhìn bị Linh Miêu căn trúng cánh tay trái, ngữ khí nhẹ nhàng nói ngươi cũng còn có một cơ hội cuối cùng, hiện tại liền ăn, ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Hảo tiểu tử, sắp chết đến nơi còn ưa thích xính công phu miệng. Tạ Lao Tam cười có chút tàn nhẫn, đang khi nói chuyện liền chuẩn bị thu thiếu niên trước mắt người tính mệnh. Có thể vừa muốn động tác, lại nhìn thấy Luyện U Minh ánh mắt một nhấp nháy, nhìn lại, nhìn về phía mình sau lưng, giống như tại cho người nào nháy mắt. Tiểu tử này đang làm gì? Có người sau lưng. Hết lần này tới lần khác ngay tại hắn phân tâm thời khắc, Luyện U Minh lại hét lớn một tiếng, động thủ. Tạ Lao Tam mặt mo siết chặt, không chút nghĩ ngợi, đã bước nhanh lướt ngang ra ngoài mấy mét. Chỉ chờ bảo vệ sau lưng yếu hại, mới híp mắt nhìn lại. Nhưng sau lưng gió thổi tuyết bay, một mảnh trắng xóa, vậy thì có cái gì bóng người? Trái lại luyện U Minh đã lộn nhào lại chạy ra một đoạn, đồng thời còn cũng không quay đầu lại hướng Tạ Lao Tam ôm lấy ngón tay. Tạ Lao Tam hít sâu một hơi, thái dương nổi gân xanh, trên mặt gân cũng đi theo một kéo căng đóng chặt răng môi bỗng nhiên đại trường, lệ khiếu đạo, chết cho ta. Cảm thụ được sau lưng cái kia cố thao thiên sát khí, luyện U Minh nuốt xuống trong miệng nhanh mái, ánh mắt từ đầu đến cuối thanh tịnh, trên mặt cũng không có thần sắc hốt hoảng, tương phản hắn rất bình tĩnh, cũng rất bình tĩnh. Càng là loại nguy hiểm này hoàn cảnh, càng phải bảo trì lý trí, không phải vậy tự loạn trận cước, nói thế nào phần thắng. Mà lại đối mặt loại cục diện này, luyện U Minh không phải không có chút nào chuẩn bị. Phải biết dưới gầm trời này có thể giết người cũng không chỉ công phu quyền cước, muốn thắng một người biện pháp càng là có nhiều lắm. Làm trong nhà trưởng tử, hay là một người lính gia đình hài tử, đặc biệt là tại phụ thân hắn loại kia chỉ hiểu đánh trận đại lao thô giáo dục bên dưới, luyện U Minh có thể nói ăn lấy hết các loại đau khổ. Đồng dạng, cũng học được không ít thứ. Cái này võ đạo một đường tuy nói thần dị huyền diệu, nhưng ở luyện U Minh trong lòng tuyệt sẽ không đem nó thần hóa. Nói cho cùng vẫn là huyết đục chi khu, đao phép kiếm chặt làm theo thấy máu, một thương đi qua, cũng phải băng ra cái lỗ thủ mắt. Hắn những khi này, thiên thiên đầy khắp núi lồi chạy, chính là vì đối phó Tạ Lao Tam. Tuyết lớn hơn, nặng nghề tuyết động cơ hồ chôn đến đầu gối. Luyện U Minh cũng mặc kệ cái kia câu thiểm kình là tốt là xấu, dẫn theo một hơi, ngực bụng phồng lên, ngược đạp tuyết hướng về dưới núi chạy trốn. Giờ khắc này, hắn đã không quan tâm cái này Tạ Lao Tam cùng Thủ Sơn lão nhân là vì cái gì mà tranh giành. Hắn chỉ biết là, những người này tuyệt không phải người lương thiện, chẳng những cùng hung cực ác càng là thiên đại tai họa. Chương 31, tuyệt nhiên, Dương Song 2, chương 31, tuyệt nhiên, Dương Song 2, đến tình cảnh như vậy, Luyện U Minh đã mất nửa điểm đường lui, chỉ hy vọng cái kia Thủ Sơn lão nhân có thể thắng được trận chiến này, cứu mình, cũng cứu Lâm Trường bên trên những người kia. Mà hắn hiện tại muốn làm chính là cho Thủ Sơn lão nhân chia sẻ áp lực, có thể giết liền giết, có thể kéo liền kéo, hết tất cả khả năng thay đối phương tranh thủ cơ hội chiến thắng. Nhưng mà, Luyện U Minh chạy nhanh, Tạ Lao Tam đuổi gấp hơn. Người này đã ôm ý quyết giết, lại không giữ lại, vung tay bay lên không như thương ứng chụp bồi, hai tay hóa chảo lại thành những bắt chi thế, tại thét dài bên trong lăng không mà lên, thẳng tắp đánh tới. Nhanh, không thể tưởng tượng nhanh. Tới gần, càng gần. Sau đó, Tạ Lao Tam liền tiến vào một cái lỗ thủng bên trong. Trắng phao phao dưới tuyết động, một cái không sâu không cạn bẫy dập bị người này một cước dẫm phá, rớt vào. Tạ Lao Tam hô hấp trì trệ, hai chân gấp phân, hai cước đội vàng đạp bẫy dập hai bên biên giới, nhìn qua đáy hô từng cây kia vóc nhọn gai gỗ, đôi mắt giản mua đều nhanh trợn lồi ra. Trên núi này bẫy dập thế mà không chỉ một. Tạ Lao Tam bỗng nhiên kịp phản ứng, Luyện U Minh những ngày này một mực tại đầy khắp núi đồi đi dạo, sẽ không phải chính là đang bố trí những cạm bẫy này đi. Nhìn xem Luyện U Minh còn tại chạy trốn bóng lưng, Tạ Lao Tam không lý do trong lòng run lên. Hắn lại nhìn xem trước mắt trắng xóa thiên địa, nhìn qua cái kia nặng nề tuyết động, vậy mà cảm nhận được một tia đã lâu sắc cơ. Thời tiết như vậy, hoàn cảnh như vậy, ai cũng không biết trong đống tuyết chôn giấu thứ gì. Tăng thêm Luyện U Minh thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, lại giàu có tâm cơ, không chừng thật là có cái gì muốn mạng đồ vật đang đợi mình. Luyện U Minh bỗng nhiên ngừng, thở hổn hển, sau đó nhếch miệng cười to, phản phất tại uy mắng trào phúng. Có thể thiếu niên còn tại cười, đang chờ Tạ Lao Tam truy sát chính mình. Tạ Lao Tam để khí nhảy lên, trong chốc lát liền từ sâu hơn một mét trong cạm bẫy thoát thân đi ra. Giờ khắc này, Tạ Lao Tam ngáy mắt thế mà nhiều hơn mấy phần cảnh giác, lại nhìn thẳng vào lên trước mặt một bên bởi vì ngực thương thế đau nhè răng trợn mắt, một bên lại nhếch miệng cười quái dị Luyện U Minh. Không nói, không nói. Vừa xài bước ra, Tạ Lao Tam lần này đã là dẫm lên Luyện U Minh đi qua vết tích đuổi theo. Coi như giống đã sớm đoán được đối phương sẽ làm như vậy, Luyện U Minh quay người tiếp tục chạy trốn đồng thời vẫn không quên cố ý mê hoặc Tạ Lao Tam, bước đi kỳ quái không nói, hai cước di chuyển khoảng thời gian cũng lúc dài lúc ngắn. Tạ Lao Tam theo ở phía sau, trong lúc nhất thời cũng chưa không rõ cái nào một cước dâm thực cái nào một cước dâm hư kiên kỵ chần chờ phía dưới, cả hai thế mà quỷ dị duy trì tại khoảng cách nhất định. Nhưng loại này tình huống cũng không có tiếp tục quá lâu. Luyện U Minh càng chạy càng mệt mỏi, càng chạy càng lạnh, áo khoác áo lông dưới nhiệt độ đang không ngừng trôi qua, phản phất ngưng kết thành hàn băng, liền ngay cả dưới chân bông vải dày cũng dần dần băng lạnh đứng lên, hàn khí rót vào, phản phất đông lạnh thành hai cái cục sát. Mà tại một đuổi một chạy trong quá trình, tỉnh táo lại Tạ Lao Tam không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn liên tiếp phá giải 11 chỗ bẫy dập. Có thòng lọng, có hố đất, còn có gai nhọn, cũng có dây leo khô bệnh thành lưới lớn. Tạ Lao Tam là thật không nghĩ tới Luyện U Minh thế mà ẩn giấu một tay như thế, thiếu chút nữa nói. Đồng thời hắn cũng chú ý tới thiếu niên cái kia dần dần chậm chạp bước chân, cũng không có vội vã đuổi theo, cũng chỉ là đơn giản đi theo. Bị mấy lần trêu bừa, trải qua nhục nhã, Tạ Lao Tam sớm đã hận thấu cái này từ đầu đến cuối tại trước mắt mình không nổi đung đưa cái mông bóng lưng, đặc biệt là giờ khắc này, hắn đối với Luyện U Minh hận so với Thủ Sơn lão nhân lại vẫn muốn tới mãnh liệt một chút. Sâu kiến một dạng đồ vật. Quả nhiên, Luyện U Minh từ từ chậm lại bước chân, đến cuối cùng dứt khoát dừng lại, không đi. Ngươi ngược lại là đổi a. Luyện U Minh mặt không có chút máu, bờ môi trắng bệch, trên mặt lông tơ tính cả trên trán loạn phát, cùng lông mày và lông mi bên trên đã sớm phủ lên một tầng băng. Tạ Lao Tam cũng đã đủ đầu băng xương, nhưng nhân khí này hơi thở phun ra nuốt vào ở giữa còn có thể thở ra từng luồng nhiệt khí. Yên tâm, ta không giết ngươi, ta chờ một lúc trước cắt đầu lưỡi của ngươi, lại đánh gãy gân tay của ngươi gân chân, liền để ngươi ở chỗ này nằm. Luyện U Minh gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười, lại nói ta hiện tại đi theo ngươi còn kịp à? Tạ Lao Tam lại không còn mắc lửa, cũng mất kiên nhẫn, dưới chân từng bước chen vào. Sâm Nhiên cười nói, chết. Có thể đang lúc người này đi đến Luyện U Minh trước mặt, tại hai người chỉ có khoảng cách nửa bước thời điểm, một vòng thòng lọng đột nhiên từ trong tuyết bắn ra mà ra, bao lấy Tạ Lao Tam chân phải. còn có bấy dập. Nhưng Tạ Lao Tam tựa như đã sớm chịu đủ cũng biệt có đủ, diện mục dữ tợn đến cực điểm, tay phải lăng không một chảo, liền giữ lại luyện U Minh thừa cơ đập tới năm đấm. Thiếu niên cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ hung lệ, cực kỳ giống một cái cùng đồ mặt lộ lũ sói con, dù là bị bắt cổ tay, cũng khó nén trong mắt sát ý biết người là vì cứu Lâm Trường bên trên những người kia. Hừ, sâu kiến một dạng đồ vật, cũng xứng cùng ta tranh phong. Tạ Lao Tam mặt mày âm trầm, đã có hận ý, lại có khoái ý, dưới chỉ lặng yên phát kình, luyện U Minh cổ tay nhất thời chuyển đến nước xương thanh âm, chờ một lúc ta liền đem bọn hắn toàn làm thịt, để tiết mối hận trong lòng ta. Nhưng vào lúc này, hết lần này tới lần khác ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc sinh tử, luyện U Minh ánh mắt đống nhiên sáng lên, phảng phất tuyệt cảnh phùng sinh, thẳng tắp nhìn phía Tạ Lao Tam sau lưng. Tạ Lao Tam nếm qua một lần thua thiệt, giờ phút này đâu còn sẽ lại vào bẫy, trầm trọng nói, ha ha, giả thần giả quỷ, đồng dạng trò xiếc ngươi cho rằng ta như mà, nói không nói tận. Cái kia tung bay khuấy động trong sương tuyết, một đạo thân ảnh tiểu tiểu giữa khu rừng động tác mau lẹ, như mũi tên rời cung đảo quyền như truy, công bằng, thẳng tắp đập vào Tạ Lao Tam hậu tâm. Tạ Lao Tam kỳ thật cũng có cảm thấy, nhưng hắn mất tiên cơ, muốn phản ứng căn bản không kịp, trong lúc đội vã chỉ nhắc tới lấy một hơi, trên người áo lớn sát na cổ trướng đứng lên, giống như nhét vào một đoàn cây bông, muốn hóa giải sau lưng kinh lực. Nô! Chỉ nghe một tiếng rên, Tạ Lao Tam cắn răng nghiến lợi quay đầu nhìn lại. Dương Song, người tới toàn thân đẫm máu, nghĩ đến cũng là trải qua một phen đắc chiến, không phải người khác, chính là cái kia Song Nhi. Nhưng còn có càng làm cho Tạ Lao Tam hãi hùng khiếp vía, hắn đột nhiên giật mình luyện U Minh tay phải kia, cái kia bạn bị chính mình bắt cổ tay, thế mà ở thời điểm này vận chuyển tránh thoát, chuyển cổ tay ở giữa còn thúc đẩy sinh trưởng ra một cỗ xoắn ốc giống như kỳ kình, kình như kéo tơ, cứ việc yếu ớt đáng thương, nhưng lại mười phần hữu hiệu. Chương 32, thảm liệt huyết chiến, hết thảy đều kết thúc, 1, chương 32, thảm liệt huyết chiến, hết thảy đều kết thúc, 1, chiến thi thủ. Mà tại luyện U Minh tránh thoát kiểm chế sát na, một đoạn dao găm quân đội hung hăng đâm vào Tạ Lao Tam lực, thay đổi, bẫy. Tạ Lao Tam lại quay đầu, trước mắt là thiếu niên cặp kia điên cuồng rung động đồng tử, giống như là tại triển hiện lần thứ nhất giết người luôn uống, nhưng lại để lộ ra một loại khó nói nên lời tuyệt nhiên. Nhưng tất cả những thứ này lại đang sau một lát uy về chấn định, còn có một vòng đắc thủ sau rào hoạt. Tạ Lao Tam hai mắt đỏ bừng, giống như là có thể chảy ra máu đến, nhấc chân chính là một cước, dưới sự kinh sợ ngay cả bộ kia tắc đều bị kéo đứt. Lan, một tiếng này đã là gầm thét, cũng là kêu thảm. Luyện U Minh bị một cước quét trúng, thuận thế rút ra dao găm quân đội, lợi khí ly thể, chỉ là sát na, một chú nóng hổi bao táp tráng kiện huyết tiễn xông ở tại thiếu niên tấm kia tựa như băng xương ngưng kết diện mục bên trên, huyết sắc tràn đầy hai mắt, phong hồng tuyết bay, bóng người tung bay. Thiếu nữ xuất thủ nhanh, biến chiêu càng nhanh, một tiếng một lui, tuyệt không cùng Tạ Lao Tam dây dưa, mà là chắn trên đó núi chi lộ. Luyện U Minh hơi vung tay bên trong dao găm quân đội, nhiệt huyết lặng yên lan xuống. Tạ Lao Tam đưa tay để ép ngực lỗ máu, trên mặt đã có kinh sợ, cũng có phẫn hận, còn có không cam lòng. Chính mình bỏ bao công sức đợi cái này nhiều năm, tính toán nhiều năm như vậy, sóng to gió lớn đều đến đây, nào nghĩ phút cuối cùng đến cùng, thế mà lật thuyền trong mương, bị một cái mười mấy tuổi bé con hủy hoại chỉ trong chốc lát, cho nên sắp thành lại bại, làm sao có thể cam tâm. Cảm thụ được ngực truyền đến đau đớn, Tạ Lao Tam sắc mặt trắng bệnh, nhiệt huyết chảy xuôi, cũng mang đi trong thân thể của hắn nhiệt độ. Ân đã ngừng lại. Có thể luyện U Minh ánh mắt một nhấp nháy, nhìn về phía đối phương ngực, loại này mắt lỗ thủng, còn bị dao găm quân đội quấy một vòng, đổi ai đến đều hẳn phải chết không nghi ngờ thương thế. Tạ Lao Tam chỉ nhẹ thở ra mấy hơi thở hơi thở, cái kia vẩy ra như giống huyết thủy lại mắt trần có thể thấy đã ngừng lại. Khá lắm, đều như vậy vẫn chịu được một ngụm mang máu nước bọt nôn tại trong sương tuyết. Luyện U Minh lau sạch lấy khoẹt miệng, nhướng mày, ta thật sự là phục ngươi. Hứng hờ giọng điệu, lại cất giấu một cỗ bức người phế phủ ác khí. Tạ Lao Tam hung tợn nhìn xem Luyện U Minh, gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên bộ kia cũng như thường ngày như vậy cười đùa tí từng bộ dáng, thần sắc âm trầm vô cùng nói, sớm biết ta trước đó liền nên làm thịt ngươi. Nghĩ hắn tự xưng là đương đại cao thủ, nhưng bây giờ lại bị một đứa bé đùa nghịch xoay quanh, bỏ lỡ tiên cơ không nói, còn liên lụy trên núi mấy người kia, cục diện thật tốt khoảnh khắc chôn bụi. Dù là hắn còn không có bại, còn chưa có chết, nhưng trận chiến này đã mất tiên cơ. Thú hổ cái kia tên là Song Nhi thiếu nữ nếu có thể từ trên núi xuống tới, nói rõ dấu ở thanh niên trí thức trong đội ngũ người thần bí đã được giải quyết, cơ hội thắng hoàn toàn không có, còn bị trọng thương, coi như liều chết giết hai người này trên núi, nhưng còn có cái sâu không lường được lão quỷ. Luyện U Minh nắm chặt dao găm quân đội, thấy thế còn muốn thả hai câu ngoan thoại, không muốn vừa muốn há mồm, trước mặt Tạ Lao Tam thế mà không chút do dự quay người hướng về phía dưới núi tiến đến, sải bước chạy vừa nhanh vừa vội. Đây là muốn chạy trốn, chạy đến huyện thủ thiếu nữ làm bộ còn muốn ra chiêu, lại bị Luyện U Minh ngăn lại. Mặc kệ hắn, chúng ta đi lên trước. Thiếu nữ sách quyền động tác vì đó dừng một chút, cũng phản ứng lại. Tạ Lao Tam chiến tâm đã mất, còn bị trọng thương, đã không đáng để lo, trước mắt trọng yếu nhất chính là trên núi lát chiến. Không nói thêm lời, hai người vội vàng hướng trở về. Trắng xóa tuyết mạc bên trong, Luyện U Minh cố nén ngực đau đớn đi theo thiếu nữ bên cạnh. Lúc này đường núi chất lấp, sương tuyết hậu tích, có thể đợi đến cái này tên là Song Nhi xoay người, Luyện U Minh lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, con ngươi đều đi theo rụt rụt, chỉ vì người này phía sau thế mà đỏ thẫm một mảnh, đều bị huyết thủy thấm ướt, cũng không biết đã trải qua như thế nào thảm liệt tác chiến. Hai người cứ việc tiên tiên gặp mặt, nhưng lại cũng không quen thuộc. Cùng những cái này xuân tâm manh động, cả ngày nghĩ đến pháp tử thông đồng nữ thanh niên trí thức người khác biệt, Luyện U Minh chỉ ở nam thanh niên trí thức trong đám người trà trộn, mà lại bình thường độc lai độc vãng đã quen, trừ cùng mấy cái cùng phòng có thể trò chuyện hai câu, tại trong mắt người khác hắn chính là cái trầm mặc ít nói tính tình. Luyện U Minh cũng nghĩ không thông, đều mẹ nhà hắn mệt mỏi thành chó, những người này thế nào còn một lòng một dạ nghĩ đến yêu đương? Trên núi đến tột cùng chôn lấy cái gì? Nhìn xem thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn bóng lưng, Luyện U Minh vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Hắn thực sự muốn biết, đến tột cùng là dạng gì bà bối, có thể làm cho những người này giữ gìn mấy chục năm, không phụ thời gian quý báu, sống uổng cả đời thời gian. Ta cảm thấy ta có quyền lợi biết, dù sao ta thế nhưng là liều mạng đang giúp các người, cũng không thể chết không rõ ràng đi. Thiếu nữ chỉ lo vùi đầu đi nhanh, giống như là đang trầm mặc, nhưng mấy giây qua đi, cuối cùng vẫn là mở miệng, trên núi, chôn lấy một người. Cái gì? Luyện U Minh có chút kinh ngạc, dường như nghe không hiểu. Trên núi chôn thế mà không phải bảo tàng gì, mà là một người. Hắn nói giọng khàn khàn, không muốn nói đừng nói là, không cần thiết biên lời nói dối lừa gạt ta. Một người chết cần phải nhiều người như vậy liều mạng đi tranh đoạt. Ngươi coi ta là 3 tuổi tiểu hài đâu? Lại nghe thiếu nữ lại bổ sung, không phải người chết. Luyện U Minh càng ngộng. Không phải người chết. Chẳng lẽ lại chôn hay là cái người sống? Thiếu nữ phảng phất đoán được hắn tâm tư, không nhanh không chậm nói, trên đời này rất nhiều đồ vật xa không phải nhìn bằng mắt thường gặp đơn giản như vậy, ngươi bây giờ mới quen võ đạo, tuy được hai tay chân truyền, nhưng cũng chỉ là nhìn thấy vùng thế giới kia một góc của băng sơn. Luyện U Minh nghe như mày, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Thiếu nữ nói khẽ, ta muốn nói, ngươi bây giờ còn có cơ hội trở về đến người bình thường thế giới. Chỉ khi nào ngươi biết trên núi kia chôn lấy cái gì, muốn lại quay đầu liền khó khăn. Luyện U Minh đôi mắt buông xuống, cũng trầm mặc lại. Hắn cũng không có suy nghĩ thiếu nữ sau cùng nhắc nhở, mà là nghĩ đến trên núi kia đến tột cùng chôn lấy thứ gì. Nếu đối phương nói không phải lời nói dối, ở trong đó thật chôn lấy một người sống, coi như quá mức không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì Thủ Sơn lão nhân dân quốc trong năm liền canh giữ ở trên núi, cái này đã nói chôn lấy người kia ít nhất cũng hơn 100 tuổi. Còn sống. Nhớ tới nơi này, Luyện U Minh chỉ cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô. Lại căn cứ Tạ Lao Tam những người kia cử động, cùng Thủ Sơn lão nhân phản ứng, trong đầu hắn không khỏi toát ra cái cực kỳ khủng bố, thậm chí là có chút hoang đường suy đoán.